Chương 444, biến thân, sơn trại bản chư cương liệt a. Phát động may mắn hảo quan sao? Không biết lần này bản bảo bảo lại có thể thu hoạch được cái gì. Diệp Minh trong lòng vui vẻ lên, cái này may mắn bảo bảo thiên phú, quả nhiên là biến thái, người khác đóng hắn mông ngựa, thế mà đều có thể đạt được lợi ích. Lần trước, hắn lấy được phong hỏa luân, lần này lại không biết có thể được cái gì. Diệp Minh đang tại tâm niệm chớp động ở giữa, thượng nguyên lượng trên thân bỗng nhiên tuôn ra một cỗ khí tức bàng bạc đến. Sau một khắc, đoán cốt cảnh nhị trọng thượng nguyên lượng nhất thời biến thành đoán cốt cảnh tam trọng. Thượng nguyên lượng cả người đều ngu rơi mất. Đang tại nghe Tật Sinh nói chuyện trầm nham, Thượng Thư Lâm hai người quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Nói mấy câu, Thượng Nguyên Lượng vậy mà đột phá. Chỉ có Trầm Hành Nghiệp trong lòng như có điều suy nghĩ, hắn nhưng là trải qua hai lần không tên đột phá, lấy hắn cáo giả, tự nhiên năng ẩn ẩn suy đoán ra một ít chuyện. Nhưng Diệp Minh nhưng là lẩm bẩm một câu, lại là đột phá cảnh giới sao? Hệ thống a, chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ cái này? Tiếng lẩm bẩm vừa mới vang lên, Trầm Hành Nghiệp bên tai liền truyền đến một tiếng nổ vang. Chợt, một cái hắc ảnh thông một tiếng, rơi xuống tại trong lực hắn. Trầm Hành Nghiệp nhất thời giật mình lại người, cúi đầu hướng phía hắc ảnh nhìn lại, cả người lập tức sợ ngây người. Chỉ thấy một cái ngọc chất đầu heo xuất hiện ở Trầm Hành Nghiệp trong tay, cái này đầu heo nụ cười chân thành, tràn đầy hỉ cảm. Một bên Thượng Nguyên Lượng vừa mới cầm sau khi đột phá cảnh giới ổn định lại, liền nhìn thấy Trầm Hành Nghiệp trong tay bưng lấy đầu heo, đứng chết chân tại chỗ dáng vẻ, nhất thời cười đến ngã chân. Ha ha ha, lão Trầm a, ngươi đây là làm gì? Đổi nghề bán đầu heo. Bốn phía mọi người thấy về sau, cũng không khỏi vì đó bật cười dâng lên. Mẹ nó tiên hàng đầu heo trong ngực, cái này Trầm lão đầu, cũng quá khôi hài điểm a. A. A a, lão Trầm, ngươi heo này đầu nhưng lợi hại. Diệp Minh thế nhưng là đã theo hệ thống nhắc nhở bên trong biết rõ, Trầm Hành Nghiệp trong tay cái này ngọc chất đầu heo, cũng không phải cái gì món hàng tầm thường. Nó là một kiện hệ thống xuất phẩm biến thân pháp bảo, chỉ cần Trầm Hành Nghiệp tôi thúc về sau, lập tức liền có thể biến thân làm sơn trại bản chư cương liệp. Đúng, ngươi không nhìn lầm, chính là chư cương liệp, trong truyền thuyết nhị sư minh chư bát giới. Tiểu huynh đệ, thật. Nghe được Diệp Minh, Trầm Hành Nghiệp trong nháy mắt lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Diệp Minh nhẹ gật đầu, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Ngươi dùng chân khí dưới sự thúc dục, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đúng đúng đúng. Vẫn là tiểu huynh đệ thông minh. Trầm Hành Nghiệp như gà con mổ thóc, liên tục gật đầu. Chợt, hắn thúc dục chân khí, hướng phía ngọc chất đầu heo đưa vào. Chân khí mới vừa tiến vào ngọc chất đầu heo, một trận bằng bạc, bao la khí tức trong nháy mắt theo đầu heo chuyển ra. Sau một khắc, Trầm Hành Nghiệp tại trước mắt bao người, hóa thân thành một cái chư đầu nhân thân yêu quái. Trên người hắn mang theo cực kỳ kinh khủng khí tức, cả người phảng phất thiên thần hóa thân, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Chư yêu, thật là đáng sợ, hắn làm sao biến thành yêu thú? Không, các ngươi nghĩ sai rồi. Hắn đây có lẽ là thần thoại truyền thuyết bên trong chư cương liệp, học hỏi kinh nghiệm ngũ nhân tổ bên trong chư cương liệp, xếp hạng lão nhị, người xưng nhị sư minh, pháp danh bát giới. Trời ạ, thật là đáng sợ, hắn vậy mà biến thành chư bát giới, chẳng lẽ hắn là nhị sư minh chuyển thế hay sao? Đám người kinh hãi mất hồn mất vía, toàn thân đều không tự giác run rẩy lên. Đã hóa thân chư cương liệp Trầm Hành Nghiệp quay đầu nhìn một chút bên người Thượng Nguyên Lượng, vẫn còn lão đầu, tới người ta đại chiến 300 hiệp trước tiên. Âm thanh rơi xuống, Thượng Nguyên Lượng giật mình khoát tay lia lịa, chân nhân không cầm được không ngừng lùi lại. Đùa gì thế? Trước mắt Trầm Hành Nghiệp tuy nhiên chưa chắc là chân chính chư cương liệp, nhưng hắn cảnh giới bây giờ chí ít đều đạt đến tông sư cấp, như thế nào hắn Thượng Nguyên Lượng có thể địch nổi? Chương 445, có đỡ cùng tiệp chủ không tệ không tệ, lão Trầm, thu hồi biến thân đi. Ngươi đây là biến thân pháp bảo sơn trại bản chư cương liệp, thế nào, lợi hại? Diệp Minh thấy mặt mày hớn hở, vỗ tay nói ra. Lão Trầm đều có thể đạt được như bức như vậy pháp bảo, hắn lấy được hai cái thần bí lê bao, đương nhiên càng thêm bất phàm. Diệp Minh lấy được hai cái lê bao, tự động khai ra đến từ văn tỷ hệ sở vị diện của con rối, cùng đến từ bộ kệ mẩn vị diện chủ. Địa chủ cùng có tờ, tuy nhiên trước mắt chỉ có đoán cốt cảnh tu vi, lại có thể vượt cấp miểu sát tẩy tùy cảnh, thực lực thẳng bức ngưng chân cảnh tông sư, có thể xưng biến thái. Hi hi hi, thật sự là quá tuyệt vời, bản bảo bảo lại có chơi vui đồ chơi. Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, vui vẻ nghĩ đến. Bên kia Trầm Hành Nghiệp, lúc này cũng đã thu hồi biến thân, giống như là nhặt được bảo tự, bưng lấy ngọc chất đầu heo, ha ha cười ngây ngô không dừng lại. Cũng khó trách Trầm Hành Nghiệp sẽ hạnh phúc đến, tìm không thấy nam bắc, phải biết hắn mới chỉ có dẫn khí cảnh tu vi, nhưng một khi sau khi biến thân, liền có thể so với tông sư, làm sao không cho hắn mừng rỡ cả người đều vui. Tốt tốt, tất cả mau thay bản bảo bảo đem bộ kịch này quyết định. Mắt thấy ngay cả Tật Sinh, Trầm Nham, Thượng Thư Lâm đều đã thấy choáng, Diệp Minh lập tức cơ cơ tay nhỏ, nói ra. Đám người nghe vậy, không dám thất lễ, bắt đầu lại từ đầu thương nghị gây ra dòng điện xem kịch công việc đến. Sau cùng tại Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người ưu biệt dưới sự yêu cầu, Tật Sinh bộ này phim truyền hình, bị định tại chí ít đầu tư 100 ức, đến tiếp sau xem tình huống lại tiến hành thêm vào đầu tư. Toàn bộ kịch đại khái hội đánh thành 8000 đến 1 vạn tập, bởi Trầm gia hòa thượng nhà danh hạ đài truyền hình, toàn bộ ngày phát ra bộ này tên là Đấu Khí Hóa Mã Quyết Chiến Thiên Long Đỉnh Vũ Đấu phim truyền hình. Ừ, bộ kịch này chỉ cần quay chụp hoàn thành, Trầm gia, Thượng gia đài truyền hình sẽ một năm 365 ngày, ngày ngày thay nhau phát ra. Về phần những tiết mục khác, trước tiên đứng sang bên cạnh đi. Không lộ như thế phim truyền hình, Tật Sinh trước mắt kịch tổ công tác nhân viên cùng diễn viên, đương nhiên còn thiếu rất nhiều. Bất quá, không quan hệ, Thượng Thị phim cùng Hoành Nghiệp giải trí công ty con ngôi sao vẫn ít sao. Chỉ cần là Tật Sinh đạo diễn có yêu cầu, từ ngươi Thiên Vương cự tình cho tới mới xuất đạo tiểu thị tươi, tiểu ngọc nữ, mặc cho ngươi chọn lựa. Cái gì? Ngươi là ảnh hậu thái lành lạnh. chúng ta kịch tổ thiếu một vai quần chúng, ngươi qua đây lộ mặt đi. Ha ha, ngươi là thiên vương cấp ảnh đế. Vừa vặn, chúng ta kịch tổ còn thiếu cái vai diễn thất ngựa, ngươi liền đem liền nhân vật khách mời xuống đi. Về phần cái gì lưu lượng tiểu sinh, không có việc gì liền cho ta diễn diễn người qua đường giáp, người qua đường ất, đương đương bình hoa cũng tốt. Người nào nếu không phải đáp ứng, thật ngoài ý muốn, toàn bộ hành nghiệp phong sát chờ ngươi. Tiểu tiên đồng truyền hình, ngươi cũng dám sĩ diện, có còn muốn hay không tại làng giải trí hỗn? Rất tốt, rất tốt. Các ngươi an bài như vậy, bản bảo bảo rất hài lòng. Tuy nhiên bản bảo bảo diễn viên phụ nhân vật, nhất định phải là phía sau màn đại bút, chờ chủ giác Trần Bắc Huyền chiến thắng tất cả mọi người, trở thành đấu khí hóa mã minh chủ về sau, bản bảo bảo lại đem hắn nhất cước giết chết. Sau đó, tiểu thư của hắn tỷ đều lưu cho bản bảo bảo một người. Có biết hay không, Tật lão đầu. Diệp Minh đầu tiên là hài lòng gật đầu một cái, sau đó lại hướng phía Tật Sinh nói: "Minh, minh bạch." Tật Sinh sau khi nghe được, liên tục gật đầu, cảm thấy nhưng là khóc không ra nước mắt, hắn còn nghĩ quay chụp ra một bộ khoang cổ tuyệt kim vũ đấu kịch đâu, nhưng cái này dạng bị Diệp Minh thay đổi, chẳng phải là muốn bị người xem cấp phu chết. Trầm Hoành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người nhưng là một mặt định hót đóng lên mông ngựa đến. Rốt cuộc là tiểu huynh đệ, cái này náo động, thật sự là đoạt tuyệt. Chậc chậc, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu huynh đệ loại thiên tài này mới có thể nghĩ ra được. Đảo ngược a, kinh thiên đại đảo ngược. Như thế phim truyền hình, nhất định có thể xương tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, bội phục, bội phục. Chương 446, Tất Vân Đảo tới Trầm Hoành Nghiệp hòa Thượng Nguyên Lượng tiếng định vợ vừa mới băng lên, Liễu Phỉ Phỉ đã đi lên trước, nắm bắt Diệp Minh khuôn mặt nhỏ mỉm cười nói: "Tiểu Diệp Minh, ngươi vừa mới nói cái gì?" Tỷ tỷ vừa mới nghe được cái gì tiểu tỷ tỷ đều lưu cho bản bảo bảo, đúng hay không? Diệp Minh thấy thế, lập tức kêu lên: "Ai nha à, tiểu tỷ tỷ, ngươi khẳng định nghe lầm, bản bảo bảo nói đúng lắm, trợ giúp Trần Bắc Huyền đánh bại đại bại hoại, sau đó Trần Bắc Huyền đấu khí hóa mã, tất cả con ngựa đều lưu cho bản bảo bảo." "Ồ, là con ngựa, không phải tiểu tỷ tỷ." Liêu Phỉ Phỉ một cái tay khác cũng đưa ra ngoài, giống nắm bắt Diệp Minh khuôn mặt nhỏ. "Tiểu tỷ tỷ, trong đầu ngươi suốt ngày suy nghĩ cái gì đâu?" "Thật là..." Diệp Minh quệ mồm lẩm bẩm. "Tiểu thí hải, tuổi còn nhỏ còn biết tiểu tỷ tỷ." Liêu Phỉ Phỉ nhìn thấy Diệp Minh cái bộ dáng này, vừa bực mình vừa buồn cười nở nụ cười. Diệp Minh thừa cơ thoát đi Liêu Phỉ Phỉ ma chảo, trong miệng không ngừng nói thầm dâng lên: "Hừ, hảo nam không cùng nữ đấu, bạn bảo bảo không chấp nhận với ngươi." Đám người sau khi nghe được, đều vì đó mỉm cười. Kịch TV sự tình, cứ định như vậy hạ xuống, bộ này vũ đấu kịch, có thể nói cơ hồ dính đến hơn phân nửa làng giải trí. Dù là tùy ý một người đi đường giáp, người qua đường đất, đều là do trong vòng có danh tiếng nhân khí ngôi sao chỗ nhân vật khách mời. Trận này cho quang hào hoa hai chữ đã ít hơn để hình dung, chí ít cũng phải xa hoa vô cùng bốn chữ để hình dung. Đương nhiên, kinh khủng như vậy phim truyền hình, tự nhiên cũng không phải vô cùng đơn giản mấy câu liền có thể giải quyết, chỉ bất quá những chuyện này đều sẽ bởi Trầm Nham, Thượng Thư Lâm cùng Tật Sinh ba người cộng đồng hiệp thương hoàn thành, căn bản không cần Diệp Minh đến quan tâm. Cái kia phim truyền hình liền giao cho các ngươi, bản bảo bảo đi về trước. Diệp Minh hướng phía Tật Sinh ba người nhẹ gật đầu, ra vẻ lao thành nói ra: "Tật Sinh, Trầm Nham, Thượng Thư Lâm nghe vậy, lập tức luôn mồm sừng vâng." Lúc này, mấy bóng người vội vã đi vào cái tổ. Cầm đầu là một người tuổi chừng hơn 50 tuổi nam tử, hắn thần tình nghiêm túc, một mặt mười phần khó chịu bộ dáng. "Ngươi chưa đến?" thanh âm của hắn thì đã vang lên. "Tật Sinh, Tật đại đạo diễn, ngươi tốt đại uy phong à, ngươi kịch tổ khai trừ người, vậy mà cũng không thông báo dưới ta cái này phương đầu tư, có phải hay không là ngươi Tật Sinh muốn so ta Tất Vân Đảo còn muốn như bức?" Nghe được âm thanh, mọi người nhất thời đều hướng phía hắn nhìn lại. Tật Sinh sắc mặt đông nhiên biến đổi, nhưng lập tức hắn lại nghĩ tới, bây giờ hắn nhưng là năm chí ít chục tỷ tiền tài, cùng làng giải trí một nửa ngôi sao, còn cần sợ trước mắt cái này Tất Vân Đảo. "Đây là ai a? Cầu khí lớn như vậy." Trầm Hoành Nghiệp hòa Thượng Nguyên Lượng hai người đã nhíu mày. Một bên Trầm Nham, Thượng Thư Lâm cũng là hai mặt nhìn nhau, trước mắt cái này gọi là Tất Vân Đảo nam tử, quả thực có chút lạ mắt, nghe hắn lời nói, còn giống như là cái gì phương đầu tư. "Làm sao?" Tật Sinh đại đạo diễn là chỗ dạng. Tất Vân Đảo cười lạnh một tiếng, chợt duỗi ra ngón tay, cơ hồ đâm chọn Tật Sinh trên mũi. "Nhớ kỹ cho ta điểm, ngươi cái này chó má đại đạo diễn, xa cách ta Tất Mỗ người đầu tư, ngươi ngay cả chó má cũng không bằng." Âm thanh rơi xuống, bốn phía kịch tổ nhân viên cùng bộ phận ngôi sao, nhất thời đều xôn xao. "Ai đây à, nói chuyện khó nghe như vậy, lấy Tật đạo tại trong vòng địa vị, hắn cũng dám chỉ lấy cái mũi mắng. Hắn cho là hắn là ai? Hẳn là Quan Hâm cứu cứu đi, kịch tổ khi trước phương đầu tư không phải liền là hắn sao? Quả nhiên cùng Quan Hâm là kẻ giống nhau, thật sự là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Ha ha, một hồi phải có vợ kịch hay nhìn, chỉ là 100 triệu, hiện tại còn dám tại Tật đạo trước mặt khiêu chiến." Chương 447, đúng, hắn chính là Chí Hủ Á Hủ cứu cứu. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Tật Sinh cũng dần dần trầm mặt xuống. "Tất dù sao là đi, ngươi tới vừa vặn, có chuyện cần cáo chi ngươi." Tất Vân Đảo nghe vậy sững sờ, hắn vừa mới nghe được xếp vào tại đoàn kịch hai mắt tin tức truyền đến, nói là hắn cháu ngoại Quan Hâm cấp trục xuất kịch tổ. Cái này khiến xem Quan Hâm vì bản thân ra Tất Vân Đảo như thế nào có thể nhịn chịu, hắn lập tức liền dẫn bí thư, trợ lý khí thế hung hăng chạy đến kịch tổ. Về phần đằng sau Trầm Hoành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng bọn người bỏ vốn sự tình, hắn còn hoàn toàn không biết gì cả, cái kia hai mắt cũng căn bản chưa kịp bảo hắn biết. "Mặc kệ chuyện gì, một hồi lại nói, ngươi bây giờ lập tức đem Quan Hâm gọi trở về, sau đó an bài Quan Hâm biểu diễn chủ giác, chuyện này ta coi như không có phát sinh, nếu không, ngươi chờ ta rút vốn đi." Tất Vân Đảo sau khi lấy lại tinh thần, dùng một bộ không cho phép nghi ngờ khẩu khí nói: "Ha ha, rút vốn. Được a, liền lợi đến ngươi nói những lời này đây." Tật Sinh nghe vậy, cười ha ha, những lời khác hắn cũng lười đi nói. Bốn phía công tác nhân viên cũng là nhao nhao giễu cợt. Ha ha ha, chết cười ta, hắn còn nghĩ cầm rút bốn đến uy hiếp tật đạo, coi là thật đem mình làm chuyện như vậy à? Ta thấy thế nào hắn như cái rổ kẹ một dạng. Tốt như bức a, muốn rút bốn, không có hắn chúng ta đều muốn sống không nổi đi rồi. Người ta quăng một thứ quý lam tiền đâu, đại thủ bức à, đương nhiên muốn tại trước mặt chúng ta đùa giỡn một chút uy phong. Mọi người âm thanh truyền vào Tất Vân đạo trong hai, để cho hắn bản năng cảm thấy có chút không ổn dâng lên, nhưng nhất thời bán hội nhưng lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Tật lão đầu, này nhân chính là chỉ hủ ạ hủ cứu cứu sao? Vốn là đều đã chuẩn bị phải đi Diệp Anh, khi nhìn đến về sau, bước chân đi thong thả đi tới. Tật Sinh nghe vậy, nhẹ gật đầu, đạo, đúng, hắn chính là chỉ hủ ạ hủ cứu cứu Tất Vân đạo, kịch tổ trước kia người đầu tư. Coi như không có quan hâm sự tình phát sinh, Tật Sinh đối với cái này Tất Vân đạo ấn tượng cũng không tiện. Cái này Tất Vân đạo không chỉ có thường làm liên quan đoàn kịch công việc, càng làm cho Tật Sinh khó quan tiếp nhận chính là, hắn còn nghĩ muốn quy tắc ngầm kịch tổ bên trong nữ minh tinh. Nếu không có Tật Sinh cực lực phản đối, chỉ sợ không thiếu nữ ngôi sao đều muốn bị hắn làm hại. Cũng chính bởi vì chuyện này, Tật Sinh cùng Tất Vân đạo quan hệ giữa trở nên cực cường. Tất Vân đạo không từng chỉ một lần buông lời muốn rút vốn, chỉ bất quá lúc ấy quan hâm vì mượn nhờ Tật Sinh tại làng giải trí bên trong nhân mạch, ra mặt hàn xoáy một phen, mới đem sự tình dịu xuống một chút đi. Liên tục hai câu chỉ hủ a hủ, để cho Tất Vân đạo nghe được nổi trận lôi đình. Hắn mặc dù không biết lời này đến cùng có ý tứ gì, nhưng chỉ hủ ạ hủ không phải liền là cậu sao? Chết tiểu hải tử, ngươi tìm đánh đúng đấy, dám nói ta cháu ngoại là cậu. Tất Vân Đào đang khi nói chuyện, giơ tay lên, liền hướng phía Diệp Manh một cái tát đi. Hắn từ khi phát đạt về sau, phách lối đã thành thói quen, đừng nói rút đánh tiểu hải tử một cái tát, quá đáng hơn sự tình hắn đều làm qua đây. Tất Vân Đào tay còn chưa rơi xuống Diệp Manh trên thân, một bên Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người đã quát lớn dâng lên. Làm cản, ngươi dám đối với tiểu huynh đệ vô lễ, thật can đảm, ngươi cái này thất phu, vậy mà hướng tiểu tiên đồng độc thủ, muốn chết phải không? Âm thanh vừa mới vang lên, Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người thì đã trong nháy mắt một trường hướng phía Tất Vân Đào vỗ tới. Ba, ba, hai tiếng thanh thúy tiếng bật hai đột ngột vang lên. Tất Vân Đào hai gò má nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên thật cao. Hắn sợ ngây người, hắn đường đường Vân Đào tập đoàn tổng giám đốc lại bị người đánh. Các ngươi, Tất Vân Đào ẩn hàm lửa giận âm thanh vừa mới lần nữa truyền ra, hắn hai gò má lại là ba ba bị Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người sáng một bật hai. Chương 448, đây cũng là cái nào a miêu a cầu Tất Vân Đào những bí thư kia trợ lý. Khi nhìn đến Tất Vân Đào bị liên tục quạt cái tát về sau, đều giận tím mặt. Đánh người, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, còn có hay không liên minh luật pháp? Có biết hay không các ngươi đánh chính là người nào? Đây là Vân Đào tập đoàn tổng giám đốc, Vĩ Lam ngôi sao 5000 xí nghiệp mạnh tổng giám đốc, nói cho các ngươi biết, các ngươi xong, chuyện này cùng các ngươi không xong. Tất tổng, tìm quan phủ đi, Nam Giang tuần bộ cục Thái Ti cục không cùng ngài quan hệ rất tốt nha, để cho Thái Ti cục đem bọn hắn hết thể đều bắt lại. Đúng, tìm Thái Ti cục, ta cũng không tin những người này gặp Thái Ti cục còn dám phách lối như vậy. Bí thư, trợ lý nhóm nhau nhau quát mắng nổi lên. Tiêu gạo. Bốn phía mọi người thấy bọn hắn thượng thoán hạ khiêu bộ dáng, tất cả đều sắc mặt cổ quái, dùng một bộ ánh mắt ngu si nhìn xem bọn hắn. Đánh Tất Vân Đào chính là người nào? Đây chính là Thượng gia cùng Trầm gia gia chủ, khủng bố tới cực điểm đại nhân vật, há lại chỉ là một cái Tất Vân Đào có thể chống nổi. Nha ơi, Vân Đào tập đoàn, Úy Lam ngôi sao 5000 xí nghiệp mạnh, tốt không dậy nổi hả? Cái kia Trầm Nham à, lão phu danh hạ tư nhân sản nghiệp đều có người nào? Trầm Hành Nghiệp sau khi nghe được, liếc mắt nhìn một chút Tất Vân Đào, sau đó quay đầu hướng phía Trầm Nham hỏi thăm. Trầm Nham nghe vậy, cười nói: "Gia chủ, ngài danh hạ tư nhân sản nghiệp cũng không nhiều, chính là Hồng Nghiệp khoa học kỹ thuật, Hồng Nghiệp chế dược, Hồng Nghiệp điện tử, Hồng Nghiệp xe hơi chở một chút nhị, 30 công ty đi, đại khái miễn miễn cưỡng cưỡng đều có thể xếp tại Úy Lam ngôi sao trước ngàn xí nghiệp mạnh." Âm thanh rơi xuống, Tất Vân Đào trong nháy mắt mắt trợn tròn. Hắn những bí thư kia, trợ lý, cũng từng cái trợn mắt hốt mồm, một bộ ngây người như phông bộ dáng. Trầm gia tuy nhiên đặt ở toàn bộ Úy Lam ngôi sao không coi là cái gì nội tình thâm hậu đại thế gia, nhưng Trầm Hành Nghiệp bên trên về sau, nhưng là tại thương nghiệp loại lĩnh vực phát triển hết sức nhanh chóng. Nhược Quang nói chuyện ở thế tục giữa sản nghiệp, Trầm gia tuyệt không nhanh chóng chủng loại với bất luận cái gì Úy Lam ngôi sao đại thế gia. Trầm Nham vừa mới nói xong, Thượng Nguyên Lượng âm thanh lại vang lên. Thái Ti cục, Thư Lâm a, đây cũng là cái kia A Miêu A Cẩu. Thượng Thư Lâm cười hắc hắc, trả lời: "Gia chủ, cái này Thái Ti cục đại khái chính là Thái Tiểu Minh đi, lấy địa vị của hắn, đại khái chỉ ta vẫn còn phối ta thượng gia gác cổng tiếp đãi đi, loại tiểu nhân này vẫn, gia chủ ngài tự nhiên không biết." Lời này vừa ra, Thất Vân Đảo bọn người chưa phát giác run lập cập. Bọn hắn tựa hồ chọc phải người không nên chọc. Diệp Minh ngẩng đầu nhìn Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng một chút. "Lao Trầm à, vẫn còn lao đầu à, nhà của các ngươi tộc thật giống như có điểm yếu à, mới ngàn tên, bản bảo bảo nghe tâm mệt mỏi." Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người nghe vậy. "Vâng vâng vâng, sát thực rất yếu, để cho tiểu huynh đệ, tiểu tiên đầu, chê cười." Diệp Minh nhẹ gật đầu, nói ra: "Yên tâm đi, các ngươi đi theo bản bảo bảo sẽ để cho các ngươi cường đại lên." Hai người sau khi nghe được, nhất thời vui mừng quá đỗi. "Tiểu huynh đệ, ta Trầm gia nguyện vì ngươi đi theo làm tùy tùng, xung pha chiến đấu." "Tiểu tiên đồng, ta thượng gia cũng thế, ngài lo lắng phân phó, ta thượng gia xông pha khói lửa, không chối tử." Tất Vân Đào bọn người cứ như vậy hoàn toàn bị không thấy. Đáng chết, ta đến cùng chọc phải dạng gì đại nhân vật a? Tất Vân Đào trong lòng khóc không ra nước mắt, điên cuồng gầm hết lên. Ngay tại Tất Vân Đào trong lòng hối hận vạn phần thời điểm, Diệp Manh tay nhỏ vung lên, ma pháp động tại trước mắt hắn sẽ qua. Cầm lạp lạp tiểu ma tiên, thay đổi. Sau một khắc, Tất Vân Đào đống nhiên biến thành một đầu nhị cát. Phụ tá của hắn, bí thư nhóm nhất thời giật mình nảy người, cả người vong hồn đại mạo, thông 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 quỳ xuống. Chương 449, hi hi hi, cứ làm như thế cầm Tất Vân Đào biến thành nhị cát về sau, Diệp Minh cũng không đang chú ý hắn, bình bình khiêu khiêu hướng phía Liêu Phỉ Phỉ đi tới. Dù sao biến thân thuật hiệu quả chỉ là tiếp tục 48 giờ, thời gian vừa đến tự nhiên là hội khôi phục. Đây cũng là Diệp Minh đối Tất Vân Đào tiểu thi trừng trị đi. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta trở về đi. Gặp Diệp Minh đều muốn đi, Liêu Phỉ Phỉ cùng Tô Chỉ Nghiên, Bùi Tĩnh cũng sẽ không tại lưu thêm. Một bên Trầm Hoành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng cũng là cùng Tật Sinh chắp tay cáo tử. Trầm Nham, Thượng Thư Lâm hai người nhưng là lưu lại, bọn hắn cùng Tật Sinh còn phải tiếp tục thương lượng phim truyền hình công việc. Cút đi, mang theo cái này nhị cấp cút về. Chờ đến giờ đã pháp thuật này hiệu quả tự nhiên là không có, về sau bảng hiệu sáng lên điểm, đừng phách lối người nào cũng dám đắc tội. Trầm Nham nhìn Tất Vân Đào bọn người một chút, quát: Tất Vân Đào bí thư, trợ lý thế mới biết Tất Vân Đào biến thành nhị cấp là bởi vì chúng pháp thuật, cảm thấy nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Tất tổng không phải vĩnh viễn biến thành nhị cấp, vậy là tốt rồi. Ngay sau đó bọn hắn không còn dám lưu, mấy cái trợ lý vội vội vàng vàng nâng lên nhị cấp Tất Vân Đào, chật vật mà đi. Trở lại Tô phủ về sau, đã ngày gần hoàng hôn. Diệp Minh vừa mới xuống xe, liền Ai Nha kêu lên một tiếng. Ai Nha, bản bảo bảo đem cái kia hai cái tiểu nguyệt người quên ở kịch tổ đây. Cùng đi mà đến Trầm Hoành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Tiểu huynh đệ, tại sao lại có tiểu nguyệt người? Tiểu nguyệt người? Có tiểu nguyệt người chọc phải tiểu tiên đồng sao? Lời của hai người âm vừa mới rơi xuống, Diệp Minh thì đã khoát tay nói ra. Không có việc gì, không có việc gì, cái kia hai cái tiểu nguyệt người chạy liền chạy đi, dù sao bọn hắn cũng không lợi hại. Đối Diệp Minh mà nói, hắn căn bản là không có đem Đại Lâm cùng Đại Thổ cái kia hai cái, giống như yếu gà vậy tiểu nguyệt người thả ở trong lòng. Bất quá Trầm Hoành Nghiệp hòa Thượng Nguyên Lượng nhưng cũng không dám sơ suất. Tiểu huynh đệ, tiểu nguyệt người âm hiểm độc ác, một khi bị bọn hắn để mắt tới, tựa như phụ cốt mụn nhọt giống như, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ có chủ quan a. Tiểu nguyệt người am hiểu nhất tận nhẫn, nếu là thật sự có tiểu nguyệt người chọc tới tiên đồng ngài, ngài vẫn là thi triển lôi đình thủ đoạn, trực tiếp cầm thai họa ngầm bóp chết trong trứng nước, tương đối tốt. Hai người bọn họ cũng là lão luyện nói như vậy, đều đạo lý. Diệp Minh sau khi nghe, cũng là nhẹ gật đầu, âm thầm đi xuống. Tuy nhiên chính hắn không sợ tiểu nguyệt người, nhưng hắn bên người Liêu Phỉ Phỉ loại thân cận người, nhưng là chưa hẳn có thể ngăn cản tiểu nguyệt người loại này chỗ nào cũng nhúng tay vào, khó lòng phòng bị ám tập. Bản bảo bảo biết rồi, về sau lại nhìn thấy tiểu nguyệt người, bản bảo bảo liền một bữa đem bọn hắn đập nát. Diệp Minh đang khi nói chuyện, không ngừng cọ sát lấy hàm răng. Trầm Hoành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người nghe vậy, cũng không tại nhiều lời. Tất nhiên Diệp Minh đều đã nhớ kỹ, bọn hắn tự nhiên cũng không biết lật qua lật lại luôn luôn nói vấn đề này. Cùng Diệp Minh hàn huyên một lát sau, Trầm Hoành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người liền cáo từ. Chờ đợi Trầm Hoành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng sau khi đi, Diệp Minh không khỏi âm thầm nghĩ tới. Xem ra bản bảo bảo là nên chuẩn bị cho tiểu tỷ tỷ một chút phòng thân pháp bảo, nếu không tiểu tỷ tỷ yếu như vậy, bị người bắt đi làm sao bây giờ? Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh không ngừng tính toán, đến cùng chuẩn bị cho Liễu Phỉ Phỉ thứ gì tương đối thỏa đáng. Một lát sau, khuôn mặt nhỏ của hắn trên lóe lên vẻ vui mừng. Hệ thống khen thưởng cấp bản bảo bảo những con rối đó, tiểu tỷ tỷ không dùng đến, nhưng bản bảo bảo có thể chính mình tổng hợp ra a. Hi hi hi, cứ làm như thế, bản bảo bảo thật sự là thiên tài. Chương 450, không cẩn thận tới một đắc kỷ bảo bảo Diệp Minh vùng cổ tay ở giữa, bốn cái con rối đã xuất hiện ở trên tay hắn. Siêu nhân tỷ gà, tiểu lỗ ban, cọp tợ, địa chủ. Cọp tợ cùng địa chủ, bản bảo bảo vừa mới thu hoạch được, còn không có dùng qua, trước tiên giữ đi. Tiểu lỗ ban là bản bảo bảo chính mình tổng hợp ra, không có cách nào một lần nữa phân giải, chỉ có thể giữ lại. Tâm niệm chớp động ở giữa, tiểu lô ban, cọp tơ, địch chủ đã một lần nữa bị Diệp Minh thu về. Ai nha à, siêu nhân tỷ gà, có lỗi với a, bản bảo bảo muốn đem ngươi phân giải hết. Diệp Minh lầm bầm lầu bầu một câu về sau, cổ tay khẽ đảo, lôi công chủ y bỗng nhiên xuất hiện, chợt dầm một tiếng hướng phía siêu nhân tỷ gà con rối đập xuống. Ầm ầm, một tiếng sấm rền âm thanh truyền ra, siêu nhân tỷ gà con rối nhất thời hóa thành một đống bột phấn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh phân giải siêu nhân tỷ gà con rối một cái, thu hoạch được con rối toái phiến 20. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra to lớn kinh hỉ. A, a a, lại có 20 cái toái phiến đâu, bản bảo bảo có thể hợp thành 4 cái con rối. Mang theo ngạc nhiên thần sắc, Diệp Minh ý niệm đã tiến nhập hợp thành không gian. To lớn hợp thành lò xuất hiện ở trước mắt hắn. Siêu nhân tỷ gã bồi bản bảo bảo lâu như vậy, bản bảo bảo muốn một lần nữa đem hắn lại tổng hợp ra. Tâm lý nghĩ như vậy, Diệp Minh đã đem 5 cái toái phiến ném vào hợp thành lò. Ngoại hình siêu nhân tỷ gã, loại hình con rối. Đơn giản dự tính thoáng một phát hợp thành điều kiện, Diệp Minh thì đã vui vẻ đợi. Một lát sau, hợp thành lò tản mát ra một trận chói mắt bạch mang. Chợt, một cái mới tinh siêu nhân tỷ gạ xuất hiện ở Diệp Minh trước mắt. Cùng lúc trước hệ thống tưởng tượng cái kia tỷ gạ khác biệt, Diệp Minh lần này tổng hợp ra, rõ ràng còn tinh xảo hơn không ít. Nếu không phải cái này con rối sẽ không động, sợ rằng đều sẽ coi là đây mới thật là siêu nhân tỷ gạ đây. Không tệ, không tệ, hoàn mỹ cấp tỷ gạ, so với ban đầu cái kia càng lợi hại hơn. Diệp Minh cọ sát lấy hàm răng, một mặt hưng phấn nhìn xem trong tay siêu nhân tỷ gạ con rối. Hệ thống tưởng tượng vật phẩm tuy nhiên cũng cực kỳ biến thái, nhưng so với Diệp Minh bại ra bảo bảo tiên phú tổng hợp ra vật phẩm, cái kia chính là thiên xoa địa viễn. Bất quá bại gia bảo bảo hợp thành cũng không phải không có hạn chế, chí ít chỉ cần là đi qua tổng hợp gia đồ vật, liền không thể lần nữa bị phân giải. Thu hồi siêu nhân tỷ gạ con rối, Diệp Minh lần nữa cầm 5 cái con rối toái phiến, ném vào hợp thành trong lò. Ngoại hình ngẫu nhiên, công năng con rối. Điều kiện thiết trí hoàn tất về sau, hợp thành lò bắt đầu hợp thành dâng lên. Một trận bạch quang hiện ra, một cái màu cà phê thân ảnh xuất hiện ở Diệp Minh trước mắt. A, lại là mèo mập gà phỉu. Diệp Minh thấy thế, lắc đầu, cảm thấy có chút không hài lòng lắm. Tiểu tỷ tỷ sao có thể dùng mèo mập gà phỉu đây? Một lần nữa ném vào toái phiến về sau, hợp thành lò lần nữa làm việc. Lần này, Diệp Minh nhưng là hợp thành ra một người đến từ vương giả vị diện Đắc Kỷ Bảo Bảo. Không tệ không tệ, là Đắc Kỷ Bảo Bảo, cấp tiểu tỷ tỷ dùng vừa vặn. Đắc Kỷ Bảo Bảo để cho Diệp Minh tương đối hài lòng, ánh mắt theo Đắc Kỷ Bảo Bảo trên thân đảo qua, một nhóm văn tự xuất hiện ở trước mắt hắn. Đắc Kỷ Bảo Bảo, đến từ vương giả vị diện nhân vật, có được đoán cốt cảnh tu vi, đặc tính tẩy tủy cảnh phía dưới tùy ý võ giả đều có thể miểu sát, chủ ký sinh ngoại trừ. A, cái này Đắc Kỷ Bảo Bảo vẫn đủ lợi hại à? Kỳ hỉ, dùng để bảo hộ tiểu tỷ tỷ vừa vặn. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh cũng sẽ không đi hợp thành còn dư lại mảnh vụn, cầm lấy Đắc Kỷ Bảo Bảo con rối, liền xông ra ngoài, lên đường đi, lên đường đại hô tiểu thiếu. Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, bản bảo bảo cho ngươi ngon giống vậy đồ vật. Chương 451, thật là cường đại khôi lỗi Diệp Minh tiếng kêu gào, lên mọi người hiếu kỳ, ngay cả Tô Khiếu Thiên người phụ chủ này, đang nghe về sau, đều bỏ xuống trong tay công vụ, ba chạy tới. Tiểu tỷ tỷ, bản bảo bảo đem cái này tặng cho ngươi. Diệp Minh trong lúc nói chuyện, đã đem trong tay Đắc Kỷ Bảo Bảo con rối, hướng phía Liêu Phỉ Phỉ đưa tới. Liêu Phỉ Phỉ thấy một lần, nhịn không được cười lên. Tỷ tỷ lớn bao nhiêu, trả lại cho ta chơi cái này. Bất quá nàng nói thuộc về nói như vậy, nhưng vẫn là nhận lấy Đắc Kỷ Bảo Bảo. Đắc Kỷ Bảo Bảo con rối cực kỳ tinh xảo, Liêu Phỉ Phỉ cầm trong tay lật nhìn mắt, ngược lại cũng có chút yêu thích không buông tay. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thôi thúc chân khí đến Đắc Kỷ Bảo Bảo con rối. Diệp Minh nghiến răng một cái, hướng phía Liêu Phỉ Phỉ nói ra. A. Liêu Phỉ Phỉ cùng đám người sau khi nghe được, thế mới biết, cái này Đắc Kỷ Bảo Bảo cũng không phải là phổ thông con rối. Tuy nhiên suy nghĩ một chút cũng phải, Diệp Minh lấy ra đồ vật, món kia là tầm thường. Liêu Phỉ Phỉ theo lời, thử nghiệm cầm chân khí đưa vào Đắc Kỷ Bảo Bảo con rối bên trong. Sau một khắc, một đạo bạch quang hiện lên, một cái xinh xắn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mời thỏa thích phân phó Đắc Kỷ chủ nhân. Đám người thấy thế đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Đắc Kỷ vậy mà có được đoán cốt cảnh tu vi, đoán cốt cảnh khôi lỗi, đây chính là chân bảo hiếm thế. Đáng sợ, cái này khôi lỗi khí tức quả nhiên là đáng sợ, chỉ sợ bình thường đoán cốt cảnh võ giả chưa chắc là nàng đối thủ. Ha ha, đây là khẳng định, ân sư xuất thủ đồ vật, bên nào là tầm thường. Liêu Phỉ Phỉ nhìn Diệp Minh một chút, hỏi thăm. Diệp Minh, ngươi cho chị khôi lỗi làm gì? Bây giờ Liêu Phỉ Phỉ đối với võ đạo bên trong một ít sự vật cũng ít nhiều có chút hiểu, biết rõ khôi lỗi tác dụng. Bởi vậy, nàng mới có thể hiếu kỳ, Diệp Minh cho nàng khôi lỗi làm gì? Dù sao nàng lại không cần cùng người đi chiến đấu, hoàn toàn không dùng được khôi lỗi. Diệp Minh nhếch miệng, một mặt đương nhiên bộ dáng. Đương nhiên là dùng để bảo hộ tiểu tỷ tỷ. Đắc Kỷ Bảo Bảo rất lợi hại. Diệp Minh âm thanh rơi xuống, Đắc Kỷ Bảo Bảo thì đã thúy xanh xanh nói một câu. Nỗ lực làm chủ nhân thích sự tình. Chợt, nàng thân hình nhất động, một đạo nguyệt nha hình sóng ánh sáng trong nháy mắt bắn ra. Oeng. Cách đó không xa một tòa giả sơn, ầm ầm nổ bể ra. Đám người thấy thế, đều lấy làm kinh hãi. Tòa này giả sơn cũng không phải bình thường gạch đá chế, mà là một loại gọi là thiên cương nham thạch thạch đầu điêu hạn chế mà thành, cứng rắn nhất tuy nhiên. Lấy thiên cương nham thạch trình độ cứng cáp, võ giả tầm thường căn bản là không có cách thương hắn mảy may, cho dù là đoán cốt cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể phá ra thiên cương nham thạch, nhưng bây giờ cái này Đắc Kỷ khôi lỗi, thế mà một kích liền đem thiên cương nham thạch giả sơn oanh thành vài phiến, muốn hay không khoa trương như vậy. Không tệ không tệ, Đắc Kỷ Bảo Bảo, người trở về đi. Diệp Minh nghiến răng một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Theo tiếng nói của hắn vang lên, Đắc Kỷ Bảo Bảo trên thân dần dần hiện ra một vòng bạch quang, sau đó lần nữa hóa thành con rối, xuất hiện ở Liêu Phỉ Phỉ trong tay. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đem Đắc Kỷ Bảo Bảo hảo hảo thu về. Ai nha, bản bảo bảo đã quên, hẳn là muốn cho các ngươi làm mấy cái chữ vật giới. Diệp Minh nhìn xem Liêu Phỉ Phỉ, cầm trong tay con rối không biết nên để nơi nào lúc, nhất thời ai nhà kêu lên một tiếng. Các ngươi chờ một chút bản bảo bảo. Sau khi nói xong, Diệp Minh ý niệm tiến vào hệ thống không gian, bắt đầu ở trong kho hàng tìm kiếm lên các loại toái phiến tài liệu đến. Một lát sau, một đống vật phẩm trang sức tài liệu xuất hiện ở trước mặt hắn. Cầm những này vật phẩm trang sức tài liệu một mạch thất lạc như hợp thành lò về sau, Diệp Minh liền kiên nhẫn đợi. Chữ vật giới thôi, đối Diệp Minh mà nói, hoàn toàn là việc rất nhỏ, hắn chỉ cần tại hợp thành lúc tăng thêm đi vào chữ vật công năng, tự nhiên là có thể hợp thành ra chữ vật giới. Chương 452, chữ vật giới. Một lát sau, một đống chữ vật giới xuất hiện ở Diệp Minh trong tay. Tới tới tới, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, mới ra lò chữ vật giới, người gặp có phần. Tiểu tỷ tỷ, cái này cho ngươi. Đại đồ đệ, ngươi cũng có, tiểu đồ tôn, ngươi đừng nội ạ. Nghe được cái gì chữ vật giới, đám người trong nháy mắt hướng phía Diệp Minh vây lại. Loại vật này nghe nói chỉ có bên trong mới tồn tại, không nghĩ tới Diệp Minh thế mà thật chơi đùa đi ra, đám người làm sao không cảm thấy yêu kỳ. Liêu Phỉ Phỉ, Tô Khiếu Thiên, Tô Chỉ Nghiên, Bùi Tĩnh, thậm chí ngay cả tứ đại kim cương đều nhân thủ thu được một cái. Án lấy Diệp Minh giáo phương pháp, đám người vui vẻ thao tác lên chữ vật giới đến. Chiếc nhẫn nội bộ không gian hiện lên ngăn tủ hình, hết thảy có 10 cái ngăn chứa, mỗi cái ngăn chứa đều có thể cất giữ không ít sự vật. Với lại cất giữ, cầm lấy đồ vật đều cực kỳ phương diện, chỉ cần trong lòng mặc niệm một tiếng là được. Liêu Phỉ Phỉ thử cầm Đắc Kỷ Bảo Bảo con rối để vào chữ vật giới, trên tay nàng Đắc Kỷ Bảo Bảo con rối trong nháy mắt liền biến mất không thấy, xuất hiện ở nhẫn chứa vật ngăn chứa bên trong. Nhìn thấy hiệu quả thần kỳ như thế, Liêu Phỉ Phỉ nhất định vui như điên. Có cái này chữ vật giới, ngày thường mang theo đồ vật coi như dễ dàng hơn. Những người còn lại cũng là một bộ vui vẻ ra mặt biểu lộ. Cái này chữ vật giới quả nhiên là lại thần kỳ, lại thực dụng, để bọn hắn nhìn mà than thở. Còn giữ lại giới chỉ, sẽ đưa cấp lao trầm bọn hắn đi. Diệp Minh lẩm bẩm một câu, cầm chữ vật giới thu hồi. Hắn hiện tại tổng hợp ra chữ vật giới, chẳng qua là cấp thấp nhất mặt hàng, nhưng cũng đã đem đám người khiếp sợ không nhẹ. Cái này khiến Diệp Minh không khỏi cảm thán, nếu là đặt ở 10 vạn năm trước Thương Lan đại lục, loại này chữ vật giới chỉ sợ đưa cho người khác, đều chưa hẳn sẽ có người muốn. Nhưng bây giờ, nhưng là trở thành chân bảo hiếm thế, có lẽ xuất ra đi quay bán, lại có thể đổi được không ít thứ tốt. Sáng sớm hôm sau, Trầm Hành Nghiệp đúng lúc xuất hiện ở Tô phủ. Hắn đang chờ cấp Diệp Minh tỉnh ăn đây. Từ khi Diệp Minh vào ở Tô phủ về sau, Trầm Hành Nghiệp thế nhưng là trong mỗi ngày thần tham gia mộ tỉnh, chưa bao giờ có gián đoạn. Ai nha, lão Trầm ngươi đã đến à? Diệp Minh áp, mắt lim dim buồn ngủ đi ra. Làm một cái quay bà bảo, ngủ không nhiều hội rất thẳng sao được chứ? Tiểu huynh đệ, tới tới tới, ta mua sớm một chút, còn nóng, ngươi mau ăn. Nhìn thấy Diệp Minh, Trầm Hành Nghiệp lập tức hiến bảo tựa như nói. Hắn mỗi ngày đều sẽ cho Diệp Minh mang lên sớm một chút, với lại mỗi ngày cũng đều không đồng dạng. Vì định nọt Diệp Minh, Trầm Hành Nghiệp cũng thật sự là hao tổn tâm huyết. Vừa nghe đến ăn, Diệp Minh buồn ngủ nhất thời biến mất không thấy gì nữa, hắn reo hò một tiếng, hướng phía Trầm Hành Nghiệp mua những cái kia sớm một chút, nhào tới. Hoa hoa, ăn ngon. Lao Trầm, ngươi mua sớm một chút ăn ngon thật. Diệp Minh ăn mặt mày hớn hở, hoa hoa trực thiếu. Trầm Hành Nghiệp sau khi nghe được, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, hắn nhẹ gật đầu, nói ra: "Tất nhiên tiểu huynh đệ thích ăn, vậy ta hiện tại liền để nhà bếp làm tiếp một phần đi. Chỉ cần Diệp Minh hài lòng, để cho nhà bếp làm lại một phần sớm một chút đáng là gì?" Trong lúc nói chuyện, Trầm Hành Nghiệp đã hướng phía thiếp thân bảo tiêu Trầm Ngũ phân phó nói: "Thông chi nhà bếp, để cho nhà bếp làm tiếp một phần giống nhau như lúc sớm một chút, làm xong về sau, lập tức đưa tới." Trầm Ngũ nghe vậy, không người đồng ý, lĩnh mệnh mà đi. Lấy Diệp Minh ăn đồ tốc độ, chỉ làm một phần sớm một chút, cũng bất quá liền 2-3 phút đồng hồ sự tỉnh. Hắn lau miệng, một mặt chưa thỏa mãn biểu lộ. Trầm Hành Nghiệp thấy thế, cười nói: "Tiểu huynh đệ, ta đã an bài nhà bếp một lần nữa đi làm sớm một chút, một hồi liền có thể ăn vào." Chương 453, Tiểu Nguyệt ngôi sao tam đại thế lực cũng không lâu lắm, mới ra lò bữa sáng, bị Trầm Ngũ đội và đưa tới. Trầm gia tại Nam Giang phủ trạch viện, khoảng cách Tô phủ khoảng cách cũng không ngắn, nhưng Trầm Ngũ vì không chậm trễ đến Diệp Minh ăn điểm tâm hào hứng, sửng sốt thi triển khinh thân thuật, lên đường quần quật mà tới. Sắp tới nửa giờ lộ trình, ngạnh sinh sinh bị hắn chỉ dùng 5 phút đồng hồ, liền đem bữa sáng đưa đến. Nhìn thấy Trầm Ngũ ra sức như vậy, Diệp Minh cảm thấy chưa phát giác có chút cảm động. Hắn thủ đoạn lật một cái, mấy viên chữ vật giới đã xuất hiện ở trong tay hắn. "Lão Trầm, những này chữ vật giới, ngươi cùng đại chất tử nhóm phân đi. Ngũ ca, một quả này giới chỉ sẽ đưa cho ngươi." Nói, Diệp Minh cầm trong tay giới chỉ phân biệt ném cho Trầm Hành Nghiệp cùng Trầm Ngũ. "Chữ vật giới." Trầm Hành Nghiệp cùng Trầm Ngũ hai người đều là vì một trong lỗ mãng. Sững sờ tiếp nhận giới chỉ về sau, hai người án lấy Diệp Minh chỉ thị, bắt đầu thao tác lên chữ vật giới đến. Cái này thưởng thức thử, mừng hai người nhất thời oa oa kêu to lên. Như vậy thần kỳ giới chỉ, bọn hắn nhất định chưa từng nghe thấy. "Đa tạ tiểu huynh đệ, cái này chữ vật giới, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta." Trầm Hành Nghiệp vui vẻ hướng phía Diệp Minh nói lời cảm tạ dâng lên. Một bên Trầm Ngũ cũng là vô cùng cảm kích, liên tục gửi tới lời cảm ơn. Chạy chuyên chân, có thể có được cái tuyệt thế chất bảo, cái này khiến Trầm Ngũ mừng rỡ cũng không tìm tới bắc. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Minh cầm phần thứ hai bữa sáng cũng ăn sạch sẽ, lúc này mới sờ bụng một cái, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần thái. "Tiểu huynh đệ, của ngươi phim truyền hình, tất cả mọi chuyện Trầm Nham đát đều cùng Tật Sinh thương lượng thỏa đáng, chỉ chờ võ đạo đại hội kết thúc, liền chính thức khai mạc, ngươi xem coi thế nào?" Gặp Diệp Minh đã ăn xong, Trầm Hành Nghiệp lúc này mới nói lên chính sự đến. Diệp Minh nghe vậy, khoát tay áo. "Không tệ không tệ, cứ làm như vậy đi đi. Loại bản bảo bảo tham gia xong võ đạo đại hội, sẽ đi thăm Tật Lao đầu đóng truyền hình. Truyền hình sự tình, bản chính là Diệp Minh tâm huyết dâng trào tiến hành, chỉ là vì chơi vui thôi. Bất quá Trầm Hành Nghiệp bọn người thế nhưng là không dám chút nào sơ suất, hết thảy phải làm đến tốt nhất." Nói mấy câu về sau, Diệp Minh nhớ tới Đại Lâm cùng Đại Thổ hai cái tiểu người, không khỏi hỏi: "Đúng rồi Lao Trầm, bản bảo bảo rơi vào đoàn kịch cái kia hai cái tiểu người, có phải hay không trốn?" Trầm Hành Nghiệp nghe vậy, nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng biểu lộ. "Chạy trốn, hôm qua chúng ta vừa đi, hai cái này tiểu người liền chạy thoát rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi đã cùng Tiểu Nguyệt Dung Tông kết lên thủ, nhưng ngàn vạn lần phải cẩn thận cái kia Dung Tông trả thù. Tại Tiểu Nguyệt Tinh Thượng, Dung Tông thế lực cực kỳ to lớn, cường giả như vân, không thể khinh thường a." Diệp Minh sau khi nghe được, nghiến răng một cái, âm thanh như trẻ đang bú nói ra: "Dung Tông rất lợi hại phải không? Bản bảo bảo cũng không sợ." Bất quá Trầm Hành Nghiệp không chút nào không dám buông lỏng, hắn trầm giọng nói ra: "Cho người, Hắc Bạch Sư, Kiếm Hào, là Tiểu Nguyệt Tinh Vũ Đạo thế lực căn cơ sở tại, cho người am hiểu ám sát, thủ đoạn quỷ dị khó lường, Kiếm Hào lấy kiếm chứng đạo, nghe nói bây giờ Tiểu Nguyệt ngôi sao võ giả mạnh nhất, chính là được xưng là bên trong tuyển kiếm thánh. Đối với cho người cùng tỏi cái gì Kiếm Hào, Diệp Minh không dám chút nào hứng thú, nhưng Trầm Hành Nghiệp trong miệng Hắc Bạch Sư, nhưng là đưa tới Diệp Minh lòng hiếu kỳ, hắn liền vội vàng hỏi: "Hắc Bạch Sư lại là cái gì?" "Hắc Bạch Sư à, bọn hắn là một đám cực kỳ thần bí nhân vật, đại khái cùng chúng ta Quý Lam Tinh Ngự Pháp chân nhân có chút tương tự, cũng là lấy thuật pháp thủ đoạn mà xưng tại thế. Chỉ bất quá, Hắc Bạch Sư không giống Ngự Pháp chân nhân như vậy bằng diện, bọn họ thuật pháp phần lớn cũng là triệu hoán linh khôi đến tác chiến, thủ đoạn tương đối duy nhất. nhưng là có chút hắc bạch sư, có thể triệu hồi ra cường đại linh khôi, ngược lại cũng không cho khinh thường. Trầm Hoành Nghiệp chậm rãi giải thích nói. Chương 454, xảy ra bất ngờ đấu vòng loại. Trầm Hoành Nghiệp bên này vừa mới nói xong, Tô Khiếu Thiên mang theo tứ đại kim cương thì đã vội vàng mà tới. Vừa nhìn thấy Diệp Minh, Tô Khiếu Thiên lập tức liền đội vừa nói: "Ân sư, mau theo ta đi Nam Giang Võ Đạo quán, muốn tiến hành đấu vòng loại." Nghe được Tô Khiếu Thiên, Diệp Minh cùng Trầm Hoành Nghiệp đều kinh ngạc dâng lên. Võ đạo đại hội không phải phải qua 2 ngày mới mở thi đấu sao? Tại sao lại có cái đấu vòng loại đi ra? "Ân sư, là Ti Cao Phi tên tiểu nhân này tại từ đó cản trở, nói chúng ta Nam Giang phủ có thể trở thành chủ nhà đã là đến, trời may mắn, nếu là ngay cả đấu vòng loại đều không đánh, liền thu hoạch được tư cách dự thi, đối với cái khác các phủ không công bằng. Cho nên, liên minh bên kia làm ra khẩn cấp điều chỉnh, để cho Quý Đông phủ, Rộng Rãi Lan phủ, Hà Gian phủ mấy cái này, ban đầu ở đấu vòng loại không thu hoạch được tư cách dự thi ngoại phủ, cùng chúng ta Nam Giang đánh một vòng đấu vòng loại, thắng giả mới có thể thu được tư cách dự thi." Tô Khiếu Thiên vội vội vàng vàng giải thích nói, sắc mặt oán giận vô cùng. Một bên Trầm Hoành Nghiệp bọn người nghe vậy, đều khí chửi ầm lên. Nhưng Diệp Minh nhưng là một mặt sao cũng được bộ dáng, khoát tay áo nói ra: "Đánh thì đánh thôi, có quyền bảo bảo tại, sợ cái gì? Hắn chính rồi danh không chuyện làm đâu, hiện tại bởi vì Ti Cao Phi nguyên nhân, lại dày vò đi ra cái đấu vòng loại, vừa vặn để cho hắn có việc có thể làm." Nghe được Diệp Minh lời nói về sau, Tô Khiếu Thiên mấy người cũng không tại nhiều nói, mang theo Diệp Minh liền đi ra ngoài. Tô bên ngoài phủ, cỗ xe sớm đã chuẩn bị tốt, chờ đợi Diệp Minh sau khi lên xe, Tô Khiếu Thiên lập tức phân phó tài xế, đi về phía Nam Giang Vũ Đạo quán tiến đến. Chạy được ước chừng sau 20 phút, cỗ xe đã đến Nam Giang Võ Đạo quán. Vừa mới đi vào võ đạo quán, Diệp Minh bọn người bên thai lập tức chuyển đến chấn thiên tiếng hoan hô. Trận đấu sợ là đã bắt đầu, ân sư, người đi theo ta. Tô Khiếu Thiên nói, kéo Diệp Minh liền hướng phía Nam Giang phủ võ giả địa phương sở tại mà đi. Có lẽ là bởi vì Ti Cao Phi từ đó dở trò xấu nguyên nhân, đến mức Tô Khiếu Thiên sau khi nhận được thông báo, căn bản không bao nhiêu thời gian, lại đi triệu tập Nam Giang phủ dự thi võ giả. Bây giờ Nam Giang phủ trong trận doanh, chỉ có hi hi lạp lạp 5-6 võ giả ở đây. Còn dư lại dự thi võ giả, đều còn tại Nam Giang xung quanh bốn phía du ngoạn đâu, trong lúc nhất thời, cái nào đuổi kịp tới. Cái này 5-6 võ giả, một mặt nhợt nhạt bộ dáng, biểu lộ rất là ngưng trọng. Dựa theo bình thường đấu vòng loại quá trình, mỗi cái võ giả chỉ cần xuất chiến một trận là đủ rồi. Nhưng bây giờ Nam Giang phủ nhân viên không đủ, ý vị này bọn hắn mỗi người chỉ ít cần xuất chiến 10 trận hai bên, mới có thể để cho Nam Giang phủ thu hoạch được đầy đủ tích phân, từ đó tấn cấp chính thi đấu. Cho nên, bọn họ biểu lộ có thể tốt mới là lạ. Tô Khiếu Thiên lôi kéo Diệp Minh đi tới, hắn nhìn thấy cái kia mấy tên võ giả bộ dáng về sau, không khỏi khẽ nhíu mày. "Chư vị, bản phủ biết rõ các ngươi áp lực rất lớn, nhưng trước mắt là tình huống khẩn cấp, các ngươi cắn răng kiên trì xuống đi, bản phủ đã để người thông chi những võ giả khác, đến lúc đó sẽ có người thay thế các ngươi." Chúng võ giả thấy là Tô Khiếu Thiên người phụ chủ này, tự nhiên không dám thất lễ, liên tục gật đầu xác nhận. Nhưng bọn hắn biểu tình trên mặt nhưng là không thấy chút nào chuyển biến tốt đẹp. Diệp Minh sau khi thấy, không khỏi hết lên cái miệng nhỏ nhắn, dửng dưng nói ra: "Ai nha à, có quyền bảo bảo tại, các ngươi không cần lo lắng." Chúng võ giả nghe vậy, cảm thấy nhất thời không vui dâng lên, cái này mẹ nó ở đâu ra tiểu thí hải, dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Tô Khiếu Thiên vội vàng nhẹ gật đầu, nói: "Có ân sư tại, Khiếu Thiên tự nhiên yên tâm." Cái kia mấy tên võ giả thấy thế, không khỏi giật nảy mình, bọn hắn vừa mới còn muốn chuẩn bị quát mắng dưới cái này tiểu thí hải nữa, nhưng người nào nghĩ hắn lại là phụ chủ ân sư, đây có thể để cho chúng võ giả không còn dám có bất kỳ bất mãn. Chương 455, Hà Gian phủ cùng Bí Nam phủ trong lúc nói chuyện, Trầm Hoành Nghiệp mang theo Trầm Ngũ cũng vội vàng mà tới. Bọn hắn là mình lái xe tới, bởi vậy Trầm Diệp Minh một bước: "Thế nào, đánh rồi chưa vậy?" Vừa đi phụ cận, Trầm Hoành Nghiệp thì đã gấp giọng hỏi thăm. Võ đạo đại hội là vạn giới trong liên minh lớn nhất việc quan trọng, có thể nói toàn dân tham dự, Trầm Hoành Nghiệp làm lệ thuộc vào Nam Giang phủ an thành người, tự nhiên cũng đối Nam Giang phủ có thể hay không thu hoạch được tư cách dự thi chú ý không thôi. Có ân sư tại, tư cách dự thi tự nhiên vấn đề không lớn, chỉ bất quá Ti Cao Phi tên tiểu nhân này quậy một cái hỏa, lại làm cho chúng ta không công cỡ nào tham gia mấy chục trận giao đấu, thật sự là làm giận. Tô Khiếu Thiên hận hận nói ra. Ngay vào lúc này, võ đạo quán bên trong radio vang lên người chủ trì âm thanh: "Đấu vòng loại trận thứ hai, Quý Nam phủ giao đấu Hà Gian phủ, mời dự thi song phương an bài xuất chiến nhân tuyển, 5 phút đồng hồ về sau, trận đấu chính thức bắt đầu." Tô Khiếu Thiên bọn người nghe vậy, ánh mắt nhất thời đều hướng phía võ đạo quán trung gian to lớn trên lôi đài nhìn lại. Lúc này trên lôi đài giống tuyết, xuất chiến song phương hiển nhiên còn không có an bài tốt nhân tuyển. Trận này không có bất ngờ à, Quý Nam phủ là yếu gà phủ, so với trước kia Nam Gian phủ cũng không tốt gì, nhưng Hà Gian phủ lại khác, bọn hắn vẫn là có nhất định nội tình. Tô Khiếu Thiên khẽ lắc đầu một cái, cảm thán nói: "Đúng vậy a, lấy Hà Gian phủ thực lực cùng nội tình, vốn là cũng không khả năng ngay cả tư cách dự thi đều lấy không được, nhưng nghe nói bọn hắn lần này đấu vòng loại, phân tổ tương đối không may, cùng mười mấy cái uy tín lâu năm mạnh mẽ phủ bị phân tại một tổ, mới đưa đến cuối cùng bị đào thải." Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, cũng xen vào nói. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, một tên thật cao gầy theo nam tử trẻ tuổi, nhảy lên đấu trường. "Hà Gian phủ Trương Lân." Nam tử vừa rơi xuống đất, ngạo nghễ âm thanh thì đã vang lên. Nam tử này, nhìn qua cực kỳ bất phàm, tu vi cũng chính là đạt đến dẫn khí cảnh lục trọng, nếu là kết hợp tuổi của hắn đến xem, tuyệt đối có thể gọi là thiên tài. Hà Gian phủ xuất chiến nhân tuyển an bài nhanh như vậy, hiển nhiên cũng là bởi vì bọn hắn căn bản không coi trọng trận đấu này, dù sao Quý Nam phủ thực sự quá yếu, đối bọn hắn cơ hội hoàn toàn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Trái lại Quý Nam phủ bên kia, nhưng là cẩn thận lê gớm, lệ mà lệ mề đến 5 phút đồng hồ thời gian sẽ phải đến thời điểm mới xác định xuất chiến nhân tuyển. Quý Nam phủ phái ra, đồng dạng là một tên thân ở tương đối thon gầy người trẻ tuổi. Người này tu vi cũng đạt tới dẫn khí cảnh, chỉ bất quá so với Trương Lân đến, hắn nhưng là phải kém một bậc, chỉ có dẫn khí cảnh tam trọng tu vi. Quý Nam phủ Văn Nhược, cái kia xương một bên, Quý Nam phủ phủ chủ đã lắc đầu thở dài dâng lên. Nếu là Văn Nhược kình chống nhau là Nam Giang phủ, thật là tốt biết bao. Văn Nhược đã là bọn hắn Quý Nam phủ dự thi trong võ giả, mạnh nhất một trong mấy người, nhưng lúc này đối đầu Hà Gian phủ Trương Lân, Quý Nam phủ phủ chủ nhưng là không có chút nào bất luận cái gì lực lượng. Theo hai tên dự thi võ giả ra sân, hiện trường người chủ trì âm thanh cũng đã vang lên. Phía dưới để ta tới vì mọi người giới thiệu song phương tuyển thủ. Hà Gian phủ Trương Lân, nam, 18 tuổi, dẫn khí cảnh lục trọng, là Hà Gian phủ 10 đại thiên tài một trong, xuất đạo trận chiến đầu tiên, liền trận chém Tiểu Nguyệt Tinh Lãng khách các nhà, thanh danh đại trấn. Quý Nam phủ Văn Nhược, nam, 18 tuổi, dẫn khí cảnh tam trọng, Quý Nam phủ nổi danh nhất thiên tài một trong, chiến tích chẳng may. Tuy nhiên hiện trường hi hi lạp lạp người xem, cũng là tất cả vật võ giả thân hữu đoàn, nhưng người chủ trì vẫn như cũ một chút không qua loa dựa theo chính thi đấu quá trình đến tiến hành giải thích. Ngay tại lời của người chủ trì âm thanh bên trong, Trương Lân chữ nhật như trong nháy mắt di chuyển. Chương 456, yếu gà lẫn nhau mổ trên lôi đài, Trương Lân cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Thê lương tiếng xe gió nhất thời băng lên. Xem Trương Lân một quyền này, đây là hắn thành danh tuyệt kỹ kỳ lân thí, uy lực lớn, nghe nói đấm ra một quyền, có thể trong nháy mắt đánh nổ một chiếc xe tải nặng. Tiếp đó, để cho chúng ta xem Văn Nhược làm như thế nào ứng đối. Văn Nhược tu vi hơi thua, tránh né mũi nhọn mới là thượng sách. Tại người chủ trì giải thích âm thanh bên trong, Văn Nhược thân hình lóe lên, hướng phía bên trái lui nhanh mà đi. Sáng suốt lựa chọn, xem ra Văn Nhược có thể trở thành Quý Nam đỉnh cấp thiên tài, cũng không phải chỉ là hư danh. A, Văn Nhược cũng công kích, hắn đi vòng qua Trương Lân sau lưng, ra quyền. Công kích. Ai nha, bị Trương Lân cản lại. Văn Nhược một quyền này, đáng tiếc. Hắn xuất quyền thoáng chậm nửa giây đồng hồ thời gian, lãng phí lần này cơ hội ngàn năm một thở. Muốn lấy yếu thắng mạnh, liền phải đem nắm chặt mỗi một lần cơ hội, nhưng là Văn Nhược nắm chắc cơ hội năng lực thoáng thiếu sót một chút. Phía sau trận đấu đoán chừng không có bất ngờ, Trương Lân sẽ không lại cấp Văn Nhược một chút cơ hội. Người chủ trì câu này giải thích vừa vặn ra khỏi miệng, Trương Lân thì đã trong nháy mắt nhất cước đá ra, Văn Nhược tránh không kịp, nhất thời bị đá xuống lôi đài. Bởi vì đây là đấu vòng loại, rất nhiều võ giả đều đem cường lực võ kỹ che giấu, đến mức trận đấu lộ ra có chút bình thản. Ha ha, phụ chủ, người chủ trì này thế nhưng là kinh sư đài truyền hình chứ danh kim bài giải thích lục địa chủ sư. Trầm Hành Nghiệp cười ha hả nhìn xem vừa mới trận kia không tinh lắm màu trận đấu, chú ý của hắn lực hoàn toàn đặt ở giải thích trên thân. Tô Khiếu Thiên nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lần này võ đạo đại hội, kinh sư đài truyền hình mấy cái chứ danh kim bài giải thích đều đến đây, nhưng hắn mấy người căn bản chướng mắt đấu vòng loại giải thích, chỉ có cái này lục địa chủ sư là một kỳ hoa. Hai người trong lúc nói chuyện, lục địa chủ sư âm thanh vang lên lần nữa. Chúc mừng Trương Lân, chúc mừng Hà Gian phủ, thu được trận này tỷ đấu thắng lợi, bọn hắn đồng thời thu được 3 cái tích phân. Trước mắt tích phân bài dành tình huống là Hà Gian phủ tích 3 phần, xếp tại thủ vị, Quý Nam phủ đồng dạng tích 3 phần, nhưng bởi vì bọn họ vừa mới thua một trận, chỉ có thể xếp tại thứ 2, còn không có ra sân chủ nhà Nam Giang phủ tích 0 phần, bài danh thứ 3, hạng chót là trận đầu tức thua Khoát Lan phủ. Tô Khiếu Thiên sau khi nghe được, quay đầu nhìn một chút bên trên Nam Giang chúng võ giả. Tiếp theo chiến, đoán chừng đến phiên chúng ta, chỉ là không biết đối thủ là Khoát Lan phủ, vẫn là Hà Giang phủ. Đám người nghe vậy, cảm thấy dùng mình. Cái này rốt cuộc muốn đến phiên bọn hắn ra sân, nếu là phân đến Khoát Lan phủ, đến còn tốt, tất cả mọi người là không sai biệt lắm, nhiều nhất chính là yếu gà lẫn nhau một thôi. Nhưng nếu là phân đến Hà Gian phủ, tại chỗ cái kia mấy tên võ giả, nhưng trong lòng thì không có chút nào lực lượng. Phải biết, mấy người bọn hắn so với mới vừa Văn Nhược, cũng còn yếu nhược một chút. Giống nhau Tô Khiếu Thiên sở liệu, đón lấy quả nhiên đến phiên Nam Giang phủ xuất chiến, bất quá vận khí cũng không tệ lắm, đối thủ lần này là Khoát Lan phủ. Giao đấu xong phương ra lò về sau, Khoát Lan phủ bên kia nhất thời tiếng hoan hô một mảnh. Hiển nhiên bọn hắn cũng cảm thấy giúp chúng Nam Giang phủ cái này yếu gà, vận khí tốt đến phát nổ. Nghe được Khoát Lan phủ bên kia tiếng hoan hô, Nam Giang phủ trên mặt mọi người trở nên cực kỳ khó nhìn lên. Đặc biệt Khoát Lan phủ, thật sự cho rằng chúng ta là yếu gà sao? Tô Khiếu Thiên hít sâu một hơi, hướng phía chúng võ giả hỏi. Ai nguyện ý xuất chiến? Hắn không hỏi Diệp Manh, nếu ngay cả yếu gà Khoát Lan phủ đều muốn cần Diệp Manh xuất chiến, vậy hắn Tô Khiếu Thiên cũng không cần lan lộn, còn tham gia cái gì võ đạo đại hội. Chương 457, bản bảo bảo cuối cùng có thể ra sân phụ chủ, ta xuất chiến không? Một tên Nam Giang phủ võ giả đứng lên. Người này tên là Triệu Nguyên, là Nam Giang phủ côn thành người, có được thông mạch cảnh bắt trọng tu vi, nơi nơi chẳng những cái kia võ giả bên trong, tu vi cao nhất. Tô Khiếu Thiên thấy thế, nhẹ gật đầu, đạo: "Vậy thì tốt, ngươi xuất chiến không, Triệu Nguyên?" Triệu Nguyên nghe tiếng, hướng phía Tô Khiếu Thiên liền ôm quyền về sau, phi thân nhảy lên đấu trường. "Nam Giang phủ, Triệu Nguyên." Theo Triệu Nguyên âm thanh vang lên, Khoát Lan phủ bên kia xuất chiến nhân tuyển cũng tới tràng. Khoát Lan phủ bên kia hiển nhiên làm ra châm đối tính lựa chọn, phái ra tên võ giả này, tu vi vừa bận đè ép Triệu Nguyên một đầu, đạt đến thông mạch cảnh cửu trọng. "Khoát Lan phủ, an định." Xưng tên đi qua, song phương không có bất kỳ cái gì do dự, liền binh binh bảng bảng đại chiến. Người chủ trì lục địa chủ sư giải thích âm thanh không ngừng vang lên. Triệu Nguyên. Triệu Nguyên như thiểm điện đánh ra ba quyền, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên công An Định một cái trở tay không kịp, chúng ta tới xem An Định ứng đối ra sao. À, tốt, An Định. Hắn vậy mà đã một cái không thể tưởng tượng nổi động tác tránh thoát Triệu Nguyên cái này ba quyền. Một chiêu này, tương đối có ý tưởng à, thân thể của hắn thế mà giống bánh quai trèo một dạng uốn éo dâng lên, quá không câu thúc. Nhưng lục địa chủ sư lời nói còn chưa nói xong, An Định xoay khá bánh quai trèo giống vậy thân thể, cấp tốc bắn ngược, một cỗ khí kình ầm ầm hướng phía Triệu Nguyên đánh tới. Triệu Nguyên hiển nhiên không ngờ rằng An Định dưới tình huống này vẫn không quên phản kích, trong lúc nhất thời lấy ở đâu được đến làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn khí kình đánh trúng chính mình. Oeng! Một tiếng vang thật lớn về sau, Triệu Nguyên hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, chợt bị quăng xuống lôi đài. Nhìn thấy Triệu Nguyên bị thua, Khoát Lan phủ bên kia lập tức truyền ra tiếng hoan hô to lớn. Lần này, bọn hắn cũng thu được 3 cái tích phân, tuy nhiên bởi vì thắng bại quan hệ, còn tạm thời lạc hậu hơn Quý Nam phủ, nhưng ít ra đã không phải là đối thủ. Tô Khiếu Thiên bọn người một mặt tái nhợt, nếu không phải dự thi võ giả không có cách nào đến đông đủ, cái này Khoát Lan phủ, bọn hắn thật đúng là không coi vào đâu. Nhưng bây giờ, Khoát Lan phủ hôm nay vì vậy mà chế giễu bọn hắn, cái này khiến Tô Khiếu Thiên bọn người như thế nào có thể nhịn chịu được. Rất đáng hận, cái này Khoát Lan phủ thật là khiến người buồn nôn. Hừ, không phải liền là thắng một bậc à, có cái gì bao nhiêu ghê gớm. Phủ chủ, trận tiếp theo không phải chúng ta đối chiến Hà Gian phủ, chính là Khoát Lan phủ giao đấu Hà Gian phủ, cái này tiếp xuống nhân tuyển làm như thế nào tuyển? Cười đến cuối cùng mới là người thắng lợi, chứ bị chớ có nóng nội, chúng ta có tiểu huynh đệ tại, tấn cấp căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Chúng võ giả nổi giận đùng đùng, bốn kim cương nhíu mày hỏi, mà Trầm Hoành Nghiệp nhưng là một mặt lạnh nhạt trấn an mọi người tới. Trận tiếp theo, Hà Gian phủ đối chiến Nam Gian phủ, mời song phương đối chiến lựa chọn ra chiến nhân tuyển, thời hạn 5 phút đồng hồ. Người chủ trì lục địa chủ sư âm thanh lại đã vang lên. Quả nhiên là đối đầu Hà Gian phủ, xem ra lần này muốn làm việc này, ân sư. Gặp đối thủ là Hà Gian phủ, Tô Khiếu Thiên cũng sẽ không đang hỏi những võ giả khác, hướng thẳng đến Diệp Minh nói ra. À, bản bảo bảo cuối cùng có thể ra sân sao? Quá tốt rồi. Diệp Minh sau khi nghe được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra mặt mày hớn hở thân sắc. Hắn vừa mới đều thấy nhanh ngủ thiếp đi, nhưng bây giờ nghe được Tô Khiếu Thiên lời nói về sau, tự nhiên lập tức bối rối toàn bộ tiêu tán. Vậy bản bảo bảo đi lên. Diệp Minh nói, đã bính bính khiêu khiêu hướng phía đấu trường mà đi. Bốn phía cái khác tam phủ võ giả cùng bọn hắn thân hữu đoàn đến về sau, trong nháy mắt cười vang dâng lên. Chương 458, Tiểu Thí Hải, đây không phải ngươi chơi địa phương ha ha ha, ở đâu ra Tiểu Thí Hải, chạy trên lôi đài tới, còn không mau xuống dưới. Này, tiểu hài tử, nơi này không phải ngươi có thể chơi. Chết cười ta, tiểu hài này, cái kia không phải Nam Giang phủ võ giả a? Sợ là không sai được, ta mẹ nó cũng phục, Nam Giang phủ là không có ai sao? Phái cái mại hoa em bé lên, hắn là xem thường chúng ta Hà Gian phủ đâu, vẫn là liệu định nhất định phải thua, dứt khoát tùy tiện kéo một người đến góp đủ số. Mọi người thấy Diệp Minh bính bính khiêu khiêu trước phía sau lôi đài, nhất thời cười ha ha dâng lên. Hà Gian phủ phụ chủ trầm mặt phủi đám người một chút. Các ngươi cảm thấy tiểu hài này rất dễ đối phó. Trừng lớn mắt, xem thật kỹ một chút cảnh giới của hắn đi. Thanh âm của hắn rơi xuống, chúng Hà Gian võ giả đều câm như hến, ngoan ngoãn cẩn thận quan sát Diệp Minh đến. Cái này vừa nhìn phía dưới, không ít người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, tiểu hài này, vậy mà đạt đến dẫn khí cảnh cửu trọng cảnh giới. Chơi ạ, hắn mới mấy tuổi, liền có được dẫn khí cảnh cửu trọng cảnh giới, cái này sợ không phải cái nào tuyệt thế yêu nghiệt đi. Khủng bố, chúng ta vừa mới lại còn chế giễu hắn, so với cảnh giới của hắn, chúng ta nhất định ngay cả cho hắn sách giày cũng không xứng. Ta lần thứ nhất cảm thấy, tuổi của ta đều sống ở cầu thân lên. Rất nhiều thông mạch cảnh, dẫn khí cảnh võ giả liên thanh thở dài dâng lên. Một cái 5-6 tuổi dẫn khí cảnh cửu trọng võ giả, đó là cái gì khái niệm? Chỉ bọn hắn chưa từng nghe nói qua Quý Lam lịch tinh tú đại đến nay, từng có biến thái như vậy yêu nghiệt. Đương nhiên, có người chấn kinh với Diệp Minh cảnh giới, nhưng cũng có người đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Hà Gian trong phủ, mấy cảnh giới đã đạt dịch cân cảnh võ giả, nghe được lời của mọi người về sau, gương mặt xem thường. 5-6 tuổi dẫn khí cảnh lại như thế nào? Cái này không có nghĩa là ngày sau là hắn có thể thuận lợi đột phá đến dịch cân cảnh. Phải biết dẫn khí cảnh và dịch cân cảnh ở giữa, thế nhưng là thiên xoa địa viễn, không ít thiếu niên thiên tài sớm đã đột phá đến dẫn khí cảnh, nhưng đạo sau cùng, cả đời đều dừng bước tại dẫn khí cảnh, ngay cả dịch cân cảnh mao đều không sở lấy. Người nào xuất chiến? Hà Gian phủ phủ chủ quay đầu nhìn về phía cái kia mấy tên dịch cân cảnh võ giả, trầm giọng hỏi thăm. Cái kia mấy tên dịch cân cảnh võ giả nghe vậy, giữ im lặng, ai cũng không nguyện ý mở miệng. Cùng một cái như vậy tiểu thí hải đánh, coi như thắng, chỉ sợ rất nhiều người đều cho rằng bọn hắn thắng mà không võ, bọn hắn mới không nguyện ý làm vậy ăn lực không lấy lòng sự tình. Hà Gian phủ phủ chủ thấy thế, hơi nhíu mày. Khương Liêm, ngươi đi. Tất nhiên tất cả mọi người không nói lời nào, vậy hắn tự nhiên cũng không khách khí, liền trực tiếp điểm danh. Bị phủ chủ chỉ đích danh Khương Liêm, bất đắc dĩ đứng lên, tại mọi người cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt bên trong, nhảy lên đấu trường. Khương Liêm mặc dù là dịch cân cảnh nhất trọng võ giả, nhưng đối với phủ chủ mệnh lệnh, đương nhiên cũng không dám phản kháng. Bởi vậy, dù là trong lòng của hắn không muốn đi nữa, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại đi. Ta tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng, chờ thắng cái kia tiểu thí hại về sau, tối đa cũng liền bị người chế giễu thoáng một phát, lấy lớn hiếp nhỏ thôi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Khương Liêm đã xuất hiện tại Diệp Minh trước mặt. Hà Gian phủ, Khương Liêm. Diệp Minh sau khi nghe được, ngẩng đầu lên, cọ sát lấy hàm răng, lộ ra ngoe ngoe mỉm cười. Bản bảo bảo biết rồi, nhìn ngươi còn có chút lễ phép, một hồi bản bảo bảo hạ thủ nhẹ một chút. Khương Liêm nghe vậy, một cái lao huyết kém chút phun lưu ly đi ra. Ta mẹ nó là dịch cân cảnh cường giả, mà ngươi cái này tiểu thí hài chẳng qua là dẫn khí cảnh thôi, còn dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Cái khác hai phủ võ giả đang nghe Diệp Minh lời nói về sau, cũng tất cả đều cười vang dâng lên. Chương 459, người chủ trì nói chuyện đều run lên. Hà Gian phủ chủ lắc đầu, trên mặt hiện lên một tia không cho là đúng thần sắc. Hắn tuy nhiên vừa mới quát mắng chúng võ giả, để bọn hắn không nên coi thường Diệp Mạnh, nhưng cái này cũng không đại biểu, hắn thật cho rằng Hà Gian phủ Dịch Cân cảnh cao thủ, đánh liền bất quá Diệp Mạnh cái này tiểu thí hải. Bốn phía cười vang không ngừng vang lên, nhất là Diệp Mạnh mại thanh mại khí, một mặt ngoe ngoe dáng vẻ, nói với hắn lời nói, tạo thành cực lớn tương phản, để cho tại chỗ đám võ giả đều cười ngã nghiêng ngã ngửa, hết sức vui mừng. Tô Khiếu Thiên bọn người sau khi nghe được, đều nổi giận phừng phừng. Dám chế giễu ân sư, một hồi có các ngươi tốt nhìn. Một đám không biết điều đồ vật, xem các ngươi một hồi còn cười được đến. Ngay cả đoán cốt cảnh cường giả, đều không phải là tiểu huynh đệ đối thủ, chỉ là Dịch Cân cảnh, là cái lông. Ha ha, liền biết có người hội chế giễu Diệp sư, nhưng Diệp sư khủng bố, như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng. Ai, phủ chủ mang tới đứa trẻ này, tuyệt đối đừng thua nữa. Không đúng, hắn là phủ chủ ân sư, bao nhiêu hẳn là sẽ có chút bản sự đi. Nam Giang phủ cái kia mấy tên võ giả cảm thấy tự nhiên không có quá nhiều lực lượng, nhưng Tô Khiếu Thiên, Trầm Hành Nghiệp bọn người, nhưng là âm thầm kìm nén một hơi, bọn hắn mong mỏi Diệp Mạnh một hồi đại phát thần uy, thật tốt áp chế cái khác tam phủ võ giả khí thế. Mọi người ở đây mong đợi ánh mắt bên trong, người chủ trì Lục chủ sư âm thanh vang lên. "Tốt, để cho chúng ta xem cái này trận thứ tư giao đấu song phương là Nam Giang phủ cùng Hà Giang phủ. Đại biểu Hà Giang phủ xuất chiến là có được Hà Giang tứ tiểu thiên vương danh xưng là Khương Liêm, hắn hiện tại 19 tuổi, nhưng tu vi đã tới Dịch Cân cảnh một tầng, thiên phú có thể xưng yêu nghiệt, hắn cũng là ta Úy Lam ngôi sao, nhân tài mới nổi bên trong, tương đối nổi danh một cái. Mà đại biểu Nam Giang phủ xuất chiến là Khu Khu, Diệp Anh, hắn hiện tại 6 tuổi, có được dẫn khí cảnh cửu trọng thực lực, hắn rất yêu nghiệt, phi thường yêu nghiệt." "Ừ." Lục chủ sư đang giải thích đến Diệp Anh thời điểm, ngựa khí nhất thời trở nên cổ quái, về sau lắp bắp, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu run. Người khác có lẽ không biết cái này Diệp Anh khủng bố, nhưng làm kinh sư đài truyền hình kim bài giải thích, hắn như thế nào lại không biết Diệp Anh đây? Dù sao, ngày đó Diệp Anh ăn hết Dung Tông phân bộ lúc, kinh sư đài truyền hình thế nhưng là phái ra máy bay trực thăng, đem cái này quá trình cơ hồ toàn bộ hành trình vô xuống. Chỉ bất quá những này đi hình, làm không có bị kinh sư đài truyền hình toàn bộ phát hình ra đi, nhưng làm nội bộ nhân viên, Lục chủ sư đương nhiên là có tư cách nhìn thấy cái này một phần bản đầy đủ ghi hình. Lục chủ sư âm thanh sau khi rơi xuống, trong lòng đã bắt đầu làm Khương Liêm mặc niệm. Đụng tới Diệp Manh cái này kinh khủng tiểu ma vương, cũng coi như hắn xui xẻo. Khương Liêm nhưng là không biết chút nào đạo chủ bắt người trong lòng ý nghĩ, hắn cười nhạo một tiếng, tùy ý vươn tay, hướng phía Diệp Manh bắt tới. Đường đường Dịch Cân cảnh võ giả, bắt một dẫn khí cảnh tiểu thí hải, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng tức là, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực nhưng là tàn khốc. Khương Liêm tay, còn chưa đụng phải Diệp Manh, Diệp Manh thì đã thân hình nhất động, một tay lấy Khương Liêm nắm trong tay, giơ lên. Hoa. Mọi người tiếng kinh hô nhất thời vang lên. Hiển nhiên mới vừa đối mặt, Khương Liêm cái này rất có danh tiếng thiên tài, liền rơi vào Diệp Mạnh trong tay, để bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Tô Khiếu Thiên, Trầm Hành Nghiệp bọn người, thấy cười lạnh liên tục. Tới, vợ kịch hay sẽ tới. Sau một khắc, Diệp Mạnh đi xuống gạch một cái rồi, hai tay đã rơi vào Khương Liêm nơi mắt cá chân. Chật, hắn giơ Khương Liêm, huy động lên cánh tay, bình một tiếng, cầm Khương Liêm ném ra ngoài. Chương 460, Khương Liêm tuyển thủ xin ngươi đừng hoảng, ổn định đông. Tiếng nổ lớn truyền ra, Khương Liêm thử chuẩn mất một tiếng, bay lên giữa không trung, sau đó luôn luôn đi lên, luôn luôn đi lên, cho đến một đầu đâm vào võ đạo quán bên trong thật cao trong trần nhà. Khương Liêm cái cổ trực tiếp đập vào trong trần nhà, nhưng hơn nửa người nhưng là lộ tại bên ngoài, nhìn qua giống như là bị dán tại nơi đó, không chỉ có không tiến không ra, nửa đời. T. Đám người thấy thế đều hít vào một ngụm khí lạnh, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân trong nháy mắt tuôn ra. Tiểu hài này đặc biệt quá kinh khủng, quá bạo lực đi. Người chủ trì Lục chủ sư trầm đồng âm thanh truyền ra. Đến từ Hà Gian phụ thiên tài Khương Liêm, hắn bị Diệp Mạnh một cái ném vào trần nhà. Trời ạ, đây thật là lôi đỉnh nhất kích, cuồng bạo một kích, tràn ngập trí tưởng tượng thiên tài một kích. Ta không biết giờ này khắc này mọi người trong lòng cảm tưởng là cái gì, nhưng ta tin tưởng Khương Liêm tuyển thủ nội tâm nhất định là hỏng mất. Bất quá ta muốn nói, Khương Liêm tuyển thủ, xin ngươi đừng hoảng, ổn định trận tiếp theo ngươi nhất định có thể thắng. Hiện tại trong trần nhà Khương Liêm loáng thoáng nghe được người chủ trì lời nói, trong lòng nhất thời giống như trăm vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua. Mama ra, hoàng em gái ngươi, lão tử. Được rồi, ta là Khương Liêm, trên thực tế trong lòng ta thật hoàng đến, so sánh. Khương Liêm ở trên tiên trần nhà bên trong không tiến không ra, hoàng đến, so sánh, nhưng bốn phía cái khác tam phủ võ giả, nhưng là thật bị giật mình. Tiểu hài này làm sao bạo lực như vậy a? Nhìn qua manh manh đát, trên thực tế nhưng là so với lao hổ còn hung mãnh, ta mẹ nó bị hủ tóc gáy dựng đứng. Hung tàn a, trên đời này lại có như thế hung tàn tiểu hài tử, thật là không có nghĩ đến a. Đây là một đầu hất lên ra người yêu thú, ta dám đánh cược, hắn nhất định là hình người yêu thú. Bốn phía xôn xao âm thanh, tiếng kinh hô không ngừng truyền ra. Trầm Hành Nghiệp bọn người nghe được cười lạnh liên tục. Cái này bạo lực. Ha ha, khi các ngươi nhìn thấy tiểu huynh đệ đem Dịch Cân cảnh cường giả xem như hình người đại búa đầy đất đập loạn, đem đoán cốt cảnh cường giả xem như bóng đá một dạng bốn phía đá lung tung, đó mới gọi bạo lực. Trước mắt những này bất quá là tiểu nhi khoa thôi. Hiếm thấy quá quái, Diệp sư thủ đoạn há lại các ngươi có thể tưởng tượng, chỉ sợ các ngươi còn không biết trên đời này còn có chủng gọi là Vinh Ma Ma đồ vật đi. Cái kia kim châm mới gọi khủng bố. Ha ha ha, lần sau Diệp Manh coi các ngươi là khá bia ngắm một dạng, quét khá mã tổ ong lúc lại đến cứ gọi bạo lực không muộn, hiện tại điểm ấy tính là gì? Trầm Hành Nghiệp, Trầm Vũ, Bốn kim cương mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn về phía cái khác tam phủ võ giả. Tô Khiếu Thiên nhưng là có chút dở khóc dở cười dâng lên. Ân sư à, tìm ngài lần sau đừng ở đem nhân ném vào trần nhà, cái này võ đạo quán tu sửa phí dụng cũng không kém a. Trần nhà lủng một lỗ, sửa một cái, tốt xấu muốn 108.000 ý lam tiền, ngài liền đem người làm bướn đệm ghê gớm sao? Diệp Minh nghiến răng một cái, nhìn thấy bốn phía tất cả mọi người là mặt mày kinh hãi bộ dáng, không khỏi có chút ủy khuất. Bản bảo bảo đều hạ thủ lưu tình, các ngươi làm sao vẫn bị hù dọa, thật sự là một đám đồ hèn nhát. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh ngẩng đầu, âm thanh như trẻ đang bú hỏi thăm. Bản bảo bảo có phải hay không thắng? Người chủ trì Lục chủ sư nghe vậy, nhất thời lấy lại tinh thần, lắp ba lắp bắp hỏi trả lời. Thắng, thắng, ngài thắng. Đừng nhìn Lục chủ sư vừa mới vẫn còn ở nhạo báng Cương Liêm, nhưng đối mặt Diệp Minh, hắn lập tức cứ nói đều không lanh lẹ. Úc, bản bảo bảo thắng nha. Diệp Minh một tiếng reo hò, nhảy xuống đấu trường. Trầm Hành Nghiệp thấy thế, lập tức đem hắn tới đón, chợt ảo thuật tựa như móc ra một đại túi đồ ăn vặt. Tiểu huynh đệ, tranh thủ thời gian bổ sung điểm thể năng. Chương 461, khoát lan Lý Thiên Ca Diệp Minh bạo lực, để cho nó hơn tam phủ võ giả, không chỉ có chút ít bắt đầu thấp thỏm không yên, phải biết Cương Liêm thế nhưng là dịch cân cảnh nhất trọng cường giả, nhưng hắn lại bị Diệp Minh một chiêu ném ra ngoài. Có thể nghĩ, đứa trẻ này tuyệt đối không đơn giản. Bất quá này chỉ là thực lực không bằng Cương Liêm người ý nghĩ, đối với những cảnh giới kia cao hơn, tu vi mạnh hơn võ giả mà nói, vừa mới trận chiến kia, trên thực tế làm không được số. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, Cương Liêm quá khinh địch, cho nên mới sẽ rơi vào kết quả như vậy. Trang tỷ đấu này sau khi kết thúc, Khoát Lan phủ không ra ngoài dự liệu cùng Hà Gian phủ đối mặt. Lấy Khoát Lan phủ thực lực, đương nhiên vô pháp cùng Hà Gian phủ so sánh, Hà Gian phủ không chút lưu tình cầm xuống một ván. Trang thắng lợi này, cũng làm cho sĩ khí có chút thấp Hà Gian phủ đám người, trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Vừa mới bị công tác nhân viên cứu lại Cương Liêm, nhưng là không có chút nào ý cười, hắn cúi thấp đầu, một mặt khổ sở bộ dáng. Hắn hiện tại, cơ hồ đã trở thành trò cười, cái này khiến Cương Liêm trong lòng phi thường không dễ chịu. Bại bởi một cái tiểu thí hài thì thôi, nhưng lấy phương thức như vậy thua trận, nhưng là mất mặt quá mức rồi. Liên tục luân không hai vòng về sau, lần nữa rút được Nam Giang phủ. Lần này, Nam Giang phủ đối chiến đối thủ là Khoát Lan phủ. Bản bảo bảo ra sân. Không chờ Tô Khiếu Thiên làm ra an bài, Diệp Minh thì đã nhảy dựng lên. Tô Khiếu Thiên thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Khoát Lan phủ bên kia, nhìn thấy Nam Giang phủ phái ra là Diệp Minh, tất cả mọi người nhất thời đều trố mắt nhìn nhau, không biết làm sao. Lý Thiên Ca, ngươi bỏ ra đánh đi. Khoát Lan phủ chủ nhìn chung quanh đám người một vòng về sau, ánh mắt rơi vào một cái đang tại nhắm mắt dưỡng thần, không nhúc nhích trên người thiếu niên. Bị Khoát Lan phủ chủ điểm danh, tên kia gọi là Lý Thiên Ca thiếu niên, chậm rãi mở hai mắt ra. Lời trẻ con, không chịu nổi một kích. Tuy nhiên vừa mới Diệp Minh bại trong chớp mắt Cương Liêm tràn diện, hắn cũng nhìn thấy, nhưng Lý Thiên Ca lại như cũng không để bụng. Làm Khoát Lan phủ đệ nhất thiên tài, hắn lấy 16 tuổi niên kỷ, liền đột phá đến dịch cân cảnh lục trọng, không chỉ có như thế, hắn tu luyện võ kỹ càng là cực kỳ cao minh. Nếu không có hắn hộ tịch là tại Khoát Lan phủ, đơn giản thay đổi, lấy tư chất của hắn cùng thực lực, đủ để đại biểu một chút mạnh mẽ phủ xuất chiến. Khoát Lan phủ lần trước đấu vòng loại, Lý Thiên Ca bởi vì bên ngoài lịch luyện, không có cách nào đổi tới, đến mức Khoát Lan phủ cuối cùng bị di tiếp đào thải. Nhưng lần này, Lý Thiên Ca nhưng là trở lại. Trong lúc nói chuyện, Lý Thiên Ca chậm rãi đứng lên, từng bước một hướng phía đấu trường đi đến. Nhìn thấy Lý Thiên Ca ra sân, Quý Nam phủ một đám võ giả đều ngạc nhiên biến sắc. Quý Nam phủ cùng Khoát Lan phủ tiếp giáp, nơi này Thiên Ca đã từng thế nhưng là dựa vào sức một người, gánh khắp cả toàn bộ Quý Nam phủ thiên tài, tại chỗ những cái này Quý Nam phủ võ giả, cái nào không có bị Lý Thiên Ca đánh qua. Ngay cả Hà Gian phủ mạnh nhất mấy cái dịch cân cảnh thiên mới, đều đồng tử hơi co lại, bật thốt lên kinh hô. Khoát Lan Lý Thiên Ca. Lý Thiên Ca danh khí cũng không phải Khương Liêm có khả năng so sánh, Khương Liêm tối đa chỉ là ở địa phương có được nhất định danh tiếng, nhưng Lý Thiên Ca hoàn toàn gọi là toàn bộ Ý Lam ngôi sao đều tương đối nổi danh thiên tài thiếu niên. Hắn là Ý Lam mười tú một trong, thiên tài trong thiên tài. Vừa nhìn thấy là Lý Thiên Ca xuất chiến, nguyên bản đều cho rằng Diệp Minh tất thắng võ giả, nhao nhao cải biến lập trường. Đùa gì thế, tại Lý Thiên Ca trước mặt, Diệp Minh mới vừa thủ đoạn tính là cái gì? Không phải liền là bại trong chớp mắt cái Khương Liêm nha, Lý Thiên Ca đồng dạng có thể làm được, với lại sợ rằng phải thoải mái hơn. Chương 462, ôi bi, ngươi còn đánh Lý Thiên Ca không có giống những võ giả khác như vậy phi thân nhảy lên đấu trường, mà là từng bước một đi tới leo lên đấu trường. Nhưng bốn phía võ giả thấy thế, nhưng là không dám chút nào coi thường. Những cảnh giới kia tương đối cao, tầm mắt bất phàm võ giả, càng rõ ràng biết rõ, Lý Thiên Ca đây là đang xúc thế. Hắn mỗi bước ra một bước, trong cơ thể khí thế liền sẽ tăng vọt một điểm, chờ hắn đạp vào đấu trường, cầm tất cả khí thế bạo phát đi ra về sau, chỉ sợ Diệp Minh liền bị thua. Cái này chính là Lý Thiên Ca chỗ đáng sợ, hắn thậm chí không cần xuất thủ, chỉ bằng mượn khí thế, liền có thể cầm đối phương áp đảo. Ngoại trừ giải rác mấy người ở ngoài, lần này không có người lại nhìn tốt Diệp Minh. Đối đáng người mà nói, Lý Thiên Ca cùng Diệp Minh ở giữa chênh lệch quá xa, lớn đến vô pháp đền bù. Nhưng Trầm Hành Nghiệp bọn người hiển nhiên sẽ không như thế xem, bọn hắn nhìn thấy Lý Thiên Ca một bộ trang bức bộ dáng về sau, từng cái đều nhìn có chút hả hê. Trang, để cho ngươi trang, nhìn ngươi một hồi kết cục như thế nào. Dám ở tiểu huynh đệ trước mặt trang bức, ngươi mẹ nó thấy chán sống rồi ư? Ha ha, lại một cái không biết sống chết ra hỏa, Diệp sư thế nhưng là đường đường tiên đồng hạ phàm, ngươi chẳng qua một cái phàm phu tục tử, liền cuồng vọng khá loại trình độ này, cha mẹ ngươi biết không? Ân sư giống như mất hứng, nơi này Thiên Ca, sợ rằng phải không may nha, không sống qua cái kia, ai bảo hắn đối ân sư một bộ không có để ở trong mắt bộ dáng. Ngay tại Trầm Hoành Nghiệp, Tô Khiếu Thiên bọn người tâm niệm chớp động ở giữa, Lý Thiên Ca âm thanh vang lên. "Khoát Lan, Lý Thiên Ca." Lời nói này sau khi ra, Lý Thiên Ca đã chắp hai tay sau lưng, một mặt lạnh nhạt hướng phía Diệp Manh đi tới. Hắn mỗi một bước đi ra, đều mang một tia gió khinh vân nhạt dáng vẻ, nhất phái cao thủ khí độ. Diệp Manh sau khi thấy, khuôn mặt nhỏ kéo xuống, bắt đầu mài lên răng mèo. "A, a a, ngươi dám học bản bảo bảo Diệp Hiên Ca động tác, bản bảo bảo nói cho ngươi biết, ngươi dự định." Âm thanh sau khi rơi xuống, Diệp Manh hoa một tiếng hướng phía Lý Thiên Ca vọt tới. Lý Thiên Ca hai tròng mắt lạnh lẽo, trong đôi mắt tinh mang chợt lóe lên. Sau một khắc, toàn thân hắn khí thế ầm ầm bạo phát. Trên lôi đài trải lấy thảm, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vụn, bao phủ mà lên. Cùng bạo phong nhận mang theo thảm tỏa phiến, hướng phía Diệp Manh gào thét lên cuốn đi. Tê. Đám người thấy thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy hoảng sợ không thôi. Chỉ dựa vào khí thế, liền có thể đem chọn cái lôi thai thai diện thảm đều vênh thành tỏa phiến, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Đám người chỉ có thể thầm khen một câu, Khoát Lan Lý Thiên Ca, quả nhiên là danh bất hư truyện. Ngươi dám làm hư thảm, phá hư của công, không đạo đức. Diệp Manh thấy thảm toái phiến phấn khởi mà lên, hướng phía hắn đổ ập xuống đánh tới lúc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không vui thần sắc. Thân hình hắn nhất động, ánh lửa lấp loé mà lên. Cục cục cục. Điên cuồng bắn phá âm thanh, nhất thời truyền ra. Ngàn vạn viên đạn giống như là không muốn sống tựa như, hướng phía Lý Thiên Ca bắn tới. Đông nhiên ở giữa, nhìn thấy đối diện tất cả đều là bốc lửa ánh sáng, Lý Thiên Ca không khỏi giật nảy mình, phong phạm cao thủ thiếu chút nữa thì bị quên sạch sành sanh. Đợi hắn nhìn thấy vô số viên đạn bay vụt đến thời điểm, Lý Thiên Ca cảm thấy nhất thời khinh thường dâng lên. Ngươi tiểu hài này trên thân vậy mà mang súng, muốn bằng chỉ là súng ống, liền đối phó ta Lý Thiên Ca, ngươi chỉ sợ đang nằm mơ. Ý nghĩ của hắn vừa mới lóe ra, ngàn vạn viên đạn thì đã bắn tại trên người hắn. Tê, đạn này đánh vào người, làm sao có đau một chút? Ôi bi, còn bắn, ngươi không dứt đúng đấy. Tê, đặc biệt đau trên mắt. Lúc trước còn không để ý Lý Thiên Ca, đang bị Diệp Manh súng gạt lỉnh bắn phá một trận về sau, mới biết được những viên đạn này đánh vào người thật mẹ nó đau. Chương 463, đừng nôn, bản bảo bảo không đánh ngươi chính là để cho ngươi học Diệp Hiên Ca. Bản bảo bảo đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ. Diệp Manh vừa nói, vừa không ngừng hướng phía Lý Thiên Ca xạ kích đi qua. Cộc cộc cộc, tiếng xạ kích không ngừng truyền ra. Lý Thiên Ca trong lòng kêu khổ thấu trời, nhắc tới một tí đánh đối với hắn có uy hiếp đi, vậy cũng không hẳn vậy, nhưng nếu nói viên đạn đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng, vậy cũng tất cả đều là nói láo, đạn bắn vào trên người hắn, đau đến hắn mẹ nó đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Mấu chốt nhất vẫn là, trước mắt cái này tiểu thí hài, đạn bắn ra đều không dừng lại. Có trời mới biết hắn lấy ở đâu nhiều như vậy viên đạn, thật giống như phóng ra không hết một dạng. Bốn phía những cái kia cái khác tam phủ võ giả sớm đã nhìn sương sờ, như thế kỳ quái tiểu hải tử bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Toàn thân hắn làm sao lại có thể bắn ra rầm rạp chẳng chịt viên đạn đâu? Chẳng lẽ đứa trẻ kia trên thân ẩn giấu bả thương hay sao? Nhưng nhìn qua cũng không quá khả năng à, như thế hỏa lực mãnh liệt chỉ có súng máy hạng nặng mới có thể bắn ra đến. Tiểu hài này cái dám đinh điểm đại thân thể năng thẳng đến, tiếp theo thật nặng súng máy. Đám người bách tư bất đắc kỳ giải, càng nghĩ càng buồn bực, càng nghĩ càng hồ đồ. Trầm Hành Nghiệp bọn người nhưng là thấy mặt mày hớn hở, dương dương đáp ý. Ha ha, Trầm Mụ à, vừa mới lão phu nghe được có người nói tiểu huynh đệ cái gì là lời trẻ con, không chịu nổi một kích, người này rốt cuộc là ai vậy, làm sao không thấy bóng dáng đâu. Một bên Trầm Ngũ nghe vậy, lập tức hội ý, hắn cố ý lên giọng. Gia chủ, ngài nói chính là người kia a, hắn không đang trên đài sao? Trầm Hành Nghiệp trên mặt nhất thời giả trang ra một bộ kinh ngạc thần sắc, phản phất rất giật mình dáng vẻ. Ồ, trên đài là người, không phải chó mất chủ à, bị ta tiểu huynh đệ đánh giống lông xám chó đất, đang tại gào khóc thét lên đây. Ai nha, vẫn là gia chủ ngài nhãn lực tốt, là tiểu nhân nhìn lầm rồi, trên đài chính là chó mất chủ. Hắn không phải là người, không phải là người. Trầm Hành Nghiệp cùng Trầm Ngũ kẻ sướng người họa, cực điểm trào phúng chỉ khả năng, hung hăng cầm Lý Thiên Ca cấp cười nạo một lần. Trên lôi đài Lý Thiên Ca, vốn là bị Diệp Manh súng gạt lĩnh kỹ năng, đánh chật vật không chịu nổi, lúc này nghe được Trầm Hành Nghiệp, Trầm Ngũ lời nói về sau, nhất thời một cái lao huyết phun tới. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi về sau, Lý Thiên Ca cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. A, a a, ngươi quá yếu, bản bảo bảo mới đánh ngươi một hồi hội, ngươi liền hộc máu. Diệp Manh sau khi thấy, một đôi mắt to xinh đẹp trừng thật to. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Phốc thử. Vốn đang cảm thấy trong lòng khoan khoái một chút Lý Thiên Ca, nhất thời giống như là nhận lấy thập vạn điểm bạo kích, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Đừng nôn, đừng nôn, bản bảo bảo không đánh ngươi chính là, ngươi nói mặt đất khắp nơi đều là, thật sự là thật là buồn nôn. Diệp Manh lắc lắc tay nhỏ, xuống gạt lĩnh kỹ năng cũng dừng lại, hướng phía Lý Thiên Ca an ủi. Thần A, mau cứu ta đi. Lý Thiên Ca chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, cả người thiếu chút nữa thì ngã xuống. Trước mắt tiểu hài này, thật là đáng sợ, hắn làm sao lại? Đồng nôn vô kỵ. Đồng luôn vô kỵ. A Di Đà Phật. Lý Thiên Ca hít một hơi thật sâu, cưỡng ép để cho tâm tình của mình bình phục lại. Nhưng hắn thật vất vả, bình phục tâm tình, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng, đang chuẩn bị dùng lạnh nhạt ngữ khí, nói vài lời xã giao lúc. Bốn phía cười vang, đông nhiên truyền ra. Tiếng cười vang dội toàn bộ võ đạo quán, giống như là bộc phát ra lũ ống, làm sao cũng ngăn không được. Lý Thiên Ca trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, trong lòng buồn bực không thôi. Rốt cuộc đây là thế nào? Chương 464, lại gặp người hình đại búa đang lúc mọi người cười vang bên trong, Lý Thiên Ca chậm rãi cúi đầu xuống. Vừa nhìn phía dưới, cả người hắn nhất thời mở bước. Hắn lúc này, so với ăn mày còn không bằng. Toàn thân áo quần rách tả tơi, khắp nơi đều là động, cơ hồ chỉ có thể che đậy thân thể. Ta, Lý Thiên Ca khóc không ra nước mắt, cả người hắn cũng không tốt. Đường đường Ý Lam mười tú, khoát lan phủ mạnh nhất thiên tài, lúc này vậy mà biến thành ăn mày. Người tại sao khóc? Bạn bảo bảo nói không đánh ngươi nữa a. Diệp Manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua một tia kinh ngạc, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Lý Thiên Ca nghe vậy, trong nháy mắt nổi giận dâng lên. Hắn cảm giác mình hiện tại cũng thành trò cười, cái này tiểu thí hải, thật sự là thật là quá đáng. Đứa trẻ này cái gì súng máy tuy nhiên nhìn như thật lợi hại, nhưng không phải cũng không đau đến hắn à, chính là đau chút ít mà thôi. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Lý Thiên Ca cuồng hống một tiếng, trong nháy mắt hướng phía Diệp Manh vỗ tới một trường. Tiểu thí hải, nhận lấy cái chết. Âm thanh vang lên, Lý Thiên Ca một trường đã hung hăng đánh ra. Tại sao lại đánh? Ngươi này nhân thật là, bản bảo bảo ghét nhất nói láo đại lừa đảo. Diệp Manh nói thầm một câu, dậm chân. Đang tại nhào tới Lý Thiên Ca, nhất thời cảm thấy toàn thân giống như là nặng hơn thiên kim giống như, mỗi một cái động tác đều trở nên chậm chạp đến cực điểm. Đây là chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Ca trong lòng đống nhiên kinh hãi, hai tròng mắt bên trong bôi qua to lớn kinh hoàng. Bốn phía chúng võ giả kinh ngạc tiếng nghị luận, nhao nhao vang lên. Nơi này Thiên Ca đến cùng muốn làm gì? Hắn không phải đến khôi hài a? Ai biết a, hắn là đang trêu chọc đứa bé kia chơi sao? Các ngươi xem, động tác của hắn thật khuyết chương a, bắt trước động tác chậm sao? Ha ha, khoát lan Lý Thiên Ca, ta xem đổi tên gọi là Lý Khôi Hài được. Động tác này, vẻ mặt này, không nói ra được diêm dúa loẹ loẹt, cùng diễn mảng Khôi Hài Chu Nguyệt bày ra có thể liệu một trận. Mọi người tại nhìn thấy Lý Thiên Ca cái kia giống như pha quay chậm giống vậy động tác, đều giễu cợt. Bọn hắn tự nhiên không biết Lý Thiên Ca chúng Diệp Manh trọng lập từ trường, động tác của hắn có thể nhanh dâng lên mới là lạ. Mọi người tiếng chê cười, để cho Lý Thiên Ca trong lòng giống như thập vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua, hắn nhất định cũng sắp tức nổ tung. Các ngươi cho là ta muốn như vậy phải không? Cái này mẹ nó là gặp ủy, động tác của ta chính mình trở nên chậm, có thể trách ai? Toàn này võ đạo quán, thật mẹ nó có độc. Diệp Manh cười hì hì, đi lên trước, rồi giang ngón tay, nhẹ nhàng thọc Lý Thiên Ca. Lý Thiên Ca ha to miệng, lại phát hiện chính mình há mồm động tác, cũng thay đổi thành pha quay chậm, vô cùng chậm rãi. Đại lừa đảo, trang thổ huyết lừa gạt bản bảo bảo. Hừ. Diệp Manh ngạo kiều cầm Lý Thiên Ca một cái nhấc lên, chật, thật cao đem hắn giơ lên. Dưới đài Trầm Hoành Nghiệp, Trầm Ngũ hai người thấy một lần, trong đôi mắt lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn. Đến rồi, đến rồi. Hình người đại búa lại muốn tới. Quả nhiên như Trầm Hoành Nghiệp hai người sở liệu, Diệp Manh giơ lên Lý Thiên Ca về sau, hung hăng đem hắn hướng xuống đất đập xuống. Toang, toang, toang. Lý Thiên Ca bài hình người đại búa bị Diệp Manh đập cạch cạch loạn hưởng. Dưới đây tam phủ võ giả, sau khi thấy, đều hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu, tay chân rét lạnh, cả người trong nháy mắt trong gió lộn xộn. Đứa trẻ này, thật đặc biệt bạo lực. Tại toàn bộ Ý Lam Tinh Thiên mới bên trong đều có thể xếp hàng đầu Lý Thiên Ca, liền bị dạng này đập đầu đầy là bao. Cái này mẹ nó còn có thể hay không để cho người ta thật tốt chơi đùa. Lúc trước bị Diệp Manh ném vào trần nhà Khương Liêm, trong lòng bất thình lình sâu đậm may mắn. Ông trời phù hộ, quả nhiên là ông trời phù hộ, cảm tạ thủ hạ ngươi lưu tình, đáng yêu tiểu hải tử. Chương 465, bộ kệ phây trọng tài buông ta xuống. Chết tiểu hải tử. Lý Thiên Ca hốt hoảng vũ động thân thể, hắn phát hiện bị tiểu hài này nắm trong tay về sau, toàn thân chân khí vậy mà vô pháp vận chuyển. Nói cách khác, ở nơi này tiểu hài tử trong tay, hắn hiện tại so với người bình thường chẳng tốt đẹp gì. Còn mắng bản bảo bảo. Diệp Manh nghe xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra không vui thần sắc. Sau đó, tiếp tục ra sức đập. Cách, cách, cách. Trong lúc nhất thời, cả tòa đấu trường đều bị Diệp Manh đập lắc lư. Tất cả mọi người sau khi thấy, đều nhe răng trợn mắt, toàn thân phát lạnh. Ngay cả huyền tinh cương chế tạo đấu trường đều bị đập lay động, tiểu hài này khí lực rốt cuộc có bao nhiêu a? Một chút cùng Lý Thiên Ca quan hệ cũng không tệ võ giả, càng là sâu đậm thay Lý Thiên Ca bi ai dâng lên. Hắn cũng ngàn vạn lần chớ bị đứa bé kia đập chết a, nếu không, hắn cái này Úy Lam mười tú, chỉ sợ thật muốn trở thành thiên cổ chê cười. Khoát Lan phủ phụ chủ đã ngồi không yên, hắn bỗng nhiên đứng lên, tức giận tiếng gầm gừ vang lên. Trọng tài, trọng tài ở nơi nào? Khoát Lan phủ chủ âm thanh truyền ra về sau, đột nhiên ở giữa, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Lưu phủ chủ, gọi bổn tọa chuyện gì? Xuất hiện ở Khoát Lan phủ chủ trước mặt là một người mặc quần áo đen cao gầy trung niên nhân, hắn mặt đầy nghiêm túc biểu lộ, nhìn qua rất giống một tấm bộ kẻ phây. Trọng tài, tranh thủ thời gian phán Lý Thiên Ca thua đi, van cầu ngươi. Khoát Lan phủ chủ vừa nhìn thấy bộ kẻ phây trọng tài, nhất thời gấp giọng nói, lại để cho tiểu hài này lập xuống, bọn hắn Khoát Lan phủ mạnh nhất thiên tài, chỉ sợ cũng muốn bị nện phế đi. Bộ kẻ phây trọng tài nghe vậy, nhẹ gật đầu. Chợt, hắn chợt lấy người, nhảy lên đấu trường. Nhọn tiếng còi nhất thời vang lên. Tiểu hài tử, dừng tay, nhanh dừng tay, ngươi thắng. Bộ kẻ phây trọng tài thổi xong cái còi về sau, liên thanh nói, đừng nói là Khoát Lan phủ chủ, ngay cả hắn người trọng tài này, bây giờ thấy Diệp Manh về sau, cảm thấy cũng là có chút điểm rụt rè. A, ồn ào quá, ngươi cái này bộ kẹp phây thổi cái gì cái còi? Diệp Manh ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia không vui thần sắc. Hắn đập ngay vui vẻ đây, liền bị cái này còi huýt phá hủy tâm tình. Nhìn thấy Diệp Manh mất hứng bộ dáng, bộ kẹp phây trọng tài trên mặt nặn ra một chút nụ cười, cẩn thận nói ra, tiểu Diệp Manh, ngươi đã thắng, mau đưa Lý Thiên Ca để xuống đi, lại đập xuống, hắn liền phải chết. Diệp Manh nghe xong, càng phát ra mất hứng. Ngươi nói bậy, bản bảo bảo đều không sử dụng lực, đại lừa đảo làm sao sẽ chết? Bộ kẹp phây trọng tài nghe được tê cả da đầu, trong lòng phát lạnh. Cái này mẹ nó còn gọi không có sử dụng lực, người ta Lý Thiên Ca đều đã đầu rơi máu chảy, xương giống đầu heo vậy. Nhưng là, ngươi đã thắng.
Bộ kẹp phây trọng tài kiên trì nói ra.
Diệp Manh nghe vậy, suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu.
Được rồi, ai kêu bản bảo bảo là tốt bảo bảo đâu?
Nói, hắn bịch một tiếng, cầm Lý Thiên Ca ném ra ngoài. Bốn phía võ giả lại là một trận nhe răng trợn mắt, như thế vang lên âm thanh, nghe liền đau. Nơi này Thiên Ca thật bị ngược đãi không muốn không muốn. Nhìn thấy Diệp Manh buông xuống Lý Thiên Ca, bộ kẹp phây trọng tài cảm thấy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn còn chưa tới kịp may mắn thời điểm, đột nhiên cảm thấy cần cổ tê dần. Sau một khắc, hắn đeo trên cổ cái còi, đã rơi vào Diệp Manh trong tay.
Để cho ngươi thổi, bản bảo bảo ăn hắn.
Ngại thanh mãi khi đồng âm truyền ra về sau, Diệp Manh một tay lấy cái còi ném vào trong miệng.
Xoạt xoạt.
Có kẹt. Một trận làm cho người hàm răng mỏi như kim chúc tiếng nhai vang lên. Bộ kẹp phây trọng tài cả người triệt để ngớ ngẩn.
Chương 466, bản bảo bảo lại tới đặc biệt, tiểu hài này đem cái còi ăn.
Bộ kẹp phây trọng tài cả người nhất thời trong gió lộn xộn, đứng chết chân tại chỗ. Bốn phía tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn hắn bây giờ đã hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt đứa trẻ này. Rõ ràng chỉ có dẫn khí cảnh tu vi, nhưng lại hết lần này tới lần khác ngay cả dịch cân cảnh lục trọng, có thể xưng thiên tài trong thiên tài Lý Thiên Ca, đều ở đây trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Mà bây giờ, hắn lại còn to gan đoạt trọng tài cái còi. Đoạt cái còi còn chưa tính, hắn lại đem cái còi ăn, cái này nhất định chính là vô pháp vô thiên hùng hải tử.
Bộ kẹp phây trọng tài chậm rãi lấy lại tinh thần, trên mặt gạt ra vẻ lúng túng nụ cười. Theo đứa trẻ này hành vi, coi như lộ ra hồng bài, đem hắn phản xuống dưới đều không quá đáng. Nhưng chỉ đáng tiếc, bộ kẹp phây trọng tài cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ, nếu thật lộ ra hồng bài, đem tiểu hài này chọc giận, có trời mới biết hắn sẽ làm ra cái gì. Trận này Diệp Manh tuyển thủ thắng. Bộ kẹp phây trọng tài vội vàng tuyên bố kết quả, lại nhìn Lý Thiên Ca một chút, phát hiện hắn cũng không lo ngại về sau, lập tức nhảy xuống đấu trường.
Lôi đài này quá nguy hiểm, hắn cũng không dám ở lâu a.
Úc, bản bảo bảo lại thắng nha.
Diệp Manh reo hò một tiếng, nhảy hạ xuống đấu trường.
Trần Hoành Nghiệp đám người nhất thời nên đón tiếp lấy.
Thoải mái thắng liền hai trận, tiểu huynh đệ quả nhiên là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a.
Trần Hoành Nghiệp mặt mũi tràn đầy định hót định nọt dâng lên.
Bốn phía chúng võ giả nghe được một trận buồn nôn.
Lão nhân này, thật mẹ nó không biết xấu hổ, bất quá chỉ là thắng hai trận mà thôi, lại đem đứa bé kia nói quá khá tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.
Tuy nhiên đám người vừa nghĩ tới Diệp Manh bạo lực, chỗ kinh khủng, không khỏi lại dùng mình một cái.
Khổ cực Lý Thiên Ca cũng bị công tác nhân viên cấp dơ lên xuống dưới.
Trên thân thể hắn bị thương tổn, trên thực tế không nghiêm trọng lắm, nhưng là trong lòng bóng mở, nhưng là làm sao cũng lau không đi.
Lý Thiên Ca, Lý Thiên Ca, ngươi thế nào?
Không có sao chứ?
Bên hai nghe Khoát Lan phủ chủ truyền tới âm thanh, Lý Thiên Ca dứt khoát đóng chặt lên hai mắt, giả bộ như một bộ hôn mê bộ dáng, không để ý bất luận kẻ nào.
Trận đấu đương nhiên sẽ không bởi vì Lý Thiên Ca mà gián đoạn, vẫn như cũ không có chút rung động nào tiến hành.
Cái kia thắng đều thắng Hà Giang phủ, lên đường thắng liền, cơ hội hoàn toàn không có đối thủ.
Bất quá, bọn hắn còn không có cùng Nam Giang phủ đối đầu, Hoàng Ngực cũng là quý nam, Khoát Lan hai phủ võ giả.
Nam Giang phủ liên tục luân không mấy thua, đến mức 2 thắng 1 thua bọn hắn, bây giờ lại xếp hạng hạng chót.
À, lúc nào mới có thể đến phiên bản bảo bảo ạ?
Diệp Manh chợt đều nhanh tâm tiêu, nhìn người khác đánh, chính mình lại không biện pháp lên đài, tư vị này, Diệp Manh nhưng chịu không được.
Ngay tại Diệp Manh sắp không kềm chế được thời điểm, người chủ trì Lục chủ sư âm thanh vang lên lần nữa.
Trận tiếp theo, Quý Nam phủ giao đấu Nam Giang phủ.
Âm thanh rơi xuống, Diệp Manh trong nháy mắt hoan hô lên, hắn đông thoáng một phát, ngày trước đấu trường.
Bản bảo bảo lại tới.
Quý Nam phủ bên kia một trận bối rối, Nam Giang phủ quả nhiên lại phái ra cái này kinh khủng tiểu hải tử.
Làm sao bây giờ?
Lại là đứa trẻ này, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?
Tùy tiện phái một người lên đi, dù sao cũng không thắng được.
Nói gì vậy, ai nguyện ý đi lên bị ngược đãi?
Nếu không ngươi đi.
Người nào đi?
Cũng không nguyện ý bên trên, chẳng lẽ chúng ta muốn trực tiếp nhận thua sao?
Nghị luận ầm ĩ đám người, đang nghe câu nói sau cùng lúc, nhất thời đều hai mắt một khi bày ra.
Đúng thế, tùy tiện phái một người đi lên, trực tiếp nhận thua không được sao?
Dù sao đối mặt dạng này biến thái tiểu hải tử, cũng không thắng được, nhận thua cũng không mất mặt, còn miễn cho bị ngược.
Chương 467, không chiến mà thắng, cũng là một loại bi ai thật đầu, cây kéo, bố.
Quý Nam phủ một đám võ giả, vây tại một chỗ, bắt đầu hoàn tụ tỷ trận đấu.
Ừ, người nào thua, ai tới đài đi nhận thua.
Còn lại võ giả thấy thế, đều tò mò.
Quý Nam phủ đám gia hỏa này, vây tại một chỗ đến cùng làm gì?
Ai biết bọn hắn, lén lén lút lút.
Ha ha, bọn hắn lại như thế nào làm thần bí, chẳng lẽ còn có thể làm sao được cái kia bạo lực tiểu hải tử?
Xem đứa bé kia như thế nào ngược bọn hắn đi.
Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, xuống lại ở chung với nhau Quý Nam phủ võ giả, đống nhiên tản ra.
Chỉ để lại một tên khuôn mặt non nớt thiếu niên, vẻ mặt cầu xin, đứng chết chân tại chỗ.
Ủng hộ.
Sở hữu Quý Nam phủ võ giả, hướng phía tên thiếu niên kia cổ liễu cổ kình, chợt rỗ thoáng một phát, ai về chôn ấy.
Mắt thấy như thế, thiếu niên kia sững sốt một lát sau, chỉ có thể kiên trì bỏ lên trên đấu trường.
À, cuối cùng có người đi lên.
Diệp Manh nhìn thấy tên thiếu niên kia về sau, vui vẻ mài lên hàm răng.
Tên thiếu niên kia nhìn thấy Diệp Manh thần sắc về sau, cảm thấy càng sợ lên.
Hắn không đợi Diệp Manh có hành động, lập tức liền run giọng kêu sợ hãi.
Ta,
trọng tài, ta đầu hàng, ta nhận thua.
Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn.
Không có đánh liền đầu hàng, đây cũng là không có người nào.
Bộ kẹp phây trọng tài sau khi nghe được, nhảy lên đấu trường.
Hắn nhìn thoáng qua thiếu niên kia về sau, chậm rãi nhẹ gật đầu.
Buổi trang trận đấu Nam Giang phủ chiến thắng.
Vừa nghe đến bộ kẹp phây trọng tài lời nói, tên thiếu niên kia vèo một tiếng, liền thoăn xuống dưới, trong nháy mắt liền chạy không người. Bộ kẹ phây trọng tài vừa nhìn, nhất thời dở khóc dở cười. Tiểu tử này chạy còn nhanh hơn thỏ. Bốn phía võ giả thấy đều cười ha ha. Nhưng Bí Nam phủ đám người, nhưng là không có chút cảm giác nào đến, có cái gì mất mặt, so với bị cái kia hùng hài tử hoàn ngược, còn không bằng thống thống khoái khoái nhận thua đây. Thiếu niên kia nghe được mọi người tiếng cười về sau, trong lòng không vô ác ý nghĩ đến. Một hồi để cho các ngươi rút đến Nam Giang phủ, xem các ngươi làm sao bây giờ. Diệp Manh trơ mắt nhìn mình đối thủ, như một làn khói chạy mất, khuôn mặt nhỏ không khỏi sụ xuống. Ai ai ai, bản bảo bảo đánh cái, thì có khó như vậy sao? Hắn mãi thanh mãi khí đồng âm vang lên về sau, hiện trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người im lặng nhìn Diệp Manh, trong lòng điên cuồng oán thầm. Tại ngươi cái này tiểu biến thái trước mặt, ai còn dám động thủ a? Trầm Hành Nghiệp sau khi nghe được, nhưng là mặt mo trong bụng nở hoa, khàn giọng lực kiệt giống lên. Diệp Manh tiểu tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, pháp giá khê nguyên. Đang muốn nhảy xuống lôi đài bổ kẻ phây trọng tài, nghe được Trầm Hành Nghiệp ma tính âm thanh về sau, trong lồng ngực khí tức trong nháy mắt chỉ trệ, cả người thẳng tắp rớt xuống. Rầm. Bộ kẻ phây trọng tài ngã cái ngã sấp. Bốn phía đám người trong nháy mắt mắt trợn tròn, cái này mẹ nó thật tốt một trận đấu vòng loại, vậy mà biến thành trêu chọc đại hội. Người khác thì cũng thôi đi, một mình ngươi trọng tài, hiện tại cũng tới khôi hài sao? Hầm hực bò lên về sau, bộ kẹ phây trọng tài một mặt lúng túng lui xuống. Cái này Nam Giang phủ có độc. Trên lôi đài, Diệp Manh hướng về phía Trầm Hoành Nghiệp nhìn thoáng qua, chợt hài lòng gật đầu một cái. Lao Trầm chính là tốt, thời thời khắc khắc đều ở đây làm gốc bảo bảo cổ vũ ủng hộ. Tâm tình thư sướng Diệp Manh, thản nhiên đi xuống đấu trường, trợ giúp Nam Giang phủ thu được trận thứ 3 thắng lợi. Bất quá, không phải ai đều e ngại Diệp Manh. Hà Gian phủ mấy cái dịch cân cảnh 6, thất trọng thiên mới, cảm thấy đã đối Diệp Manh hận đến nghiến răng. Vốn là chúng ta dương danh lập vạn cơ hội tốt, bây giờ lại bị ngươi cái này tiểu thí hải đem tất cả danh tiếng đều đoạt đi, thật sự là có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Chương 468, ta mã bất đái há có thể bất chiến mà hàng Hà Gian phủ mấy cái kia dịch cân cảnh thiên mới, mong mọi cùng Diệp Manh đối đầu, thật tốt cấp cái này tiểu thí hải một chút giáo huấn. Lý Thiên Ca tuy nhiên bị hành hạ, nhưng không có nghĩa là bọn hắn cũng sẽ như thế. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thiên Ca quá mức trăng bước, cho tiểu thí hải đi đầu cơ hội xuất thủ. Nếu không, lấy dịch cân cảnh cường giả vũ kỹ uy lực, đâu còn đến phiên cái kia tiểu thí hải đến rượu võ dương ai. Tại bọn họ chờ đợi bên trong, Hà Gian phủ lại một lần nữa rút được cùng Nam Giang phủ đối chiến cơ hội. Phủ chủ, ta đi. Lần này ta đến. La huynh, Ma huynh, các ngươi hai cái tranh cái gì, trước hay là bởi tiểu đệ đi thôi. Không không không, ba vị huynh trưởng cũng là ta Hà Gian phủ mạnh nhất thiên tài, nho nhỏ hài đồng, nào phải dùng tới các ngươi xuất thủ, để cho tiểu đệ xuất mã vừa bạn. Bốn tên dịch cân cảnh bảy, bắt trọng thiên tài, đồng nhiên đứng lên, hướng phía Hà Gian phủ chủ xin chiến dâng lên. Cái khác phủ võ giả khi nhìn đến về sau, trên mặt đều lóe lên thần sắc kinh ngạc. Được rồi, người khác đụng phải đứa bé kia, tránh cũng không kịp, các ngươi ngược lại tốt, còn lẫn nhau cãi. Chúng võ giả không có chút nào nhìn kỹ, mấy cái kia Hà Gian phủ thiên mới. Nếu bàn về thực lực, Lý Thiên Ca so với bọn hắn không kém chút nào, thậm chí còn hơn, nhưng Lý Thiên Ca đều bị hoàn ngược, mấy người bọn hắn còn có thể may mắn thoát khỏi. Mấy người kia sợ là đầu óc có vấn đề chứ? Cứ bị đứa bé kia hoàn ngược. Chúng võ giả trong lòng nhao nhao nghĩ đến. Trên thực tế cái khác Tam phủ phụ chủ, đối với cùng Nam Giang phủ giao đấu, đã triệt để không ôm bất cứ hy vọng nào. Dù sao lần này đấu vòng loại chính thi đấu danh ngạch có 2 cái, liền để Nam Giang phủ chiếm đi một cái, cũng không phải vấn đề lớn lao gì, giữa bọn hắn cạnh tranh lẫn nhau là được rồi. Có lẽ là bởi vì muốn ngăn chặn Ung Dung Miệng, Liên Minh Phương diện cấp ra 2 cái chính thi đấu danh ngạch, cho nên cái khác Tam phủ phụ chủ mới có tính toán như vậy, nếu không, nếu là chỉ có một chỗ, cho dù là bọn họ lại e ngại Diệp Manh, chỉ sợ cũng phải liều mạng đến cùng. Hà Gian phủ chủ nhìn cái kia 4 tên dịch cân cảnh thiên mới một chút, tùy ý chỉ một cái. Vậy thì ngươi đi thôi, Mã Bất Đái. Mã Bất Đái nghe vậy, trong nháy mắt đại hỉ. Dạ. Lên tiếng về sau, Mã Bất Đái dương dương đắc ý phủi ba người khác một chút, chợt nhảy lên bay lên đấu trường. Đối với mình sẽ thua bởi tiểu thí hải, Mã Bất Đái là từ không tin. Hắn thấy, danh khí so với hắn còn lớn hơn Lý Thiên Ca, là bởi vì chính hắn quá xem qua bên trong không người, quá kiêu ngạo chủ quan, mới có thể bị tiểu thí hải thừa dịp cơ hội. Hừ, cổ hữu quan bao chủ quan mất cước tiểu bàng, hiện có Thiên Ca cùng vọng bị hoàn ngược, ta phải cho rằng là gương, vừa lên đến sẽ dùng chân khí bảo vệ toàn thân. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Mã Bất Đái điên cuồng vận chuyển lên chân khí trong cơ thể, từng một nhàn nhạt cương khí, trong nháy mắt bao phủ tại thân thể của hắn cho thấy. Dịch cân cảnh võ giả đã có thể phóng xuất ra nhàn nhạt cương khí, lực phòng ngự so với dẫn khí cảnh cao thủ, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Khi trước Lý Thiên Ca đúng là quá chủ quan, đến mức cương khí cũng không kịp phóng thích, liền bị Diệp Manh bắn thành cái sảng. Người không đầu hàng sao? Diệp Manh nhìn xem từng bước một đi tới Mã Bất Đái, tò mò hỏi. Hắn nhưng là đã liên tiếp đụng phải mấy cái võ giả, không có mở đánh liền trực tiếp nhận thua, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng bất mãn. Đầu hàng? Ngươi suy nghĩ nhiều, tiểu thí hải. Ta Mã Bất Đái đường đường dịch cân cảnh thất trọng cường giả, há có thể bất chiến mà hàng? Mã Bất Đái nghe vậy, trên mặt bôi qua một tia khinh thường. Đầu hàng là không thể nào đầu hàng, đời này đều khó có khả năng đầu hàng. Diệp Manh nghe vậy, trong nháy mắt vui mừng quá đỗi. À, nói xong rồi, nhưng không cho đổi ý nha. Chương 469, bất quần kiếm quyết. Diệp Manh thật cao hứng, cuối cùng đụng phải một không sợ người của hắn. Bản bảo bảo nhất định phải chậm rãi chơi, không phải vậy đem hắn hủ chạy làm sao bây giờ? Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Manh tay nhỏ mở ra. Vâng, một đạo chói mắt ánh lửa tại Diệp Manh trên thân chợt lóe lên. Chợt, một cái đạn hỏa tiễn gào thét lên hướng Mã Bất Đái kích xạ mà đi. Đạn hỏa tiễn hẳn là bắn không chết hắn a. Diệp Minh thả xong hỏa tiễn nhưng cọ sát lấy hàm răng âm thầm nghĩ tới. Mã Bất Đái xảy ra bất ngờ tiếng oanh minh cùng đạn hỏa tiễn, làm cho sợ hết hồn. Không chờ hắn tới kịp làm ra phản ứng, đạn hỏa tiễn đã ầm ầm đánh tới. Ầm ầm. To lớn tiếng nổ mạnh nhất thời vang lên, ngay sau đó, cùng bạo khí lãng trong nháy mắt tứ tán khuyết tán ra. Cũng may mắn tòa này đấu trường cùng võ đạo quán, chủ thể là từ huyền tinh sắt kiến tạo mà thành, nếu không chỉ riêng Diệp Minh đạn hỏa tiễn nổ tung, cũng đủ để đem trọn tòa võ đạo quán nổ hư. Nhưng dù là như thế, đấu trường vẫn là bị nổ kịch liệt đung đưa. Cùng bạo khí lãng khuyết tán đến bên bờ lôi đài về sau, liền bị bốn phía vòng phòng hộ ngăn cản lại. Những này vòng phòng hộ cũng đều là bởi liên minh nổi tiếng ngự pháp mỏ tổ cổn bạt tạo mà thành, có thể chống cự tông sư trở xuống, tùy ý võ giả toàn lực công kích. Bốn phía võ giả sớm đã thấy sợ ngây người. Tiểu hài này có thể toàn thân phát ra viên đạn thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ lại có bắt đầu nã pháo, muốn hay không khoa trương như vậy. Đạn hỏa tiễn uy lực nổ tung, để cho Mã Bất Đái chật vật không chịu nổi. Nhưng may mắn hắn trước giờ thả ra hộ thể cương khí, cũng không có rơi vào giống Lý Thiên Ca như vậy, như cái ăn mày một dạng. Ha ha, ta không sao. Mã Bất Đái trong lòng đống nhiên vui vẻ, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Kinh khủng đạn hỏa tiễn chỉ là để cho hắn chật vật một chút mà thôi, cái này khiến Mã Bất Đái trong lòng nhất thời đại định. Cái này tiểu thí hải cũng bất quá như thế. Mã Bất Đái khinh thường nở nụ cười, chợt hắn ken một tiếng, rút ra bảo kiếm bên hông. Đến mà không trả lễ thì không hay, tiểu hài tử, tiếp ta Mã Bất Đái một chiêu. Âm thanh rơi xuống, một mảnh kiếm quang đã nhấp nhoáng. Trong lúc nhất thời, cả tòa đấu trường kiếm khí tung hành, một mảnh trắng xóa. Quân tử như ngọc, hơn người. Đây là không nhóm kiếm quyết. Địa cấp võ kỹ bất quần kiếm quyết. Bất quần kiếm quyết chiêu thứ 11, Mã Minh Phong tiêu tiêu, quả nhiên là kinh khủng như thế. Này Mã Bất Đái tuy nhiên thanh danh không phải rất lớn, nhưng dưới tay ngược lại là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Đúng vậy, ai nhìn xem so với kia Úy Lam mười tú Lý Thiên Ca phải mạnh hơn. Bốn phía võ giả nhất thời nghị luận ầm ĩ, lớn tiếng cảm thán. Con nằm ở trên cáng cứu thương giả bộ hôn mê Lý Thiên Ca, thật sự là nằm cũng trúng thương. Hắn đang nghe bốn phía các loại rèm pha thanh âm của hắn về sau, trước mắt thật hôn mê bất tỉnh. Không có người chú ý tới khổ cực Lý Thiên Ca, hiện tại lực chú ý của mọi người đều đặt ở trong võ đài Diệp Minh cùng Mã Bất Đái trên thân. Nhìn thấy Mã Bất Đái kiếm chiêu khủng bố như thế về sau, đại đa số võ giả trong lòng không khỏi nhìn có chút hả hê. Tiểu thí hải, để cho chúng ta một đám võ giả rất mất thể diện, lần này đối mặt bất quần kiếm quyết, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Nam Giang phủ bên kia mấy cái võ giả âm thầm làm Diệp Minh lo lắng. Bọn hắn đối với Diệp Minh hiểu rõ không đủ, tự nhiên tránh không được có chút lo được lo mất. Trầm hành nghiệp bọn người, nhưng là không có chút nào bất kỳ lo âu nào thân sắc. Bọn hắn hi hi ha ha hướng phía đấu trường chỉ trỏ. Cái này đần độn, tại chém không khí thì sao? Ha ha, còn không nhóm kiếm quyết, tại tiểu huynh đệ trước mặt, ta xem đổi gọi ngu ngốc kiếm quyết còn tạm được. Ân sư thực lực, như thế nào chỉ là dịch cân cảnh có khả năng tưởng tượng, thật sự là không biết mùi vị. Đang lúc mọi người thanh âm bên trong, Diệp Minh bỗng lúc đích. Chương 470, tiểu hài này là cũ phương Tây tốt nghiệp. Diệp Minh cổ tay nhất động, một cái sáng loáng thái đao xuất hiện ở trên tay hắn. Mã Bất Đái thấy thế, cảm thấy bỗng nhiên giễu cợt. Ta còn tưởng rằng tiểu hài này lại phải thả cái gì quỷ dị tuyệt chiêu, không nghĩ tới chỉ là xuất ra thanh thái đao. Chờ một chút, thái đao. A ha ha. Bốn phía đám võ giả, khi nhìn đến về sau, lại là một cái đều bật cười. Ha ha ha, chết cười ta. Tiểu hài này là cái nào lấy được thanh thái đao? Sẽ không phải là từ nhà trộm ra a? Cha mẹ hắn biết không? Thái đao? Chẳng lẽ tiểu hài này là trong truyền thuyết cũ phương Tây nấu nướng trường học tốt nghiệp đệ tử? Có khả năng a, nói không chừng hắn vẫn là cũ phương Tây nấu nướng cùng đọ lịa máy làm móc, song hệ hai bằng tốt nghiệp sinh viên tài cao đây. Phốc thử, các ngươi muốn hay không như thế bữa, tiểu hài này thật đáng yêu, các ngươi miệng hạ đô chữa chút tình đi. Cười vang vang dội toàn bộ võ đạo quán, trong chàng tràn đầy vui sướng bầu không khí. Trầm hành nghiệp bọn người sau khi nghe được, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình. Phi, cả đám đều thứ độ gì, dám chế rêu tiểu huynh đệ. Một hồi các ngươi liền có thể kiến thức đến, cái này thái đao uy lực. Này thái đao cũng không phải vật tầm thường, một hồi hù chết các ngươi. Trên đài Diệp Minh, nhìn thấy Mã Bất Đái kiếm khí đã ầm ầm đánh tới, nắm thái đao tay nhỏ nhẹ nhàng huy động. Sau một khắc, nhỏ nhẹ đóng băng âm thanh, đột ngột băng lên. Tạch tạch tạch. Trong hư không, vô hình khí kình lại bị ngưng kết thành băng khối, cứ như vậy trôi nổi ở giữa không trung. Hàn khí giống như chớp giật, nhanh chóng hướng về phía trước lan tràn. Vẹn vẹn trong một nhịp hít thở, Mã Bất Đái tính cả cái này tràn đầy kiếm khí, tất cả đều hóa thành băng điêu. T. Sở hữu võ giả đều không kềm hãm được hít vào một ngụm khí lạnh, cả người phảng phất rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Mọi người ở đây ngây người ở giữa, một thanh âm bỗng nhiên kinh hô lên. Ta đã biết, là thái đao, là trẻ con trên tay cái kia đem thái đao. Âm thanh rơi xuống, toàn trường một mảnh xôn xao. Cái gì? Này thái đao có như thế như bức? Thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là dạng gì thái đao? Đó là không thể tin được, dạng này thái đao, ngay cả những thượng cổ đó danh kiếm, danh đao cũng không sánh nổi a. Này thái đao mua nơi nào, ta cũng muốn đi mua một cái. Bốn phía xôn xao, không có ảnh hưởng chút nào đến Diệp Minh. Hắn gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng thân sắc. Ai nha à, bản bảo bảo giống như xuất thủ nặng một chút, tuy nhiên không quan hệ, bản bảo bảo có thể đem băng gõ rơi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh cất bước, đi đến đã bị đông thành tượng băng Mã Bất Đái bên cạnh. Này hờ à à à. Diệp Minh nhẹ nhàng vung ra một quyền, đánh trúng băng điêu Mã Bất Đái. Đáng thương Diệp Minh vì không đồng nhất quyền đem ngựa không mang đánh chết, cũng là hao tổn tâm huyết. Xoạt xoạt. Tiếng vỡ vụn vang lên, băng điêu ầm ầm vỡ ra, lộ ra mã bất đái thân ảnh. Bản bảo bảo thật sự là thiên tài, thanh cái này bao tải gõ ra. Diệp Minh vui vẻ nghiến răng một cái. Mã bất đái toàn thân dùng mình một cái, không kềm hãm được run run thoáng một phát. Ừ, đây là đông. Khi hắn nhìn thấy Diệp Minh đứng ở bên cạnh hắn lúc, một buồn lửa giận nhất thời cháy hừng hực dâng lên. Tiểu tử thúi, ngươi đùa giỡn ngươi Mã gia gia. Thanh âm của hắn rơi xuống, còn chưa tới kịp có hành động, Diệp Minh trong tay thái đao, hô một tiếng chém xuống. Bành! Một đạo hỏa diễm đột nhiên xông thái đao bên trong phun ra. Hỏa diễm hướng phía Mã bất đái vào đầu bao phủ xuống, trong nháy mắt bốc cháy lên. A! Dâng lên tiếng kêu thảm thiết, theo Mã bất đái trong miệng vang lên. Sau một khắc, tóc của hắn, lông mày tất cả đều bị đốt không còn một mảnh. Chương 471, Thiên cổ đệ nhất cầu đế a. A a, bản bảo bảo năng lực khống chế lửa, càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy hỏa diễm chỉ đốt rủi Mã bất đái tóc, lông mày, đối với hắn bản thân cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì về sau, Diệp Minh lập tức vui vẻ hoan hô lên. Đây chính là Diệp Minh cố ý điều khiển kết quả, nếu không bằng vào thái đao bên trong phun ra hỏa diễm, là có thể đem Mã bất đái đốt thành tro bụi. Mã bất đái, bốn phía võ giả, Hà Gian phủ loại tam phủ phủ chủ, giờ khắc này, nội tâm một mảnh rét lạnh. Luôn luôn lấy rượu ngữ liên châu mà xương kim bài bình luận biên lục chủ sư, sớm đã nói không ra lời. Về phần tên kia bộ kẻ phây trọng tài, hắn hiện tại hận không thể lập tức liền tuyên bố đấu vòng loại kết thúc. Đứng ở trong võ đài, cái này gọi là Diệp Minh tiểu hải tử, thật sự là quá biến thái. Bọn hắn vô pháp tưởng tượng, nếu là đổi lại bọn họ là Mã bất đái, đối mặt cái này quỷ dị khó lường thủ đoạn, bọn hắn nên như thế nào ngăn cản. Mã bất đái cả người đứng chết chân tại chỗ, một bộ sưng sờ biểu lộ. Đến lúc này, hắn mới hiểu được, không phải Lý Thiên Ca vô năng, mà là tiểu hải tử thực sự quá biến thái. Ta nhận. Mã bất đái nơm nớp lo sợ chuẩn bị mở miệng nhận thua, hắn không muốn lại bị ngược. Nhưng tiếc là hắn còn chưa nói xong, Diệp Minh mại thanh mại khí đồng âm thì đã vang lên. Phi phi phi, nói không giữ lời đại lừa đảo, bản bảo bảo hận ngươi. Âm thanh rơi xuống, Diệp Minh không đợi Mã bất đái có phản ứng, cổ tay trong nháy mắt vung lên. Cầm lạp lạp tiểu ma tiên, thay đổi. Ma huyễn quang mang đống nhiên hiện lên. Sau một khắc, Mã bất đái tại trước mắt bao người, biến thành một cái bóng đá. Sút gôn. Diệp Minh reo hò một tiếng, nhất cước hướng phía biến thành bóng đá Mã bất đái đá vào. Đông. Ầm. Tiếng ba người truyền ra, treo ở đấu trường chính đối diện một cái phát sóng trực tiếp màn hình lớn, ầm ầm nổ tung. Hoa hoa hoa, cầu tiến vào á. Diệp Minh một mặt reo hò, một mặt vòng quanh đấu trường chạy. Bây giờ sở hữu võ giả, tất cả đều trong gió lộn xộn, đứng chết chân tại chỗ. Bóng tốt a. Ở nơi này một banh trước mặt, cái gì thiên ngoại phi tiên, viên nguyệt luân đao, trọng pháo vây môn, hết thảy đều cam bái hạ phong. Tiểu huynh đệ, ngươi nhất định so với cầu vương càng cầu vương. Ở trước mặt ngươi, là Đôn Nạ, Tony bợ lủn tính là gì, Mai Đông, Bê Thu tính là gì, ngươi chính là thiên cổ đệ nhất cầu đế. Trầm Hành Nghiệp, Trầm Ngũ hai người, một mặt say mê, lớn tiếng khen ngợi. Ngựa của bọn hắn cái giám âm thanh vừa mới truyền ra, Diệp Minh bên hai liền truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được vô sĩ cấp thổi phường 2, thành công phát động may mắn quan hoàn. A, ngươi hệ thống này thật là, lão Trầm cùng Ngũ ca rõ ràng đang nói lời nói thật, ngươi không nên nói bọn hắn vô sĩ, bản bảo bảo không để ý tới ngươi. Diệp Minh nạo kiều cầm hệ thống âm, coi thường, tiếp tục vòng quanh đấu trường gieo họ. Sau mấy giây, Trầm Ngũ bịch một tiếng, nhảy dựng lên. Gia chủ, ta trong đầu bất thình lình nhiều hơn một môn công pháp, còn giống như là thiên cấp công pháp. Trầm Ngũ lắp ba lắp bắp hỏi hướng phía Trầm Hoành Nghiệp nói ra, cả người hắn đều ở đây phát run. Cái này mẹ nó quá quỷ dị, làm sao trong đầu liền không giải thích được nhiều công pháp đi ra, hơn nữa còn là đặt ở toàn bộ Ý Lam ngôi sao, đều cực kỳ hiếm hoi thiên cấp công pháp. Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, trong nháy mắt sững sờ, nhưng chợt, hắn liền như dường như biết được suy nghĩ vô Trầm Ngũ bà bay. Đừng lo lắng, đây là chuyện tốt. Hắn lời này vừa mới nói xong, chính mình cũng nhảy lên một cái, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, run giọng nói ra. Lão phu, đặc biệt lão phu trong đầu cũng nhiều một môn gọi là gì liên tiếp lựa thần thông. Chương 472, Diệp Minh Phan A. À, xem ra lão Trầm bọn hắn là thu được kỹ năng khen thưởng. Nghe được Trầm Hoành Nghiệp, Trầm Ngũ tiếng kinh hô, Diệp Minh cũng đình chỉ gieo họ, âm thầm nghĩ tới. Tâm niệm chớp động ở giữa, hai cái lê bao thùng thùng rớt xuống, rơi vào hệ thống trong kho hàng. Mở ra, thối hệ thống, cơ bản bảo bảo thanh lễ bao mở ra. Diệp Minh ý niệm vừa mới hiện lên, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được nhi đồng đồ chơi Transformer 1. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được làm tưởng xuất phẩm máy đào móc mô hình 1. Transformer, khoa học kỹ thuật vị diện ma cải đồ chơi, có thể triệu hoán Transformer cả mạ rổ, hắc khoa kỹ đẳng cấp SS. Làm tưởng máy đào móc, hiện thực vị diện ma cải đồ chơi, có thể triệu hoán siêu cấp máy đào móc, sau khi khởi động, tại trong vòng 1 giờ xây xong tùy ý kiến trúc. Nhìn thấy Transformer cùng làm tưởng máy đào giải thích kỹ càng về sau, Diệp Minh nhất thời hết sức vui mừng dâng lên. A, thật tốt, hệ thống ngươi thật tốt. Trong nháy mắt, Diệp Minh lập tức từ bỏ thiết áo, tán thưởng lên hệ thống đến. Mã bất đái đã bị biến thành bóng đá, đá bay, cái này so với đấu tự nhiên cũng không đánh xuống được. Bộ kẻ phây trọng tài vội vàng trước đấu trường, tuyên bố Diệp Minh chiến thắng về sau, tựa như tránh ôn thần, lại vội vàng thoát đi. Nhìn thấy ngay cả trọng tài đều đối Diệp Minh sợ như sợ cọp, bốn phía võ giả tất cả đều mắt trợn tròn. Tiểu hài này, bọn hắn là hoàn toàn phục. Diệp Minh thản nhiên đi xuống đấu trường, ngồi về chỗ ngồi. Tại chỗ những cái kia võ giả, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Về phần cái kia bị biến thân khá bóng đá Mã bất đái, thì là bị Hà Gian phụ người nhặt về đi. Nhìn xem bưng lấy trong lòng bàn tay bóng đá Mã bất đái, Hà Gian phụ chủ khóc không ra nước mắt, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Khiếu Thiên thận trọng nhìn Diệp Minh một chút, chần chờ nói ra:
"Ân sư, ngài xem đợi lát nữa ngài ở trên đài thời điểm, có thể hay không đừng ở Thanh Võ Đạo quán công trình làm hỏng rồi?"
Diệp Minh nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua một tia ngượng ngùng thân sắc.
Bản bảo bảo nhất thời đã quên, lần sau sẽ không á.
Tô Khiếu Thiên sau khi nghe được, tự nhiên cũng không dám nhiều lời nữa, nhưng là đối với Diệp Minh, hắn vẫn là sâu sắc hoài nghi. Sau trận đấu, liền lộ ra không có chút rung động nào. Dù là chính là đến phiên Diệp Minh ra sân, sở hữu đối thủ cũng là lên đài liền trực tiếp nhận thua, để cho Diệp Minh cảm thấy một hồi lâu phiền muộn. Theo thời gian trôi qua, trận này tạm thời xuất hiện đấu vòng loại cuối cùng kết thúc. Cuối cùng, Nam Giang phủ lấy 18 thắng 1 thua thành tích, ngạo nghệ thu được võ đạo đại hội chính thi đấu tư cách. Hà Gian phủ cũng không xảy ra ngoài ý muốn, thu được một cái khác chính thi đấu tiền vào sân. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đại hoan hỉ.
Ừ, ngoại trừ Lý Thiên Ca cái này nguyên bản định ngăn cơn sóng dữ, chỉ huy Khoát Lan phủ trùng kích chính cuộc so tài Úy Lam mười tú ở ngoài. Những người khác, cho dù là bị Diệp Minh hoàn ngược Khương Liêm, thậm chí lần nữa khôi phục hình người mã bất đái, cũng là dáng vẻ hết sức phấn khởi, không thấy chút nào bất luận cái gì phiền muộn. Tô Kiều Thiên, Trần Hoành Nghiệp bọn người đang chuẩn bị vây quanh Diệp Minh rời đi, một người dáng rất phổ thông, nhưng thần sắc khí độ lộ ra có chút lao luyện người trẻ tuổi, đi tới.
"Ngài khỏe chứ, Diệp Minh? Ta là Lục Chu sư, ngài người sùng bái, có thể hay không giúp ta ký cái tên?"
Đám người sau khi nghe được, cảm thấy cũng là hơi hơi kinh dị. Không nghĩ tới cái này kinh sư đài truyền hình kim bài giải thích, lại là Diệp Minh fan. Diệp Minh mừng rỡ ánh mắt cũng híp lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đủ cười.
Không nghĩ tới bản bảo bảo ngay cả fan đều có, thật là không có nghĩ đến à.
Chương 473, truyền thế cấp ký tên Lục chủ sư nghe vậy, cười cười.
Trên thực tế, ta sớm tại đoạn thời gian trước, liền biết Diệp Minh đại danh, lúc trước hắn tại kinh sư, thế nhưng là kinh hai chúng ta kinh sư đài truyền hình tất cả mọi người. Từ đó về sau, ta chính là thành Diệp Minh người hái mộ. Mọi người vừa nghe, mới chợt hiểu ra. Khó trách cái này Lục chủ sư, vừa cởi nói Diệp Minh trận đấu, khuynh hướng tính nghiêm trọng như vậy, nguyên lai hắn sớm tại hôm nay trước đó, cũng đã là Diệp Minh người hái mộ. Trong lúc nói chuyện, Lục chủ sư đã đem ký tên bút hướng phía Diệp Minh đưa tới.
"Liên ký nơi này đi, chờ Diệp Minh ký tên xong, bộ y phục này ta cũng nên cất giấu."
Nói Lục chủ sư chính mình cũng cười dâng lên. Trên tay hắn cầm, đúng lúc là Nam Giang phủ tham gia võ đạo đại hội trận đấu quần áo, bên trên còn có dấu tên Diệp Minh. Các phủ trận đấu quần áo, đương nhiên không có khả năng đối ngoại tiêu thụ, bởi vậy cũng coi như làm khó Lục chủ sư có thể chỉnh ra như vậy một kiện y phục tới, nếu nói hắn không phải Diệp Minh thật phấn, đám người thật đúng là không tin. Xem ra người này, thật đúng là bản bảo bảo fan, thật là quá tốt. Diệp Minh vui vẻ tiếp nhận ký tên bút cùng trận đấu quần áo, cổ tay vung lên, xoát xoát xoạt ký xuống tên của mình. Chữ viết vừa xuất hiện, đột nhiên tản mát ra một trận bạch quang. Ngay sau đó, trong hư không trong nháy mắt chiếu ra hai cái truyền thần chữ lớn đến.
Diệp Minh.
Lục chủ sư thấy thế, trong hai mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, bật thốt lên kinh hô.
Truyền thế cấp thư pháp.
Trời ạ, Diệp Minh cái này ký tên, vậy mà đạt đến truyền thế cấp.
Lục chủ sư nhất định vô pháp tưởng tượng, mình rốt cuộc là đi vận cước chó gì, đi ký cái tên, vậy mà cũng đã nhận được truyền thế cấp thư pháp.
Tiếng kinh hô truyền ra về sau, bốn phía chưa rời đi chúng võ giả, tự nhiên cũng nghe được.
Đối với cái gì truyền thế cấp thư pháp, bọn hắn tự nhiên cũng có nghe thấy.
Bất quá bọn hắn dù sao cũng là truyền thống võ giả, đối với truyền thế cấp thư pháp cũng không biết rõ, chỉ là hơi kinh ngạc thoáng một phát, liền lần lượt rời đi. Nhưng Lục chủ sư lại là khác biệt, hắn coi như cũng coi là nửa cái võ giả, nửa cái văn nhân, vì vậy đối với truyền thế cấp thư pháp giá trị cao, có thể nói là như lòng bàn tay.
Ngay sau đó, Lục chủ sư tay cũng bắt đầu run rẩy.
Nói không khoa trương chút nào, hắn chỉ cần cầm cái này mang theo Diệp Minh hai chữ trận đấu quần áo, chạy đi liên minh tìm những cái kia văn nhân xuất thân quan viên, chỉ sợ lập tức liền có thể thu hoạch được một cái rất có chất béo quan vị. Thậm chí, ngoại phóng đến một chút thành nhỏ, là một cái thành chủ đều dư xài.
Diệp Minh, cái này ký tên, quá quý trọng, ta chỉ sợ vô pháp nhận.
Lục chủ sư đều có chút không dám nhận quay về cái này trận đấu phục, hắn hơi sợ hai nói ra.
Diệp Minh nghe vậy, khoát tay áo.
Ai nha à, chẳng phải hai chữ à, ngươi là bản bảo bảo fan, bản bảo bảo cho ngươi thêm viết mấy chữ đều vô sự.
Diệp Minh mới không quan tâm cái gì truyền thế cấp thư pháp, đối với hắn mà nói, không phải liền là hai chữ đi.
Trầm Hoành Nghiệp, Tô Khiếu Thiên mấy người cũng bắt đầu khuyên khởi Lục chủ sư đến.
Lục tiên sinh, ngươi cứ yên tâm thu cất đi, tân sư của ta nhất là hào phóng bất quá, ngươi lại hắn fan, đừng nói truyền thế cấp thư pháp, dù là cô giá trị thư pháp, hắn cũng sẽ không buông ở trong mắt.
Mấy chữ mà thôi, ta tiểu huynh đệ căn bản sẽ không quan tâm, ngươi là hắn fan, những vật này tính là gì, mưa bụi á.
Nghe được lời của mọi người về sau, Lục chủ sư cũng không đang đợi từ chối, run rẩy đem so với thi đấu quần áo một lần nữa thu về, trân trọng thả lại tùy thân túi sách bên trong.
Đại fan, bản bảo bảo đi về trước, lần sau bản bảo bảo lại tới tìm người chơi.
Gặp Lục chủ sư nhận lấy ký tên, Diệp Minh hướng phía hắn phất phất tay, chợt hướng phía võ đạo quán đại môn đi đến.
Chương 474, người ân sư này a ra võ đạo quán, đám người vây quanh Diệp Minh lên xe, gào thét mà đi.
Bốn phía còn chưa đi xa võ giả, nhìn xem gào thét đi Diệp Minh bọn người, tất cả đều im lặng im lặng.
Không ít người trong lòng âm thầm hưng phấn lên.
Ha ha ha, có tiểu gia hỏa này tại, chỉ sợ năm nay võ đạo đại hội muốn tốt chơi, không biết những cái kia mắt cao hơn đầu đỉnh cấp các thiên tài, đụng phải cái này gọi Diệp Minh tiểu gia hỏa, có thể hay không bị tức điên lên rồi.
Vừa nghĩ tới những đỉnh cấp đó thiên tài, bị Diệp Minh hoàn ngược hình ảnh, những nhân tâm đó bên trong đều hưng phấn không kềm chế được.
Chờ Diệp Minh xe hơi chạy được 20 mấy phút sau, đặt tới Tô phủ. Xuống xe, Diệp Minh thì đã bính bính khiêu khiêu vọt vào Tô phủ, vừa chạy, vừa kêu: "Bản bảo bảo đói bụng, bản bảo bảo đói bụng." Tô Khiếu Thiên nghe vậy, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc, hắn quay đầu hướng phía Trung Hạo phân phó nói: "An bài nhà bếp chuẩn bị đi, ân sư đánh nhiều như vậy trận, muốn đến xác thực cũng đói bụng." Trung Hạo lên tiếng, vội vàng đi an bài. Một bên Trầm Hành Nghiệp lúc này vừa cười vừa nói: "Phủ chủ, lần này tuy nhiên dựa vào tiểu huynh đệ để cho Nam Giang phủ tiến nhập chính thi đấu, nhưng chính thi đấu cùng đấu vòng loại đến cùng khác biệt, không có khả năng giống như đấu vòng loại như thế, tất cả đều bởi tiểu huynh đệ ra sân, phụ chủ ngứt nhưng có dự định." Tô Khiếu Thiên sau khi nghe được, chưa phát giác hơi nhíu lên lông mày. Trầm Hành Nghiệp lời này, quả thực là hắn lo lắng nhất địa phương. Mặc dù có Diệp Minh tại, Tô Khiếu Thiên thậm chí đều cảm thấy, một mình cuộc so tài quán quân đều đã ổn, nhưng cuối cùng các phủ bài danh, y nguyên vẫn là muốn nhìn tích phân. Coi như Diệp Minh mỗi trận đều thắng, lấy được tích phân cũng là cố định. Nếu là những người khác, không thể thu được đến tương ứng tích phân, Nam Giang phủ xếp hạng sau cùng cũng chưa chắc hội cao đến đâu. Mắt thấy Tô Khiếu Thiên phát sầu, Trầm Hành Nghiệp cười hắc hắc: "Đạo phủ chủ, nghe nói võ đạo đại hội không khỏi ngoại lực, ngay cả khôi lỗi tất cả giống như pháp khí đều có thể sử dụng." Tô Khiếu Thiên nghe vậy, trong lòng đống nhiên đại ngộ, hắn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra rõ ràng ý mừng: "Không tệ, võ đạo đại hội cũng không cấm đoán tất cả giống như pháp khí, khôi lỗi." Trầm tiên sinh, đa tạ. Sau khi nói xong, Tô Khiếu Thiên hướng phía Trầm Hành Nghiệp ôm quyền thi lễ. Rất rõ ràng, Trầm Hành Nghiệp lời này đang chỉ điểm hắn đi cầu Diệp Minh hỗ trợ làm cho một nhóm pháp khí đi ra, đến lúc đó Nam Giang phủ tất cả võ giả có Diệp Minh pháp khí, không nói lực gác quần hùng, chí ít cũng sẽ không xuất hiện bị hoàn ngược tình huống. Phải biết, ngay cả hôm nay cái gì Khoát Lan phủ, Quý Nam phủ đều có mấy cái dịch cân cảnh tiên mới, có thể nghĩ, võ đạo đại hội trên những uy tín lâu năm đó mạnh mẽ phủ, lại sẽ có kinh khủng bực nào thiên tài xuất hiện. Cùng Trầm Hành Nghiệp lại hàn huyên vài câu về sau, Tô Khiếu Thiên cáo thiếu một tiếng, vội vàng chạy đi tìm Diệp Minh. "Ân sư." Tô Khiếu Thiên vừa mới nhìn thấy Diệp Minh, ngay cả lời cũng không nói xong, thì đã bị Diệp Minh một đầu đụng bay ra ngoài. "Ai nha à, thanh đại đồ đệ đánh bay." Diệp Minh thầm thì trong miệng một câu, vung ra bắp chân, trong nháy mắt chạy vô ảnh vô tung. "Ân sư đây là thế nào?" Tô Khiếu Thiên bỏ lên về sau, một mặt buồn bực thần sắc. Ngay tại hắn vẫn còn ở sững sờ lúc, Liêu Phỉ Phỉ thân ảnh cũng đã xuất hiện. Trên mặt của nàng mang theo một tia vừa bực mình vừa buồn cười thần sắc. "Diệp Minh à, ngươi bây giờ càng ngày càng có khả năng đúng đấy, để cho ngươi đừng núp ních tỉ tỉ đồ trang phẩm, ngươi trong nháy mắt liền đem ta son môi nhỏ bột mì xương ăn." Tô Khiếu Thiên nghe vậy, sửng sốt một chút. Chợt, hắn bỗng nhiên cười không ra tiếng dâng lên. "Người ân sư này a, thực sự là..." Chương 475, đây là cái gì đồ chơi cái này, Tiểu Phong Ba đi qua rất nhanh. Dù sao, Liễu Phỉ Phỉ làm sao cũng không khả năng bởi vì Diệp Minh ăn trộm son môi nhỏ bột mì xương thì thật sinh khí. Nhìn xem Diệp Minh giáo giác đi tới, Liễu Phỉ Phỉ cười đem hắn bóp mấy cái về sau, liền rời đi. Nàng biết rõ, Tô Khiếu Thiên tất nhiên đang tìm Diệp Minh, nhất định là có việc muốn cùng Diệp Minh thương lượng. Chờ đợi Liễu Phỉ Phỉ sau khi đi, Tô Khiếu Thiên hướng phía Diệp Minh vội vàng nói ra: "Ân sư, Khiếu Thiên lại có chuyện phải làm phiền ngài." Diệp Minh nghe vậy, khoát tay áo: "Đại đồ đệ, ngươi lại có chuyện gì?" "Ân sư, bên người ngài còn có pháp khí, khôi lỗi các loại bảo vật sao?" Tô Khiếu Thiên hỏi, sau khi nói xong, một mặt dáng vẻ mong đợi. Diệp Minh sau khi nghe được, kinh ngạc nhìn Tô Khiếu Thiên một chút. "Đại đồ đệ, ngươi hỏi cái này làm gì, ngươi muốn không?" Đối với Tô Khiếu Thiên cái này đại đồ đệ, Diệp Minh đương nhiên sẽ không keo kiệt, trên người hắn hiếm lạ đồ chơi còn nhiều đây. Tô Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, đạo: "Ân sư, lần này võ đạo đại hội, bằng vào ta Nam Giang phủ thực lực, coi như tăng thêm ân sư, chỉ sợ xếp hạng sau cùng cũng chưa chắc cao đi nơi nào, cho nên Khiếu Thiên nghĩ." Ngay sau đó, Tô Khiếu Thiên cầm võ đạo đại hội quy tắc cùng tính toán của hắn từng cái nói ra. Diệp Minh nghe xong, lập tức lắc lắc tay nhỏ, dửng dưng nói ra: "A, chính là cái này à, bản bảo bảo giúp ngươi giải quyết. Không phải liền là một chút pháp khí à, trên người hắn toái phiến còn nhiều, hợp thành một chút không được sao?" Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh cũng không đợi Tô Khiếu Thiên lại nói cái gì, lập tức hợp thành lên vai phiến đến. Sau một lát, một đống ly kỳ pháp khí bị Diệp Minh ném xuống đất. "Tốt, đủ đi." Tô Khiếu Thiên thấy thế, nhất thời đại hỉ, cái này đâu chỉ là đủ, nhất định tăng cường hắn Tô phủ tư quân cũng đủ. Nam Giang phủ chính của so tài chính tuyển danh ngạch, hết thảy cũng chỉ có 20 cái, nói cách khác, những ngày này tuy nhiên tất cả thành không bị mất tới điều kiện phù hợp thiên tài, nhưng cuối cùng cũng chỉ có 20 cá nhân có thể đi vào đến chính tuyển bảng danh sách. Còn lại thiên tài chỉ có thể làm hậu bộ tuyển thủ. 20 chỗ bên trong, Diệp Minh đã chiếm cứ một cái, Trầm Hành Nghiệp đích tôn Trầm Lương Minh cũng không xảy ra ngoài ý muốn chiếm cứ một chỗ. Còn dư lại chỉ có 18 chỗ, cung cấp mỗi cái thiên tài cạnh tranh. Bởi vậy, đối Tô Khiếu Thiên mà nói, trên thực tế hắn chỉ cần 19 kiện pháp khí liền đủ. "Ân sư, những pháp khí này đều có chút cái gì công năng?" Thấy trên chồng chất khá núi nhỏ giống vậy pháp khí, nhất là những pháp khí này còn cổ quái quái, Tô Khiếu Thiên cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Đang khi nói chuyện, Trung Hạo vội vàng đi tới, nói là nhà bếp đã chuẩn bị kỹ càng ăn. Lần này, Diệp Minh đâu còn quản pháp khí gì không pháp khí, lập tức bèo một cái, biến mất không thấy gì nữa. Tô Khiếu Thiên sau khi thấy, nhất thời dở khóc dở cười. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ đành lôi kéo Trung Hạo từng kiện chắc thí lên những pháp khí kia công năng đến. Tùy ý lấy ra mấy món bề ngoài bình thường pháp khí, Tô Khiếu Thiên cùng Trung Hạo hai người vội vàng chắc thí dâng lên, thử lần này phía dưới, hai người chợt cảm thấy có chút thất vọng. Cũng không phải nói những pháp khí này không được, mà là cùng trên thị trường những pháp khí kia, cơ hồ cũng không nhiều lắm khác biệt. "Phủ chủ, không nên à, lấy Diệp sư khả năng chịu đựng, làm sao có khả năng làm ra những này tầm thường pháp khí đâu. Trung Hạo một mặt buồn bực nói ra. Nói, hắn lại đã đưa tay hướng phía đống kia núi nhỏ đưa tới. Sau một khắc, Trung Hạo mò tới một đống nhuyễn hồ hồ đồ vật, cầm nó xuất ra vừa nhìn, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Đây là cái gì đồ chơi? Chương 476, đúng não nghe được Trung Hạo âm thanh, Tô Khiếu Thiên cũng quay đầu nhìn lại, hắn thấy một lần phía dưới, đồng dạng trợn tròn mắt. Trung Hạo lúc này trong tay cầm đồ vật, tựa như một đống bùn não, nhuyễn hồ hồ, nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Ai nha, đây đại khái là Diệp sư cầm nhầm đi. Trung Hạo toàn thân nổi lên một trận nổi da gà, nhanh chóng đem trong tay cái này đống có vẻ như bùn nhau đồ vật ném ra ngoài. Nhưng là tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, cái kia đống bùn bịch một tiếng rất xuống đất. Chật, bùn rơi xuống chỗ, bốn phía mặt đất nhất thời trở nên lầy lội không chịu nổi dâng lên, đồng thời không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, chỉ để lại khối kia bùn lẻ loi rơi vào nơi đó. Rất nhanh, ngay cả Tô Khiếu Thiên cùng Trung Hạo hai người chỗ đứng cũng thay đổi thành giống như đầm lầy đồng dạng. Tô Khiếu Thiên nhất thời ngạc nhiên thất sắc, cái này cái gì phá loạn ý, thậm chí ngay cả đoán cốt cảnh cường giả cũng có thể làm cho thật sâu hãm trong đó, đồng thời vô pháp tự kiểm chế. Về phần Trung Hạo, hắn lúc này cơ hồ đã triệt bao phủ tại trong vũng bùn, chỉ còn lại một cái đầu còn lộ ở bên ngoài. Tô Khiếu Thiên không dám ở bên mực, trong nháy mắt vận chuyển lên chân khí, phi thân nhảy lên, hướng phía bùn bắt tới. Bùn rơi vào Tô Khiếu Thiên trong tay về sau, bốn phía mặt đất trong nháy mắt cứng lại. A. Nhưng lúc này, Trung Hạo lại trợn tròn mắt. Hắn hiện tại cả người lại bị chôn ở lòng đất, liền lộ ra một cái đầu xuất hiện ở trên mặt. Tô Khiếu Thiên xoay người lại vừa nhìn, cả người cũng ngây dại. Đặc biệt, tay này trên bùn nhão cũng quá có ma tính đi. Cười khổ một tiếng về sau, Tô Khiếu Thiên bỗng nhiên giống to. Người đâu? Âm thanh truyền ra, ngay tại phụ cận cái khác Tam Đại Kim Cương nghe hỏi chạy đến. Phụ chủ, ngài có gì? Lời còn chưa dứt, âm thanh im bặt mà dừng. Phương Duệ loại Tam Kim mới vừa đứng chết chân tại chỗ, trợn mắt hốt mồm. Ngẩn người về sau, Tam Kim mới vừa nhất thời điên cuồng cười ha ha. Ha ha ha, chết cười ta, lão Tam A, ngươi đây là làm gì vậy? Chính mình chôn chính mình. Tam ca, ngươi cũng quá khôi hài a. Tam đệ, ủng hộ. Nghe được Phương Duệ ba người lời nói về sau, Trung Hạo khóc không ra nước mắt. Hắn đều đã quá xui xẻo, bây giờ còn có bị nghĩa huynh đệ nhóm chế giễu, hắn không muốn sống. Tốt, tốt, mau đem Trung Hạo lấy tới đi. Tô Khiếu Thiên cũng là nết mép một cái, thật vất vả ngưng cười về sau, hắn vội vàng nói ra. Làm Tô Khiếu Thiên, cậu thêm Tam Kim cứng rắn luống cuống tay chân cầm Trung Hạo theo trong đất lấy ra về sau, Trung Hạo cả người đã cùng bùn hầu tử cũng không nhiều lắm khác biệt. Đám người thấy thế, lại là một trận cười to. Trung Hạo phiền muộn vô cùng, ánh mắt rơi vào Tô Khiếu Thiên trong tay bùn nhão lúc, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Khối này diện mạo tầm thường bùn não, lại có như thế kỳ hiệu, chỉ sợ tại võ đạo đại hội bên trên, tuyệt đối có thể rực rỡ hào quang. Vừa nghĩ tới, khối này bùn não, cầm tại võ đạo đại hội bên trên, hại lên các phủ thiên tài, Trung Hạo nhất thời mừng rỡ ha ha cười ngây ngô dâng lên. Tam ca hôm nay đến cùng thế nào? Phương Duệ nhìn xem Trung Hạo ngốc dạng, buồn bực hỏi một câu. Tô Khiếu Thiên nghe vậy, nhất thời cầm bùn não sự tình nói. Đám người sau khi nghe xong, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Khối này bùn, vậy mà như thế lợi hại. Âm thanh rơi xuống, chỉ thấy Diệp Minh hoảng hoảng du du đi tới. Hắn miết miệng, một mặt khinh bị bộ dáng. Không phải liền là khối bùn nha, ngạc nhiên. Bản bảo bảo vừa mới cho đồ vật, còn có lợi hại hơn đây. Trong nháy mắt, Tô Khiếu Thiên bọn người tất cả đều đứng chết chân tại chỗ. Cái này bùn liền đã khủng bố như thế, vẫn còn có lợi hại hơn pháp khí. Chương 477, Kim Diện Tiên Vương bị gió thổi chạy Diệp Mạnh tay nhỏ bùng lên, những cái kia tại đầm lầy bên trên đều không có hãm không có pháp khí, nhất thời đều lơ lửng. Tùy ý gạt bỏ thoáng một phát, một bộ phận nhìn qua đường hoàng gia dáng, uy lực bất phàm pháp khí, đinh đinh đương đương đều rơi xuống, không trung chỉ còn lại có 20 kiện hình thù kỳ quái. Kỳ lạ đồ vật. Tô Khiếu Thiên bọn người ngây ngốc nhìn xem Diệp Minh, không biết hắn đây là ý gì. Tới tới tới, đại đồ đệ, ngươi đi thử một chút cái này gió xoáy đồ lau nhà. Diệp Minh chỉ lấy không chung một cái đồ lau nhà bộ dáng đồ chơi, nói ra. Tô Khiếu Thiên nghe vậy, lên tiếng, chật, đi lên trước, đưa tay cầm lên đồ lau nhà. Ngay cả Diệp Minh đều để hắn thử, vậy nói rõ, cái này đồ lau nhà tuyệt đối không phải vật phàm. Tâm niệm chớp động ở giữa, Tô Khiếu Thiên đã nắm lên đồ lau nhà, thâu nhập chân khí đi vào. Còn chưa chờ hắn tới kịp có phản ứng, đồ lau nhà đầu trong nháy mắt phi tốc xoay tròn. Hô hô phong thanh, phá không vang lên. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, thanh thế kinh người. Tô Khiếu Thiên lấy làm kinh hãi, không tự giác lui về sau một bước. Nhưng hảo xảo bất xảo là, hắn gái này vừa lui, cây kéo trong tay đem đầu, nhất thời biến thành nhắm ngay Trung Hạo. Sau một khắc, Trung Hạo bị thảm. Kinh khủng cuồng phong gào thét mà đến, Trung Hạo râu tóc phấn khởi, cả người trong nháy mắt bị thổi bay ra ngoài. Gần như chỉ ở trong chớp mắt, Tô Khiếu Thiên ngay cả phản ứng cũng không kịp, Trung Hạo thì đã bị thổi vô ảnh vô tung. Bên trên Phương Duệ loại Tam Kim cứng rắn thấy hồn phi phách tán, liên tục né tránh. Cái này mẹ nó cái gì đồ lau nhà? Cùng bố đến loại trình độ này, Trung Hạo tốt xấu là dẫn khí cảnh bắt trọng cao thủ, lại tại trong nháy mắt liền bị thổi vô ảnh vô tung. Gió xoáy cây lau nhà uy lực vừa xa khỏi Tô Khiếu Thiên tưởng tượng, lập tức hắn không còn dám thử, đội vàng thu hồi chân khí, xoay tròn đồ lau nhà đầu, trong chốc lát đình chỉ bất động, bốn phía cuồng phong cũng biến mất không thấy gì nữa. Chơi ạ, cái này đồ lau nhà thật thần kỳ, uy lực này nhất định đoạn tuyệt, tam ca cảnh giới cũng không kém, thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có. Đúng vậy a, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra chỉ sợ đánh chết ta đều không tin. Tam Kim mới vừa nghị luận ở Mỹ, một mặt ngạc nhiên. Ngay cả Tô Khiếu Thiên cũng là mặt đầy thật không thể tin. Ân sư, ngài thật sự là thiên nhân vậy? Diệp Minh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, hắn khoát tay áo, đạo: "Gió xoáy này đồ lau nhà, dịch cân cảnh võ giả cũng có thể thổi chạy, đương nhiên dịch cân cảnh bắt trọng trở lên người, khả năng thổi không được quá xa, đại khái có thể đem bọn hắn thổi một mấy trăm mét đi." Lời vừa nói ra, nguyên bản khiếp sợ Tô Khiếu Thiên bọn người, càng là triệt để mắt trợn tròn. Ngay cả dịch cân cảnh võ giả đều có thể thổi chạy, pháp khí này, quả thực biến thái a. "Ân sư, cái kia thông thường dẫn khí cảnh võ giả, có thể thổi bao xa?" Tô Khiếu Thiên lấy lại tinh thần, tò mò hỏi. Diệp Minh nghiến nghiến răng, ngoe ngoe cười nói: "Đại khái có thể thổi 180 dặm đi." "Ừ, kim diện quỷ cảnh giới cao chút ít, đoán chừng hắn hiện tại hẳn là tại 50 dặm ra đi." Âm thanh rơi xuống, Tô Khiếu Thiên bọn người triệt để đứng chết chân tại chỗ. Cái này mẹ nó một cơn gió mạnh, thanh đường đường tứ đại kim cương một trong kim diện thiên vương, thổi tới 50 dặm bên ngoài. Muốn hay không khoa trương như vậy? "Hi hi hi, kim diện quỷ nếu là chạy nhanh lên, trước cơm tối còn có thể gấp trở về." Diệp Minh cọ sát lấy hàm răng, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác biểu lộ. "Dầm, dầm, dầm." Tô Khiếu Thiên bọn người nghe vậy, tất cả đều dẫm chân ngã xuống. "Ân sư a, Trung Hạo dù sao cũng là tâm ta bụng người, hắn bị gió thổi chạy, ngài làm gì vui vẻ như vậy?" 50 dặm bên ngoài, Trung Hạo ngửa mặt lên trời cuồng hô: "Trời ạ, ngươi dáng đạo lôi đỉnh đến đánh chết ta đi, ta làm sao như vậy khổ cực." Chương 478, tỷ khổ cực kim diện tiên vương Trung Hạo, chạy về Tô phủ lúc, sắc trời sớm đã đen lại. Tô Khiếu Thiên bọn người cũng đã thi kiểm tra xong những pháp khí kia. Lại nhìn thấy Trung Hạo về sau, Phương Duệ các cái khác tam kim cứng rắn nhau nhau hướng hắn trêu ghẹo. Nói đến, bây giờ Trung Hạo nhìn qua tuyệt đối chật vật không chịu nổi, toàn thân bùn đất đang phi nước đại 50 độ lì đường về sau, đã theo mồ hôi dần dần tăng ra, trở nên vũng bùn một mảnh. Khuôn mặt vốn là không chút đẹp mắt, hiện tại càng trở nên khôi hài đã đến. Trung Hạo thật là không có khí liếc ba vị nghĩa huynh đệ một chút, chật, vội vàng trở về phòng mà đi. Sáng sớm hôm sau, Tô Khiếu Thiên vội vàng chọn lựa thích hợp chính thi đấu dự thi nhân viên, mà Diệp Minh nhưng là đã tại trầm hành nghiệp, Thượng Nguyên Lượng cũng đi, thành thơi không lo lắng chạy đi tận sinh kịch tổ chơi. Bởi vì có đại lượng tiền tài hỗ trợ, lại thêm Trầm Gia Hòa Thượng nhà ở sau lưng tôi động, vẹn vẹn mới qua một ngày, toàn bộ kịch tổ đã nhiều hơn sắp tới gấp đôi người. Những người này, đại đa số hành nghiệp giải trí Hòa Thượng thị phẩm công ty con ngôi sao. Bọn hắn khi nhìn đến Diệp Minh, Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng ba người một lần trước bên trong một nhỏ bé tổ hợp kỳ quái về sau, đều rất là kinh ngạc. Ba người này là ai a, làm sao coi kịch tổ là khá nhà mình vậy? Nhìn qua Ngưu Bức cầm ầm dáng vẻ, làm sao kịch tổ nhân viên cũng không để ý quản? Sẽ không phải là cư dân phụ cận a? Tổ tôn ba đời, nhưng dáng dấp cũng không giống a, già xấu như vậy, nhỏ bé lại như vậy ngoe. Đứa bé kia ngược lại là thật đáng yêu, chính là hai cái đại nhân, nhìn qua không được tốt lắm. Bốn phía mấy cái tiểu minh tinh lời nói truyền ra, Trầm Hành Nghiệp Hòa Thượng Nguyên Lượng hai người một cái lao huyết kém chút phun tới. Thân mẹ nó tổ tôn ba đời, các ngươi có hay không điểm nhãn lực hình? Con già xấu như vậy, hai cái đại nhân nhìn qua không được tốt lắm, đều con mắt gì? A, ở đâu ra tiểu hoa, như thế ngoe, đến, để cho tỷ tỷ ôm một cái. Một cái thanh lệ giọng nữ theo bên cạnh truyền tới. Đám người nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, đã thấy là một người dáng dấp cực đẹp, nhìn qua ung dung đại khí nữ tử. Khi nhìn đến người này về sau, những tiểu đó các minh tinh đều nghiêm nghị đứng lên, nhao nhao hướng phía nàng gật đầu vân an. Ý ý địa tỷ tốt, ý ý địa tỷ, sớm như vậy liền đến á. Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần là vòng giải trí ngôi sao, khi nhìn đến nữ nhân này về sau, đều cùng kính bạc phần. Diệp Minh thấy hiếu kỳ không thôi, quay đầu nhìn về Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hỏi thăm. Lao Trầm, vẫn còn lao đầu, tiểu thư này tỷ là ai vậy? Trầm Hành Nghiệp Hòa Thượng Nguyên Lượng hai người, nhất thời hai mặt nhìn nhau, cứng họng. Hai người bọn họ tuy nhiên cũng là thế gia gia chủ, nhưng đối với vòng giải trí những minh tinh kia, thật đúng là không hiểu rõ. Tối đa cũng chính là cùng thế hệ trước làng giải trí lão đại, từng có một chút quan hệ, giống những đại tân sinh đó ngôi sao, bọn hắn cơ hồ không biết cái nào. Bên kia được xưng là Y Y tỷ nữ tử, đã hướng phía Diệp Minh chậm rãi đi tới. "Tiểu Băng Hữu, ngươi tên là gì ạ?" Nàng đi đến Diệp Minh trước mặt, ngồi xổm người xuống, cười híp mắt hỏi thăm. "A, tiểu tỷ tỷ, bản bảo bảo gọi Diệp Minh. Tiểu tỷ tỷ tên gọi là gì ạ?" Diệp Minh cọ sát lấy răng, ngài thanh mại khí đồng âm vang lên. "Tỷ tỷ gọi Triệu Y Y Y, Diệp Minh tiểu Băng Hữu, ngươi là đến kịch tổ chơi phải không? Tỷ tỷ mang ngươi dạo chơi." Triệu Y Y Y nói, đã kéo Diệp Minh tay nhỏ. Một bên Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người nhất thời lúng túng, có vẻ như nữ tử này vậy mà không thấy hai người bọn họ. Nhìn thấy Triệu Y Y đã lôi kéo Diệp Minh đi xa, Trầm Hành Nghiệp Hòa Thượng Nguyên Lượng liếc nhau về sau, lập tức đi theo. Chương 479, an bụng đồ trang phẩm. Trầm Hành Nghiệp Hòa Thượng Nguyên Lượng hai người chưa đi ra mấy bước, hai tên ăn mặc màu đen áo tây bảo tiêu thì đã ngăn ở trước người bọn họ. Hai vị ngừng bước. Trầm Hành Nghiệp Hòa Thượng Nguyên Lượng thấy thế, cảm thấy càng phát ra buồn bực. Đường đường Trầm gia Hòa Thượng nhà gia chủ, bị không để ý tới còn chưa tính, nhưng bây giờ, bọn hắn rốt cuộc lại bị hai cái bất nhập lưu bảo tiêu cản lại. Nếu không phải bọn hắn biết rõ, cái đó gọi là Triệu Y Y ngôi sao, đối với Diệp Minh không có ác ý, chỉ bằng nàng dám để cho bảo tiêu cản bọn họ lại, Trầm Hành Nghiệp Hòa Thượng Nguyên Lượng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. "Thôi, một bên ngồi đi, dù sao nơi này đều là người bình thường, cũng có uy hiếp. Xác thực, lấy tiểu huynh đệ bản sự, ai có thể uy hiếp được hắn, chúng ta ở chỗ này chờ là được." Hai người liếc nhau về sau, cũng sẽ không tại nhiều lời, tiến lặng tìm một đất trống, ngồi xuống. Bên kia Diệp Minh nhưng là đã tại Triệu Y Y Y đồng hành, tiến nhập Minh Tinh phòng trang điểm. "Y Y Y tỷ, tiểu hài này là ai vậy, dáng dấp thật đáng yêu." "Hoa, Minh Hoa." "Y Y Y tỷ, đây là đệ đệ ngươi sao?" làm sao có cái tiểu hài tử chạy vào?
A, ý kia tỷ, ngượng ngùng, ta không thấy được hắn là ngươi mang tới.
Tiểu đệ đệ, cho chị ôm một cái, được hay không?
Bên trong phòng hóa trang rất nhiều ngôi sao, khi nhìn đến Diệp Manh về sau, không khỏi lộ ra ngạc nhiên thần sắc.
Có lẽ những người này chưa hẳn thực sự có nhân nữa thích tiểu hải tử, nhưng Triệu Y Y Y đứng tại Diệp Manh bên cạnh, lấy Triệu Y Y Y ảnh hậu cấp địa vị khác, ai còn dám nói thêm cái gì?
Diệp Manh tiểu bằng hữu, ngươi ngồi ở nơi này một hồi, tỷ tỷ trước tiên bổ túc hóa trang.
Triệu Y Y Y khi nhìn đến của mình chuyên gia trang điểm sau khi đi vào, hướng phía Diệp Manh nói một câu, liền hướng phía của mình chuyên trúc phòng trang điểm đi đến.
Cái khác ngôi sao nghe được Triệu Y Y Y Y, thế mới biết trước mắt đứa trẻ này cùng Triệu Y Y Y Y cũng không phải là cái gì thân thiết loại hình.
Trong lúc nhất thời, các nàng cảm thấy đều hiếu kỳ không thôi, lấy Triệu Y Y Y Y địa vị, làm sao lại vô hình nhận một cái lạ lẫm tiểu hài tử tiến đến?
Trên thực tế, Triệu Y Y Y chính mình cũng không biết nàng vì sao nhìn thấy Diệp Manh lần đầu tiên về sau liền cảm giác thân cận, có lẽ là bởi vì nàng khi còn bé nguyên nhân thai nạn xe cộ qua đời em trai nguyên nhân đi.
Ngồi vào trang điểm trước sân khấu, Triệu Y Y Y nhẹ nhàng lắc đầu, cầm trong lòng liên quan tới em trai tư niệm, cấp xua tán đi ra ngoài.
Chúng ngôi sao hóa trang tại trang điểm, tán gẫu tại nói chuyện tiếng, Diệp Manh tò mò bốn phía đi tới đi lui, không ngừng đánh giá.
Khi đi ngang qua một cái trang điểm đài thời điểm, hắn duỗi ra tay nhỏ cầm trang điểm trên đài một bộ không tháo bao đồ trang phẩm cấp mượn gió bẻ măng.
Chật, bộ kia nhìn qua liền có giá trị không nhỏ đồ trang phẩm, bị hắn nhét vào trong miệng.
Xoạt xoạt,
xoạt xoạt,
tiếng ngai không ngừng vang lên. Ngay từ đầu những minh tinh kia còn không có chú ý tới, nhưng khi Diệp Manh ăn càng phát ra vui sướng lúc, cuối cùng có người nghe được.
A, đây là thanh âm gì?
Là lao thử sao?
Một cái nữ minh tinh kinh ngạc quay đầu, tìm chung quanh dâng lên.
Thanh âm của nàng truyền ra về sau, không thiếu nữ ngôi sao đã phân phó kinh hô lên.
Lao thử?
Nơi này có lao thử sao?
Cái gì địa phương rất nát, làm sao còn có lao thử?
Không thể nào, này gian phòng trang điểm nhìn qua thật sạch sẽ, ở đâu ra lao thử?
Mau tìm tìm, ta sợ nhất con chuột, nó có thể hay không cắn ta.
Nghe được những cái kia tiếng kinh hô, Diệp Manh cọ sát lấy răng cười trộm dâng lên.
Nhưng hắn trong miệng nhưng là vẫn như cũ không ngừng đang nhấm nuốt lấy.
Xoạt xoạt,
xoạt xoạt.
Đây là hắn cắn đồ trang phẩm chai âm thanh, nghe vào cực kỳ làm người ta sợ hãi.
Theo tiếng nhai không ngừng vang lên, cuối cùng có người phát hiện, bị các nàng hoài nghi là thanh âm của con chuột, lại là theo Diệp Manh trong miệng phát ra.
Chương 480, mất trộm phong ba Diệp Manh tiểu bằng hữu, ngươi đang ăn cái gì?
Một cái mọc ra mặt em bé nữ minh tinh, hướng phía Diệp Manh hỏi thăm.
Thật sự là Diệp Manh trong miệng tiếng ngai, quá làm người ta sợ hãi, để cho nàng có chút cảm giác rợn cả tóc gáy.
Diệp Manh ngẩng đầu nhìn nàng một chút, chưa kịp trả lời, đột nhiên, một cái giọng nữ thét lên.
A, ta hồng khấu, ta vừa mới mua hồng khấu đồ trang phẩm đâu.
Hồng khấu đồ trang phẩm tại Úy Lam tinh thượng, đã thuộc về xa xỉ cấp đồ trang điểm, giá cả cực kỳ không ít, nghe nói chỉ riêng một bình cơ dễ ảm đều muốn tiếp cận thập vạn Úy Lam tiền.
Cái này xa xỉ đồ trang phẩm, thật đúng là không phải bình thường người có thể sử dụng nổi, dù là những minh tinh kia, cũng không phải tùy tiện muốn dùng sẽ dùng.
Bởi vậy, chúng nữ ngôi sao đang nghe tiếng thét chói tai về sau, nhao nhao quay đầu nhìn về âm thanh chỗ nhìn lại.
Vừa nhìn phía dưới, mọi người nhất thời phát hiện, rít gào lên âm thanh, là địa vị không kém hơn Triệu Y Y Thiên hậu Nghiêm Nghiên.
Nghiêm Nghiên trên gương mặt xinh đẹp phảng phất có thể cạo xuống khá xương đến, nàng mặt âm trầm, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía đám người.
Ta hồng khấu là ai lấy đi?
Thức thời liền lấy ra tới đi, Nghiêm tỷ ta xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra, không phải vậy nếu để bảo tiêu của ta sau khi tra được, vậy cũng đừng trách ta không khách khí.
Đây là trọn vẹn hồng khấu siêu di, giá trị cao Úy Lam tiền sắp tới 300 vạn, cũng không phải số lượng nhỏ.
Dù là lấy Nghiêm Nghiên thu nhập, cũng có thể để cho nàng đau lòng không thôi.
Chúng ngôi sao nghe vậy, nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao.
Nghiêm Nghiên cùng Triệu Y Y thì khác biệt, nàng làm người tương đối cay nghiệt một điểm, nhân duyên cũng không có Triệu Y Y tốt như vậy, bởi vậy chúng ngôi sao căn bản đều không dám nói chuyện.
Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Nghiêm Nghiên thấy mọi người giữ im lặng, nhất thời hừ lạnh một tiếng, gọi tới hộ vệ của nàng.
Tìm kiếm cho ta, một cái đều không buông tha.
Chúng ngôi sao sau khi thấy, đều tức giận bạc phần, nhưng đối mặt ưu việt Nghiêm Nghiên, các nàng cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì.
Đại đa số minh tinh trang điểm trên này cũng là dấu vết, các nàng mang theo người bọc nhỏ, cũng không khả năng thả xuống được trọn vẹn hồng khấu siêu di.
Cho nên, Nghiêm Nghiên hai tên bảo tiêu, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào lúc trước nói chuyện với Diệp Manh mặt em bé nữ minh tinh trên thân.
Cái này mặt em bé nữ minh tinh, nàng trang điểm trên đài vừa vặn để đó một bộ hồng khấu siêu di đồ trang phẩm, đồng thời còn chưa tháo bao, vừa vặn cùng Nghiêm Nghiên đánh mất bộ kia giống như lúc.
Là ngươi?
Ngươi gọi Lâm Hiểu Vi đúng đấy.
Ngươi cùng ta giải thích xuống, một mình ngươi mới xuất đạo không bao lâu, ngay cả đang hot người mới cũng không tính nghệ nhân, lấy tiền ở đâu mua sắm hồng khấu siêu di?
Nghiêm Nghiên thấy thế, trên gương mặt xinh đẹp chất đầy cười lạnh.
Hiện tại ngay cả một người mới vừa xuất đạo tiểu nghệ nhân cũng dám leo đến lao nương trên đầu.
Nghiêm Nghiên những năm gần đây một mực đang đi xuống dốc, đến mức trong lòng cực kỳ mất cảm, thấy một lần phía dưới liền bản năng cho rằng Lâm Hiểu Vi là không có đưa nàng để vào mắt.
Lâm Hiểu Vi nghe vậy nhất thời hoảng hốt.
Nghiêm Nghiên tỷ, ngài nghe ta giải thích, bộ này đồ trang phẩm là,
lại nói của nàng đến nơi đây cũng không biết làm như thế nào giải thích,
cũng không thể để cho nàng nói đây là một cái hai đời coi trọng nàng, chuẩn bị muốn quy tắc ngầm nàng, nhưng nàng không có đáp ứng, cũng là muốn thanh bộ này đồ trang phẩm còn trở về, mới không có tháo bao à?
Lời này nàng nói không nên lời.
Làm sao
cũng không nói ra được đúng đấy.
Ngươi tất nhiên không có thanh ta Nghiêm Nghiên để vào mắt, vậy cũng chớ trách ta không khách khí.
Nghiêm Nghiên cười lạnh liên tục, từng bước một hướng phía Lâm Hiểu Vi đi tới.
nơi này có nhiều như vậy nữ minh tinh ở đây, nàng đương nhiên sẽ không để cho hộ vệ của mình đối Lâm Hiểu Vi đánh, nhưng làm tiền bối nàng, tự mình giáo huấn văn bối, vậy ai cũng nói không ra lời. Lang giải trí, chính là như vậy hiện thực cùng tăng gốc. Chương 481, so với Ô Quy còn chậm động tác vốn là vẫn cảm thấy việc không liên quan đến mình Diệp Manh, khi nhìn đến Nghiêm Nghiên hướng phía Lâm Hiểu Vi đi đến, đồng thời nhìn qua tựa hồ còn có khả năng động thủ, hắn nhất thời ngồi không yên. Dù sao, là hắn ăn trộm Nghiêm Nghiên đồ trang phẩm, cũng không thể liên lụy đến người khác đi. Ai nha, của ngươi đồ trang phẩm là bản bảo bảo ăn hết, cùng người chị nhỏ kia có cái gì quan hệ, thật là. Diệp Manh ngăn tại Nghiêm Nghiên trước người, nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khinh bị nói ra. Không phải liền là ăn bộ đồ trang phẩm nha, có gì đặc biệt hơn người? Nghiêm Nghiên sau khi nghe được, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng sau đó lập tức lấy lại tinh thần. Ăn đồ trang phẩm? Lời này ai mà tin a? Ngay sau đó, Nghiêm Nghiên không thấy Diệp Manh, tiếp tục đi về phía trước đi. Ai ai ai, ngươi này nhân làm sao không lễ phép như vậy, bản bảo bảo đều nói với ngươi, ngươi còn không tin. Nhìn thấy Nghiêm Nghiên không thấy mình, Diệp Manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng mất hứng. Làm một cái nhu thuận hiền lành tốt bảo bảo, lời hắn nói, sao có thể không tin đây? Tiểu hài tử, đừng tưởng rằng Triệu Y Y Y đem ngươi mang vào, đã cảm thấy chính mình rất giỏi rồi, ngươi cùng Triệu Y Y Y ngay cả thân thiết cũng không tính, tại đây cái nào tha cho ngươi một cái tiểu thí hài nói chuyện. Nghiêm Nghiên vốn cũng không ưa thích tiểu hài tử, với lại nàng đối Triệu Y Y Y cũng không làm sao chào đón, nếu không có ngại mặt mũi, chỉ sợ nàng đã sớm đem Diệp Manh đuổi ra ngoài, đâu còn có thể nhẫn mại đến bây giờ. Nhưng bây giờ, trước mắt đứa trẻ này lại nhiều lần ngăn ở trước mặt nàng, cái này khiến Nghiêm Nghiên nộ hỏa trong nháy mắt liền bị đốt lên. Triệu Cương, Lý Thắng, thanh tiểu hài này kéo đi một bên. Nghiêm Nghiên hai tên bảo tiêu Triệu Cương, Lý Thắng nghe vậy, lên tiếng, lập tức đi về phía trước. Bốn phía chúng ngôi sao thấy thế, không khỏi cũng hơi nhíu mày. Mặt em bé nghệ nhân Lâm Hiểu Vi, trong mắt cũng lóe lên một chút giận dữ. Cái này Nghiêm Nghiên thực sự quá phân, không phân tốt xấu, liền đoan đuổi nàng, hiện tại còn muốn cho bảo tiêu đối một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử đánh, thật không biết nàng làm sao leo đến tiên hậu vị trí. Diệp Manh nhìn thấy Triệu Cương, Lý Thắng đi tới, nhếch miệng, chợt nhẹ nhàng dậm chân. Sau một khắc, Triệu Cương cùng Lý Thắng hai người giống như là biến thành ngu ngốc, dừng tại chỗ, làm lấy đi về phía trước đường động tác chậm. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Gặp quỷ? Ta đi như thế nào bất động? Triệu Cương, Lý Thắng hai người trong nháy mắt kinh hoàng dâng lên, trên mặt hiện đầy thần sắc hoảng sợ. Cái này thật mẹ nó gặp quỷ, làm sao mạc danh kỳ diệu, thân thể giống như là trở nên nặng ngàn cân giống như, làm sao cũng mau không nổi. Nghiêm Nghiên quay đầu nhìn về phía Triệu Cương, Lý Thắng, trên gương mặt xinh đẹp nhất thời hiện lên một tia không giải thích được thần sắc. Các ngươi hai cái làm gì, còn không mau? A, vẫn còn giả bộ mô hình làm đạo. Các ngươi cầm ta cho lương đồng, cũng không xem cố chủ lời nói, cẩn thận ta khiếu nại các ngươi. Nghiêm Nghiên không khỏi giận tím mặt, nàng tính khí vốn là không tốt, hiện tại nhất quá tam xuất hiện biến cố, để cho nàng có thể ôn hòa nhã nhặn mới là lạ. Triệu Cương cùng Lý Thắng hai người nghe vậy, khóc không ra nước mắt, bọn hắn hiện tại đây là có lời nói đều nói không ra miệng à. Bốn phía chúng ngôi sao thấy thế, cảm thấy âm thầm làm Triệu Cương cùng Lý Thắng hai người điểm khen dâng lên. Theo các nàng, cái này Triệu Cương, Lý Thắng, hiển nhiên là không nguyện ý đối tiểu hài tử xuất thủ, lúc này mới tìm một kém chất lượng lý do, kháng cự Nghiêm Nghiên mệnh lệnh. Diệp Manh vui vẻ nhìn xem, động tác so với Ô Quy còn chậm Triệu Cương, Lý Thắng, khoát tay, một bình không mở hồng khấu phấn lót, liền bị hắn nhét vào trong miệng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Lúc trước để cho người ta nghe được thẳng lên nổi da gà âm thanh, vang lên lần nữa. Chương 482, thanh thiên hậu đều làm sợ xỉu thanh âm gì? Nghiêm Nghiên nghi ngờ quay người nhìn lại, đã thấy cái này sấm nhân âm thanh, là từ Diệp Manh trong miệng phát ra. Nhìn thấy Nghiêm Nghiên hướng mình xem ra, Diệp Manh nết miệng nở nụ cười. Hắn không cười không sao, nở nụ cười phía dưới, nhất thời lộ ra miệng đầy phấn lót cùng mảnh vụn thủy tinh. Nghiêm Nghiên trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, một bộ ngày husky dáng vẻ. Diệp Manh nhưng là căn bản không để ý Nghiêm Nghiên, nuốt vào trong miệng phấn lót về sau, cổ tay nhất động, một nhánh hồng khấu sữa rửa mặt lại bị hắn nhét vào trong miệng. Lần này, Nghiêm Nghiên triệt để thấy nhất thanh nhị sở. Sau một khắc, tiếng thét chói tai của nàng nhất thời vang lên. A, cái này, tiểu hài này, hắn đang ăn ta đồ trang phẩm. Âm thanh rơi xuống, bốn phía chúng ngôi sao đều quá sợ hãi, nhao nhao trừng lớn hai mắt, hướng phía Diệp Manh nhìn lại. Diệp Manh căn bản không thanh mọi người ánh mắt để ở trong lòng. Hai ba miếng cầm sữa rửa mặt sau khi nuốt trọn, tay nhỏ huy động ở giữa, cái gì son môi, lông mi, nhãn ảnh loại hình, nhao nhao bị hắn nhét vào trong miệng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Sấm nhân âm thanh không ngừng truyền ra. Bốn phía rất nhiều nữ minh tinh nhóm, triệt để trợn tròn mắt. Trời ạ, tiểu hài này đang ăn đồ trang phẩm. Hắn ngay cả cái bình đều ăn rồi, hắn dạ dày làm sao chịu được a? Mau kêu xe cứu thương a, một hồi bạn nhất xảy ra chuyện, vậy phải làm thế nào? Tiểu hài này quá nghịch ngợm, cái này đồ trang phẩm có thể tùy tiện ăn không? Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, cũng không ít nữ minh tinh đã nhao nhao bắt đầu lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị gọi xe cứu thương. Bất kể thế nào dạng, làm cho các nàng trơ mắt nhìn xem đáng yêu như vậy một đứa bé, ở trước mặt các nàng xảy ra chuyện, các nàng làm sao cũng làm không được. Nhanh đi gọi y tỷ, tiểu hài này là nàng mang tới. Trong đám người có một cái nữ minh tinh, đông nhiên kinh hô một tiếng, chợt vội vàng chạy chậm ra ngoài, chuẩn bị gọi Triệu y đến đây. Cách Diệp Manh gần đây Lâm Hiểu Vi, dọa đến run lẩy bẩy. Thứ nhất là bị Diệp Manh cuồng ăn đồ trang điểm bộ dáng dọa sợ, thứ hai nàng cũng không hy vọng trước mắt tiểu hài tử xảy ra chuyện gì. Mọi người ở đây đều thất kinh lúc, một trận tiếng bước chân truyền đến. Triệu Y Y cùng lúc trước chạy ra ngoài tên kia nữ minh tinh, vội vàng mà bảo: "Diệp Manh tiểu bằng hữu, mau buông xuống, những này đồ trang phẩm không thể ăn. Triệu Y Y trên mặt cũng xuất hiện vẻ kinh hoàng, dù sao nàng mang Diệp Minh tiền đến, tựa hồ cũng không có được đối phương gia trưởng đồng ý, đây nếu là vạn nhất xảy ra chuyện, nhưng làm sao cũng không giải thích được. Lại nói, Triệu Y Y bản thân cũng đối Diệp Minh rất có cảm giác thân thiết, lại thế nào muốn thấy được Diệp Minh xảy ra chuyện. Nhưng nàng lời vừa mới rơi xuống, Diệp Minh thì đã cười hì hì nói: "A, a a, Y Y Y tỷ tỷ, bản bảo bảo thích ăn nhất đồ trang điểm, không có việc gì." Sau khi nói xong, hắn a o a o đem trong tay đồ trang phẩm một mạch nuốt vào trong miệng. Xoạt xoạt, có kẹt. Triệu Y Y thấy sợ ngây người, cả người trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Nàng vừa mới nghe được tên kia nữ minh tinh lời nói, còn tưởng rằng Diệp Minh chỉ là ăn lầm đồ trang phẩm, nhưng không nghĩ tới cái gọi là ăn đồ trang phẩm lại là bộ dáng này. Nhưng cái này còn không tính, Diệp Minh ăn trọn vẹn hồng cấu xiêu gì, tựa hồ mới chỉ nghiện, hắn thủ đoạn rối ra, vừa trên một cái ghế, trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn. Có kẹt. Giơ lên cái ghế, cắn xuống một cái về sau, làm cho người chua răng kim chúc tiếng nhai nhất thời truyền ra. Lần này, tất cả mọi người nhất thời đều triệt để ngốc trệ. Diệp Minh trước người nghiêm nghiêm, càng là không chịu nổi, nàng trước mắt, cả người mềm nhũn ngã xuống. Đường đường giới âm nhạc thiên hậu, lại bị Diệp Minh dọa cho hôn mê. Chương 483, Y Y tỷ hảo phách lực ai nha, nghiêm nghiêm tỷ ngất đi. Các ngươi hai cái bảo tiêu, còn không đi hỗ trợ thanh nghiêm nghiêm tỷ nữa. Chả thế nào xử ở chỗ nào? Các ngươi. Chúng ngôi sao năm mồm bảy miệng nói, Triệu Cương, Lý Thắng hai người khóc không ra nước mắt, không phải bọn hắn không muốn đi, mà là bọn hắn không có cách, hiện tại bọn hắn vẫn như cũ còn chỉ có thể làm lấy động tác chậm đây. Nhìn thấy hai tên bảo tiêu vẫn còn ở cái kia vẩy nước, mấy cái nữ minh tinh rơi vào đường cùng, tự thân lên trước cầm Nghiêm Nghiên đỡ qua một bên. Một lát sau, Nghiêm Nghiên yếu ớt tỉnh lại, mở miệng câu nói đầu tiên là được. Ta không có bị đứa bé kia ăn hết ta. Đám người nghe được nàng, tất cả đều im lặng. Cái này Nghiêm Nghiên tựa hồ bị sợ choáng váng. Thoáng qua hơi, thật sự là đồ hèn nhát. Diệp Minh hướng phía Nghiêm Nghiên làm một nhăn nhó, tiếp tục gặm lên cái kia đem kim chúc ghế dựa. Triệu Y Y kia bọn người gặp Diệp Minh ngay cả kim loại ghế dựa đều có thể ăn, cảm thấy giật mình đồng thời, cũng dần dần biết rõ Diệp Minh không phải là một phổ thông tiểu hải tử. Sau một lát, một tấm kim chúc ghế dựa bị Diệp Minh ăn sạch, một điểm không dư thừa. Mọi người nhìn thấy tê cả da đầu, toàn thân băng lãnh. Đứa trẻ này, nho nhỏ cái bụng, vậy mà chứa chấp được một đại trương kim thuộc cái ghế. Lúc này, Triệu Y Y Y cũng theo trong miệng người khác biết được tiền căn hậu quả. Nguyên lai chỉ là vì một bộ đồ trang phẩm. Triệu Y Y Y trong lòng bôi qua vẻ khinh bỉ, nàng ngẩng đầu hướng phía Nghiêm Nghiên nói ra. Nghiêm Nghiên, vừa mới Diệp Minh cầm của ngươi đồ trang phẩm ăn, ta bồi ngươi một bộ mới đi. Mấy triệu hồng khấu xiêu di, đối với Triệu Y Y Y mà nói, tự nhiên cũng không phải số lượng nhỏ. Nhưng Diệp Minh dù sao cũng là nàng mang bảo, xảy ra sự tình, đương nhiên muốn nàng phụ trách. Nghiêm Nghiên nghe được Triệu Y Y Y, cười ngượng ngùng một tiếng không nói chuyện. Tuy nhiên nhìn qua, địa vị của nàng, tựa hồ không kém hơn Triệu Y Y Y, nhưng trong thực tế tình huống, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, đã đi xuống dốc nàng, làm sao có thể cùng như mặt trời ban trưa ảnh hậu Triệu Y Y Y so với? Cho nên, nhìn thấy Triệu Y Y Y sẵn lòng bồi thường nàng, Nghiêm Nghiên tự nhiên thấy tốt thì lấy, cũng không đang nói chuyện. Y Y thì thật là hào phong a, mấy triệu hồng cấu xiêu gì, nàng nói bồi liền bồi, vậy mà không có nửa điểm do dự. Vẫn là Y Y tỷ có bá lực, quả nhiên không hổ là chúng ta đại tỷ lớn. Tiểu hai này cùng Y Y tỷ không thân chẳng quen, cái này mấy triệu hồng cấu xiêu gì, Y Y tỷ vậy mà cũng sẵn lòng thay hắn bồi, nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ sách cũng sẽ không sách. Đúng vậy, ai cho nên Y Y tỷ mới có thể trường thịnh bất suy, cũng là bởi vì nàng đại khí, không giống. Được rồi, không nói. Mấy cái nữ minh tinh nhỏ giọng xì xào bàn tán. Nhưng phòng trang điểm lại lớn như vậy, dù là thanh âm của các nàng nhỏ đi nữa, những người khác lại như thế nào nghe không được. Triệu Y Y mỉm cười, không có cầm những lời này để ở trong lòng, Nghiêm Nghiên nhưng là trên mặt hiện lên vẻ tức giận, nhưng lại cường tự nhịn xuống. Diệp Minh đang nghe những lời này về sau, kinh ngạc nhìn Triệu Y Y một chút, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này mới vừa quen tiểu tỷ tỷ, vậy mà sẵn lòng thay hắn bồi thường mấy triệu hồng khấu xiêu gì. Suy nghĩ một chút, Diệp Minh cổ tay khẽ đảo, một khỏa đan dược xuất hiện ở hắn trong bàn tay nhỏ. A a a, Y Y tỷ tỷ, ngươi thay bản bảo bảo bồi thường đồ trang phẩm, bản bảo bảo tiễn đưa ngươi cái này, đây chính là đồ tốt nha. Nói, hắn đã lôi thân, chạy đến Triệu Y Y trước người, cầm đan dược nhét vào Triệu Y Y Y trong tay. Triệu Y Y Y nhìn trong tay mình, đen đùi, bề ngoài cực kỳ khó coi đan dược, trên mặt lộ ra thần sắc nghi ngờ. Đây là cái gì? Xấu như vậy. Chương 484, Thủy Dung Nhan cùng nghẹn ngào mau ăn, mau ăn. Diệp Minh âm thanh như trẻ đang bú thuốc dục. Nhưng Triệu Y Y Y làm sao có khả năng dám ăn đồ bậy bạn? Diệp Minh thấy thế, tay nhỏ nhẹ nhàng bung lên, Triệu Y Y Y trong tay đan dược liền tự động bay vào trong miệng nàng. A, đan dược vô hình bay vào trong miệng, dù là lấy Triệu Y Y Y lại như thế nào gặp không sợ hãi, vẫn là ngăn không được phát ra một tiếng kinh hô. Bốn phía các minh tinh đều quay đầu nhìn lại, thấy một lần phía dưới, các nàng nhất thời sợ ngây người. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì sao Y Y tỷ trên mặt bất thình lình chạy xuống đen kịt đổ bẩn? Triệu Y Y cảm nhận được trên mặt một mảnh băng băng lạnh lạnh, tựa hồ mặt của nàng hoàn toàn mất đi chi giác, cảm thấy không khỏi hoảng loạn lên. Dù là nàng là ảnh hậu, nhưng nói cho cùng vẫn là người bình thường. Đây nếu là dung nhan bị hủy, nàng ngôi sao sẽ phải đi đến cuối. Một bên Nghiêm Nghiên sau khi thấy, không cầm được nhìn có chút hả hê. Cái này sợ không phải muốn hủy khuôn mặt đi, ai nha, Y Y Y ngươi thế nhưng là ảnh đàn một hồi, toàn bộ trông cậy vào gương mặt này ăn cơm đây, đây nếu là bị hủy dung, sự nghiệp của ngươi. Nói đến đây, Nghiêm Nghiên bất thình lình ngậm miệng, không nói chuyện, nhưng nàng trên mặt ngoạn vị thần sắc, nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Cái khác ngôi sao nghe vậy, đều hoảng loạn lên. Triệu Y Y Y nhân duyên vô cùng tốt, lại thường xuyên sách giày hậu bối người mới, tại chỗ những nữ minh tinh kia nhóm, cái nào không bị qua ân huệ của nàng. Bởi vậy, những nữ minh tinh này đang nghe Nghiêm Nghiên lời nói về sau, thật đúng là cho rằng Triệu Y Y Y bị hủy dung, dù sao trên mặt nàng chạy xuống màu đen dịch nhợn, quả thực có chút khủng bố. Làm sao bây giờ, Y Y Y tỷ làm sao sẽ bị hủy dung nhan? Mau kêu xe cứu thương, mau mau. Đây rốt cuộc cái gì xảy ra, vì sao Y Y Y tỷ bất thình lình bị hủy dung rồi? Ta đã kêu xe cứu hộ, Y Y Y tỷ, ngươi bây giờ như thế nào đây? Nữ minh tinh nhóm nhìn xem Triệu Y Y trên mặt màu đen dịch nhợn, càng ngày càng nhiều, nhất thời chân tay luống cuống. Cái này sợ rằng chờ không nổi xe cứu hộ đến rồi. Nghiêm Nghiên thấy thế, cảm thấy càng là cao hứng, nàng mang theo một tia cười lạnh, lại bắt đầu châm ngòi thổi gió dâng lên. Muốn ta nói, tiểu hài này chính là tai họa, đầu tiên là ăn ta hồng cấu xe gì, hiện tại lại hại Y Y tỷ hủy dung nhan, ai? Lời còn chưa dứt, Diệp Minh thì đã cọ sát lấy răng, nhìn về phía nàng. Ngươi cái xú nữ nhân, bản bảo bảo để cho ngươi không nói được lời nói. Âm thanh rơi xuống, Diệp Minh rối ràng ngón tay, hướng phía nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, Nghiêm Nghiên âm thanh liền giống bị che giấu, hoàn toàn biến mất không thấy. Nghiêm Nghiên giật mình hồn phi phách tán, cả người đông thoáng một phát, té ngã trên đất. Nàng vậy mà vô pháp nói chuyện, cho dù nàng như thế nào há miệng, chính là không phát ra thanh âm nào. Làm dựa vào tiếng nói ăn cơm giới âm nhạc tiên hậu, Nghiêm Nghiên trong lòng nhất định muốn triệt để hỏng mất. Hi hi hi, để cho ngươi nhao nhao. Diệp Minh cọ sát lấy răng, cười hì hì nhìn xem Nghiêm Nghiên. Bốn phía nữ minh tình nhóm đều ngăn không được cùng nhau lùi lại, xa xa trốn tránh Diệp Minh. Tiểu hài này quả thực có chút khủng bố. Hắn đến cùng muốn thế nào? Đầu tiên là hủy ý ý ý thì cho, hiện tại lại đem Nghiêm Nghiên cuống họng làm hỏng rồi. Hắn chẳng lẽ là ma quỷ hay sao? Tại thời khắc này, tướng mạo manh manh đắt Diệp Minh đã thành tiểu ác ma, để cho chúng ngôi sao hoảng sợ vô cùng. Triệu Ý Ý ý một trái tim đã chìm đến đáy cốc, trên mặt của nàng tựa hồ đã hoàn toàn không có cảm giác, nhưng hết lần này tới lần khác thân thể còn không thể động đậy. Chẳng lẽ thượng thiên thật không để cho ta lại tiếp tục diễn nghệ sự nghiệp, cho nên mới phái tới Diệp Minh đứa trẻ này? Ngay tại Triệu Y Y cơ hồ đã muốn triệt để hết hy vọng, cả người nhanh hỏng mất thời điểm, Diệp Minh cười hì hì đi tới. Chương 485, mỹ nhan đan hiệu quả, quả thực kinh người ửng, không sai biệt lắm. Diệp Minh cẩn thận nhìn chằm chằm Triệu Y Y nhìn mấy lần, chợt tay nhỏ nhẹ nhàng rung lên. Triệu Y Y trên mặt những cái kia màu đen dịch nhợn, trong nháy mắt hư không tiêu thất, lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ khuôn mặt đến. Bốn phía nữ minh tinh nhóm sau khi thấy, toàn bộ đứng chết chân tại chỗ, triệt để mắt trợn tròn. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không phải Y Y tỷ bị hủy dung sao? Làm sao bất tình lình trở nên xinh đẹp như vậy, rung động lòng người? Dù là các nàng thân là nữ tính, khi nhìn đến Triệu Y Y bây giờ dung nhan về sau, đều ngăn không được vì đó nhịp tim đập không thôi. Đây là một tấm xinh đẹp làm cho không người nào có thể hô hấp khuôn mặt. Bên kia đang tại kinh hãi giữa Nghiêm Nghiên, khi nhìn đến Triệu Y Y dung nhan về sau, đồng tử bỗng nhiên phóng đại, sau đó trợn trắng mắt, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Một lát sau, bên trong căn phòng sở hữu nữ minh tinh, giống như là hồi hồn tựa như, từng cái ầm ĩ lên. Chơi ạ, trời ạ, Y Y tỷ, ngươi bây giờ làm sao trở nên đẹp như thế rồi? Nhất định thật không thể tin, Y Y tỷ giống như là biến thành người khác vậy, nhưng hết lần này tới lần khác đây cũng là Y Y tỷ khuôn mặt, ta cũng không biết nên như thế nào hình dung. Đây là tình huống gì? Chúng ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Thật là đáng sợ, không không không, là quá thần kỳ. Bốn phía âm thanh truyền ra về sau, Triệu Y Y không khỏi ngẩn ngơ, trong lòng bôi qua một tia kinh ngạc. Ta không phải là bị hủy khuôn mặt sao? Các nàng vì sao muốn nói như vậy? Tâm niệm chớp động ở giữa, Triệu Y Y đi nhanh đến một tấm trang điểm trước sân khấu. Trong gương bóng người xuất hiện, để cho Triệu Y Y triệt để ngây dại. Cái này, đây là ta sao? Trước kia Triệu Y, tuy nhiên thân là anh hậu, dung mạo cũng là cực kỳ xuất sắc, nhưng bao nhiêu tổng còn có chút thiếu hụt. Đơn thuần lấy dung mạo bản về lời nói, Triệu Y chỉ sợ vẫn còn so sánh khó lường, một chút mới xuất đạo người mới. Nhưng lúc này Triệu Y, coi như phóng nhãn toàn bộ làng giải trí, cũng lập tức năng lực ép quần vương. Tiểu tỷ tỷ, bản bảo bảo mỹ nhan đan, có phải hay không rất lợi hại? Diệp Minh cọ sát lấy răng, vui vẻ nói ra. Mỹ nhan đan ba chữ vừa ra, bên trong phòng hóa trang trong nháy mắt yên tĩnh lại. Làm làng giải trí bên trong đang đỏ ngôi sao, các nàng sao có thể không chú ý những hào môn đó quyền quý động tĩnh? Đoạn thời gian trước, các nàng liền ẩn ẩn nghe thấy đến Nam Giang phủ bên này quyền quý hào môn đang đổi bưng lấy cái gì tiên đan, trong đó có mỹ nhan đan. Như thế nói đến, Y Y tỷ ăn là tiên đan, khó trách nàng có thể trở nên đẹp như thế. Vừa nghĩ tới tiên đan, chúng nữ ngôi sao cảm thấy nhất thời thoải mái. Tiên đan nha, có hiệu quả như vậy, lại không quá bình thường. Tâm niệm đến tận đây, chúng nữ ngôi sao nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Minh, trong ánh mắt tràn đầy hỏa nhiệt. Đứa trẻ này không phải ác ma, hắn là tiên đồng a. Diệp Minh, Triệu Y đều không thể dùng ngôn ngữ để hình dung giờ phút này tâm tình của mình. Nàng nhìn về phía Diệp Minh, ánh mắt bên trong tràn đầy lòng cảm kích. Làng giải trí là rất hiện thực, rất tàn khốc, đừng nhìn Triệu Y hiện tại còn như mặt trời ban trưa, nhưng nàng chính mình cũng không rõ ràng lúc nào cũng sẽ bị người mới đào thái. Dù sao tuổi của nàng cũng đã không nhỏ, cũng sắp tiếp cận 30 tuổi. Nhưng bây giờ có mỹ nhan đan hiệu quả, Triệu Y phảng phất lập tức trẻ mười mấy tuổi, da thịt trở nên như thiếu nữ, hơi chạm vào là rách, dung nhan càng là không cần đi nói. Y tỷ tỷ, không cần cảm động nha. Diệp Minh cười hì hì nói. Nhưng lời này vừa ra, Triệu Y Y cảm thấy nhưng là càng cảm động dâng lên, trong lòng cũng của nàng ngăn không được vì đó cảm thán. Nếu không có Diệp Manh đứa trẻ này, sao có thể đạt được như thế tiên duyên? Chương 486, lại nhau nhau, bản bảo bảo ăn các ngươi. Triệu Y Y đang cảm khái ở giữa, bốn phía nữ minh tinh nhóm đã vèo một tiếng, hướng phía Diệp Manh xuống lại đi qua. Diệp Manh tiểu đệ đệ, tỷ tỷ gọi Cổ Yên, vô qua ta cùng ngươi lãng mạn tay trong tay, ngươi xem qua sao? Đi đi đi, Diệp Manh tiểu bằng hữu mới mấy tuổi hả, nhìn ngươi cái này phá truyền hình. Tiểu bằng hữu, tỷ tỷ vô đến từ trăng sáng ta, đúng rồi, tỷ tỷ gọi là Đường Tú Kiều, ngươi cần phải nhớ kỹ nha. Đường Tú Kiều, ngươi đã qua tức giận, Diệp Manh đệ đệ làm sao lại nhìn truyền hình? Ta Tuyền Nhi mới là một đời mới ngọc nữ tiểu thiên hậu, không biết Diệp Manh đệ đệ có nghe hay không qua tỷ tỷ ca. Chính là đó đầu ta khoái lạc, liền để ngươi không sung sướng. Phi phi phi, cái gì phá ca, tràn đầy phụ năng lượng, còn ngọc nữ tiểu thiên hậu, nhìn ngươi là tự phong a. Ta Quan Tử Ánh mới là mới nhất đại thiên hậu, thành yêu, ôm ấp ý lam ngôi sao tràn đầy chính năng lượng, Diệp Manh bảo bảo, ngươi nói có đúng hay không à? Bất kể là nữ ngôi sao điện ảnh vẫn là nữ ca sĩ, giữa hai bên chưa phát giác bắt đầu xé ép dâng lên. Vì mỹ nhan đan loại này tiên đan, xé ép tính là gì? Nếu không có Diệp Manh vẫn chỉ là một tiểu bảo bảo, những nữ minh tinh này thậm chí đều không chú ý, làm cho đối phương lặn thoáng một phát. Ồn ào quá, ồn ào quá. Diệp Manh bị những nữ minh tinh này âm thanh làm cho đau cả đầu, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mong mỏi. Nhưng những nữ minh tinh kia lại thế nào khả năng cứ như vậy dễ dàng buông tha? Phải biết, đây chính là để bọn hắn triệt để biến thành tuyệt thế mỹ nữ cơ hội, bỏ qua sợ rằng phải hối hận cả một đời. Nhìn thấy những nữ minh tinh này không buông tha dáng vẻ, Diệp Manh không thể kìm được, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Nói nhau 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 nhau, lại nhau nhau, bản bảo bảo ăn các ngươi. Tuy nhiên Diệp Manh âm thanh, mai thanh mai khí, nghe vào vô cùng manh manh đát, nhưng bốn phía nữ minh tinh nhóm sau khi nghe được, nhưng là không tự chủ được dùng mình một cái, nhất thời không còn dám lên tiếng. Ai nha, suýt nữa quên mất trước mắt đứa trẻ này, thế nhưng là ngay cả ghế kim loại tử đều có thể ăn quái vật. Vừa nghĩ tới Diệp Manh xoạt 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 xoạt, ăn cái ghế bộ dáng, chúng nữ đều lông tơ đứng đấy, câm như hến. Diệp Manh đẩy ra chúng nữ vòng đây, đi đến Triệu Y Y bên người, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Y Y Y tỷ tỷ, mang bản bảo bảo ra ngoài đi, tại đây không dễ chơi. Nghe được Diệp Manh, Triệu Y Y trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, kéo Diệp Manh tay nhỏ, ra phòng trang điểm. Chúng nữ ngôi sao nhìn xem Triệu Y Y cùng Diệp Manh rời đi thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Y Y Y tỷ vận khí làm sao tốt như vậy, cùng thần kỳ như vậy tiểu hài tử nhờ vả chút quan hệ. Không được, Y Y Y tỷ đều có thể chiếm được Diệp Manh niềm vui, ta cũng nhất định có thể. Ừ, vừa mới là những yêu diễm đó mặt hàng quá ổn, mới khiến cho Diệp Manh đệ đệ mất hứng. Chúng nữ ngôi sao hâm mộ sau khi cảm thấy đều nghĩ như vậy đến. Ngay tại chúng nữ ngôi sao miên man bất định lúc, một cái thanh âm the thé đột ngột vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ. A, ta có thể nói. Nghiêm nhiên thét chói hai vang lên, một đùng ngục bỏ lên, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn vậy mừng như điên. Chúng nữ gặp cảm thấy âm thầm kinh bị không thôi. Sau một khắc, những nữ minh tinh đỏ nhóm liền phảng phất giống như là coi Nghiêm Nghiên là thành cung khí, triệt để không thấy nàng, tự mình bận biểu chính mình sự tình. Hừ, đắc tội Diệp Manh đệ đệ, ta xem hiện tại ai còn hội phản ứng ngươi. Không thiếu nữ ngôi sao vừa nghĩ, một mặt càng là vô tình hay lưu ý cùng Nghiêm Nghiên kéo ra khoảng cách, sắc mặt cũng không có đối tiền bối vốn có thái độ, phảng phất giống như là các nàng xưa nay không nhận biết Nghiêm Nghiên. Chương 487, hắn rốt cuộc là dạng gì? Tiểu hài tử Diệp Manh cùng Triệu Y ra hóa thành ở giữa, liền nhìn thấy bốn phía không ít kịch tổ công tác nhân viên đã bắt đầu công việc lu đủ lên. Không chỉ có là Diệp Manh, ngay cả Triệu Y đều hiếu kỳ không thôi. Phim truyền hình khai mạc, không phải nói phải đặt ở võ đạo đại hội kết thúc à? Coi như chí ít còn một tháng nữa thời gian, thấy thế nào bây giờ tình huống, giống như là lập tức sẽ khai mạc một dạng. Triệu Y thì trong lòng buồn bực, nếu là phim truyền hình khai mạc, ấn đạo lý mà nói tận đạo ít nhất phải thông chi nàng một tiếng mới đúng à? Ngay vào lúc này, thật sinh tiếng gào thét đã truyền ra. Các bộ môn chú ý, cái này nội dung cốt truyện tương đối đơn giản, mọi người tranh thủ một lần mà qua. Âm thanh truyền ra về sau, trường quay thư ký cũng đã đánh ra số thứ tự bài. Khai mạc. Thật sinh hét lớn một tiếng. Máy quay video trước hai tên lão hí cốt vai của chúng, nhất thời bắt đầu biểu diễn dâng lên. Nơi này là Úy Lam ngôi sao, đạo diễn khai mạc trước kêu tự nhiên không phải cái gì à, mà là Úy Lam ngôi sao lời nói khai mạc hai chữ. Diệp Manh khi nhìn đến về sau, hai mắt một khi bày ra, tránh thoát Triệu Y Y Y tay, chạy như một làn khói đi qua. Triệu Y Y Y mỉm cười, chợt cũng đi ra phía trước. Tật đạo, không phải nói một tháng sau mới mở đồng à, hiện tại đây là. Triệu Y Y Y đi đến Tật Sinh bên cạnh, tò mò hỏi. Nhưng Tật Sinh lúc này chính mục không chớp mắt nhìn chằm chằm máy quay video tiểu màn hình, căn bản cũng không có chú ý tới Triệu Y Y Y. Triệu Y Y Y thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bên cạnh Tật Sinh trợ thủ sau khi thấy, nhưng cũng không dám sơ suất, vội vàng trả lời. Là như vậy, theo tỷ, Tật đạo là một công việc điên cuồng, hắn không chịu đổi nhàn, liền muốn đem một vài không quá quan trọng màn ảnh cấp trước tiến bộ. Triệu Y Y tại giới điện ảnh và truyền hình địa vị vẫn là tương đối cao, ngay cả Tật Sinh trợ thủ cũng không dám gọi thẳng tên Úy, muốn xưng một tiếng theo tỷ. Nguyên lai là dạng này a. Triệu Y Y nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Nàng chưa cùng Tật Sinh hợp tác qua, nhưng cũng đã sớm nghe nói Tật Sinh công việc điên cuồng tên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyện. Qua. Rất tuyệt. Tật Sinh nhìn xem màn ảnh, hô lớn một tiếng. Đang đại biểu diễn hai tên lão hí cốt, nhất thời ngừng lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Tật Sinh rất hài lòng mới vừa quay chụp, nhưng Diệp Manh nhưng là không hài lòng. Hắn đi lên trước, vỗ vỗ Tật Sinh. "Tật lão đầu, ngươi vô không đúng, bạn bảo bảo có thể nhìn không nổi nữa." Tật Sinh nghe vậy, đột nhiên quay đầu, thấy là Diệp Minh, lập tức lộ ra cung kính thần sắc. "Tiểu Tiên Đồng, ngài địa phương nào không hài lòng? Xin chỉ giáo nhiều hơn." Đối với Diệp Minh, Tật Sinh nào dám sơ suất, bộ này phim truyền hình, nói trắng ra là Trầm Gia Hòa Thượng nhà vô cấp Diệp Minh chơi, Diệp Minh nếu là không hài lòng, hắn Tật Sinh thời gian coi như không dễ chịu nha. Triệu Y Y nghe được Diệp Minh vậy mà dùng mở miệng như vậy khí, nói chuyện với Tật Sinh, kinh ngạc đều không ngậm miệng được. Tật Sinh trợ thủ thấy thế, cười ha ha. "Theo tỷ, Tiểu Tiên Đồng thế nhưng là chúng ta bộ kịch này người đầu tư, hắn so với Minh chỉ còn có tác dụng." Ha ha ha. Triệu Y Y sau khi nghe được, càng là kinh ngạc, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thân sắc. "Trời ạ, Diệp Minh tiểu hài này, vẫn là bộ kịch này người đầu tư. Nghe nói bộ kịch này, dự toán có thể đạt tới đến trên 10 tỷ, nhiều tiền như vậy, vậy mà đều là một đứa bé ra." Trong lúc nhất thời, Triệu Y Y cả người đều ngu rơi mất, nàng liều sống liều chết tại làng giải trí dốc sức làm nhiều năm như vậy, giá trị con người cũng chỉ tuy nhiên mười mấy ức mà thôi, nhưng một đứa bé, tùy tiện, liền ném ra 100 ức, đây quả thực để cho nàng không thể tin tưởng. Nghĩ tới đây, Triệu Y Y không khỏi thở dài dâng lên. "Ta đủ phải, rốt cuộc là dạng gì tiểu hài tử ạ?" Chương 488, bạn bảo bảo thật sự là tâm mệt mỏi ai nha, tiểu huynh đệ, ngươi cuối cùng đi ra ngoài. "Tiểu Tiên Đồng, chơi vui vẻ sao?" Trầm Hành Nghiệp hòa thượng Nguyên Lượng hai người, vừa nhìn thấy Diệp Minh, lập tức cười định đi tới. Nhưng Diệp Minh hiện tại, nhưng là không có rảnh đi để ý tới Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người. Hắn khoát tay áo, chỉ lấy màn ảnh nói ra. "Tật lão đầu, ngươi xem một chút, ngươi vỗ là cái gì, không có chút nào chơi vui." Âm thanh rơi xuống, Tật Sinh liên tục gật đầu. "Vâng vâng vâng, Tiểu Tiên Đồng nói đúng lắm, nhưng là tại đây làm như thế nào đóng đâu?" Triệu Y Y ngây ngốc nhìn xem Tật Sinh, một bộ túi người gật đầu bộ dáng, trong lòng nhất thời giống như có thập vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua. Đây là trong truyền thuyết tính khí nóng nảy, ngạo khí lăng nhân Tật Sinh đại đạo diễn sao? Ta sẽ không phải là đi nhầm sở tiêu đi ô đi. Diệp Minh nhếch miệng, liếc mắt nhìn Tật Sinh thoáng một phát. "Đần, thật là đần. Được rồi, bản bảo bảo cho ngươi chỉ điểm một chút đi." Tật Sinh nghe vậy, trên mặt bôi qua một tia ý mừng. Coi như bỏ qua một bên những đầu tư đó, cùng Diệp Minh trên người tiểu tiên đồng quan hoàn, đơn thuần Diệp Minh thiên mã hành không sức tưởng tượng, cũng là để cho Tật Sinh rất bội phục. Bởi vậy, hắn nghe được Diệp Minh bảo là muốn chỉ điểm một chút, trong lòng tự nhiên là mừng rỡ và phấn. Vốn là chuẩn bị muốn đi nghỉ ngơi hai tên lão hí cốt, lúc này cũng đã ngừng lại trong lòng ý nghĩ, bình tĩnh đứng ở nơi đó chờ đợi. Hai người bọn họ cũng đều là gặp qua Diệp Minh cùng bố, nào dám có chỗ sơ suất. Cảnh tượng này vốn là cái gì ạ? Diệp Minh cọ sát lấy hàm răng hỏi thăm. Là tinh tượng lão ma Ninh Hạ Đông cùng phách điện sử giả Phách Vô Vọng, hai cái này nhân vật phản diện vai của chúng, bởi vì hiểu lầm đánh nhau. Tật Sinh vội vàng trả lời. Diệp Minh sau khi nghe được, nhẹ gật đầu, đạo: "Là hai người bọn họ a, cái này hay đóng, xem bản bảo bảo." Nói, Diệp Minh nhất chỉ vai diễn tinh tượng lão ma Ninh Hạ Đông lão hí cốt, hướng phía Tật Sinh nói ra. Hắn là tinh tượng lão ma, sao có thể lẻ loi chơi chọi một người ra sân đâu, nào có một điểm khí thế. Tật Sinh nghe xong, không khỏi vì đó sững sờ, chợt trên mặt hắn chậm rãi lộ ra nhất đi hoảng nhiên thần sắc hiểu ra. Trước kia ở quay chụp thời điểm, hắn đã cảm thấy có như vậy một chút khó chịu, nhưng lại nói không nên lời là cái gì cảm giác, lúc này đi qua Diệp Minh tiểu nói này, hắn mới hiểu được, nguyên lai là tình tượng lão ma khí thế chưa đủ. Suy nghĩ một chút cũng phải, có thể bị xưng là lão ma người, lại thế nào khả năng không có đệ tử, tùy tùng đây. Ngay cả một bên Triệu Y cũng là âm thầm nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới Diệp Minh lại còn hiểu những này, thật là nhìn không ra, hắn mới mấy tuổi a. Tật Sinh càng không dám sơ suất, vung tay lên, hướng phía trợ thủ phân phó. Tranh thủ thời gian an bài vai khách mời, lão ma bên kia muốn ra tăng đệ tử tùy tùng. Sau khi nói xong, Tật Sinh lại cúi người gật đầu hướng phía Diệp Minh hỏi thăm. "Tiểu Tiên Đồng, cái kia Phách Vô Vọng bên kia phải làm những gì cải biến?" Diệp Minh nhếch miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xem thường. "Ngươi ngay cả cái này cũng không biết, ai? Phách điện à, đó là thần bí nhất thế lực, ngươi sao có thể để cho cái kia Phách lão đầu lộ ra khuôn mặt liền ra sân đâu? Cho hắn đeo lên mặt nạ, rất đáng sợ mặt nạ, toàn thân đều bọc tại trong hắc bảo, để cho người ta vừa nhìn liền biết, đó là cái đại bại hoại. Ai, thật là, bạn bảo bảo tâm mệt mỏi a." Tật Sinh nghe vậy, trên mặt bôi qua một tia ngượng ngùng thân sắc. Hắn thật sự là quá ngu ngốc, làm sao ngay cả thứ đơn giản như vậy đều không nghĩ đến, thua thiệt hắn vẫn là đóng vũ đấu kịch đại sư đây. "Phốc thử." Một mực ở bên cạnh nghe Triệu Y Y Y, cũng không nhịn được nữa, nở nụ cười. "Cái này Diệp Minh thật đúng là có thú vị, tâm mệt mỏi. Hắn tuổi còn nhỏ có cái gì tâm mệt." Triệu Y Y Y dở khóc dở cười nghĩ đến. Chương 489, Y Y à, ngươi thế nhưng là đi đại vận lại nhải dựa theo Diệp Minh chỉ điểm về sau, một lần nữa ra sân tinh tượng lão ma Ninh Hạ Đông cùng Phách Vô Vọng, lập tức trở nên khí thế bất phàm dâng lên. Đầu tiên là Ninh Hạ Đông cái này lão ma, hắn mang theo một đám đệ tử, cực kỳ phách lối bước vào trong khách sạn. Bất kể là thân sắc, khí độ, vẫn là ngôn hành cử chỉ, còn có ra sân khí thế, đều để người thấy hai mắt tỏa sáng. "Không tệ, không tệ, đây mới là lão ma nha, cùng Đỗ gia lão đầu không sai biệt lắm." Diệp Minh cọ sát lấy hàm răng, vui vẻ nói ra. Trầm Hành Nghiệp hòa thượng Nguyên Lượng hai người nghe vậy, nhất thời trừng lớn hai mắt, không nháy một cái nhìn xem chữ lão ma. Một lát sau, trong lòng bọn họ đồng thời bôi qua vẻ kinh ngạc. Xem ra cùng Đỗ Bắc Minh lão gia hòa kia, thật là có chút rất giống. "Tiểu huynh đệ, Tiểu Tiên Đồng, đây là vẫn còn ở ghi hận Đỗ gia à? Không được, Đỗ gia bên này, chúng ta cũng không thể tùy tiện buông tha bọn hắn." Diệp Minh không biết chút nào nói, bởi vì hắn thuận miệng một câu nói, Đỗ gia lại bị Trầm Hoành Nghiệp Hòa Thượng Nguyên Lượng hai người theo dõi. Về phần cái gì Đỗ gia là kinh sợ sóng đế hậu nhân, Trầm Hoành Nghiệp Hòa Thượng Nguyên Lượng hai lão, căn bản không để ở trong lòng. Đừng nói là kinh sợ sóng đế hậu duệ, lấy bọn hắn bây giờ đối với Diệp Minh cùng nhiệt, chỉ sợ kinh sợ sóng đế Đô Vô Trần một lần nữa như thế, bọn hắn đều sẽ nào tới hung hăng cắn mấy ngụm lại nói. Tần Sinh một mặt quay chủ, một mặt nhận lấy Diệp Minh chỉ điểm, cuối cùng đánh ra hiệu quả, đương nhiên là tràn đầy Diệp Minh phong cách. Cái này khiến Diệp Minh cảm thấy cực kỳ hài lòng. Về phần cái gì xếp hàng xuất, đó là cái gì đồ chơi, có thể ăn không? Diệp Minh bất kể những này, Trầm Hoành Nghiệp Hòa Thượng Nguyên Lượng cũng căn bản không quan tâm, thiêu hủy cái này 100 ức cũng chỉ là để cho Diệp Minh chơi. Tại kịch tổ lại ở lại một hồi về sau, Diệp Minh liền tại Triệu Y Y không thôi ánh mắt bên trong, thản nhiên rời đi. Chờ đợi Diệp Minh, Trầm Hoành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng ba người sau khi đi, Tật Sinh dùng tràn ngập hâm mộ ngữ khí, hướng phía Triệu Y Y liền nói ra: "Y Y Y à, ngươi thế nhưng là đi đại vận nhà, có thể cùng tiểu tiên đồng tỷ đệ tương xứng, đây chính là người khác cầu cũng không được cơ hội, ngươi nhưng ngàn vạn lần cần phải nắm chắc a." Triệu Y Y nghe vậy, nhất thời giật mình không thôi. Nàng mặc dù biết Diệp Minh không phải bình thường tiểu hải tử, có mỹ nhan đan loại này tiên đan, lại đầu tư 100 ức quay chụp phim truyền hình, nhưng làm sao cũng không trở thành, giống Tật Sinh nói như vậy, là cầu cũng không được cơ hội. Nhìn thấy Triệu Y Y mặt mũi tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc, Tật Sinh vừa cười vừa nói: "Y Y Y, ngươi cũng đã biết, vừa mới tại tiểu tiên đồng bên người lao đầu kia cùng chung nhân là ai chăng?" Triệu Y Y lắc đầu, nàng tự nhiên không biết Trầm Hoành Nghiệp Hòa Thượng Nguyên Lượng là phương nào nhân vật. Ngay từ đầu, nàng thậm chí đều thanh hai người này trở thành Diệp Minh gia trưởng đây. "Ha ha ha, lão đầu kia là chủ nhà họ Thẩm, nghe nói là theo An Thành rời tới một cái ngàn năm thế gia." Tật Sinh cười ha hả nói: "An Thành?" Triệu Y Y sau khi nghe được, trong mắt bôi qua một tia không cho là đúng thần sắc, An Thành loại địa phương nhỏ này thế gia, tựa hồ cũng không có cái gì không dạy nổi. Đương nhiên, An Thành Trầm gia có lẽ để cho người ta xa lạ một chút, nhưng Trầm gia ở thế tục bên trong lực lượng, nhưng là tương đối khủng bố, cái khác ta cũng không muốn nói nhiều. Hoành Nghiệp giải trí ngươi dù sao cũng nên rõ ràng à. Tật Sinh người già thành tinh, cái nào nhìn không ra Triệu Y Y trong lòng ý nghĩ. Vừa nghe đến Hoành Nghiệp giải trí, Triệu Y Y trong lòng sợ hãi cả kinh. Đây chính là cùng với nàng chỗ ở thượng thị phim, không phân cao thấp cự vô ba a. Chẳng lẽ cái kia tiểu lão đầu lại là Hoành Nghiệp giải trí người? Chủ nhà họ Thẩm tên là Trầm Hoành Nghiệp, ngươi bây giờ hiểu chưa? Tật Sinh ý vị sâu xa nói ra. Chương 490, Thẩm gạt bản thiết kế Triệu Y Y, nếu bây giờ còn làm cho không rõ thân phận của Trầm Hoành Nghiệp, vậy nàng cũng liền toi công lăn lộn làng giải trí. Nguyên lai cái này diện mạo tầm thường tiểu lão đầu, lại là Hoành Nghiệp giải trí người cầm lái. Tật Sinh thấy thế, mỉm cười, nói tiếp: "Về phần mặt khác người trung niên kia, lai lịch của hắn thì càng kinh khủng. Hắn là Nam Giang Thượng gia gia chủ, cũng là người chân chính lão bản." Thoại âm rơi xuống, Triệu Y Y Y nha một tiếng, nghẹn ngào la hoảng lên. Bất kể là thượng gia cũng tốt, vẫn là thượng thị phỉ cũng được, đối với Triệu Y Y Y mà nói, tự nhiên là rất quen thuộc. Nhưng nàng không nghĩ tới, cái kia bị hắn không nhìn trung nhân, lại là lão bản của nàng, thượng thị phỉ phía sau màn đại bút. Nghĩ đến đây, Triệu Y Y không khỏi xấu hổ dâng lên, phải biết, buổi sáng thời điểm, nàng thế nhưng là để cho hộ vệ của mình, không chút khách khí cầm lão bản của mình đều cho ngăn tại bên ngoài. "Cái kia, Tật đạo, buổi sáng thời điểm, ta để cho Bảo Tiêu, Thanh vẫn còn tổng ngăn cản lại, hắn có thể hay không bởi vậy không cao hứng?" Triệu Y Y lúc này, cảm thấy tự nhiên không khỏi có chút kinh hoàng, dù sao nàng đây cũng là trong lúc vô tình đắc tội lão bản. Tật Sinh sau khi nghe được, cũng là lấy làm kinh hãi, tuy nhiên sau đó, hắn lại lắc đầu, nói ra: "Muốn nói gì gọi đi đại bật đâu, đổi lại thường ngày, ngươi dạng này đắc tội đại buột, trong lòng của hắn bao nhiêu sẽ có chút ít khúc mắc, nhưng bây giờ, ngươi có thể hoàn toàn không cần phải để ý đến những này, ai kêu tiểu tiên đồng đều cùng ngươi tỷ lệ tương xứng đây." Triệu Y Y Y nghe vậy, ngẩn người, nhưng nàng vừa nghĩ tới Trầm Hoành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người này, đối Diệp Minh định bợ, định hốt thần sắc, trong lòng nhất thời giật mình. "Đúng vậy à, nàng thật sự là gặp may, quen biết Diệp Minh loại này thần kỳ tiểu tiên đồng, chỉ cần nàng cùng Diệp Minh luôn luôn quan hệ tốt đẹp, đến lúc đó đừng nói làng giải trí, liền xem như toàn bộ Ý Lam ngôi sao, nàng đều không cần e ngại người nào." Tâm niệm đến tận đây, dù là lấy Triệu Y Y Y đối lập lãnh đạm tính tình, nàng đều ngăn không được vì đó kích động lên. Một bên Tật Sinh thấy thế, không khỏi cảm khái ngàn vạn. Tiểu tiên đồng thật không hổ là tiểu tiên đồng, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều có thể cải biến mạng của mỗi người vận, ta làm sao cũng không phải được hưởng lợi người. Làm Diệp Minh ba người trở lại Tô phủ về sau, hắn ký danh đệ tử Thẩm Gạt đã đợi chờ tại trong Tô phủ. Nhìn thấy Thẩm Gạt về sau, Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua một tia kinh hỉ. "A, Gạt đồ đệ, ngươi theo An Thành trở lại, có phải hay không bản thiết kế làm xong? Nhanh cấp bản bảo bảo nhìn xem." Thẩm Gạt nghe vậy, không dám thất lễ, lập tức mở ra mang theo người laptop. Trầm Hoành Nghiệp Hòa Thượng Nguyên Lượng hai người cũng tò mò đưa đầu tới. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, hôm nay Thẩm Gạt là bực nào kinh khủng tồn tại, đó là trong liên minh cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất truyện thuyết cấp thiết kế đại sư. Rất nhanh, bản bút ký trong màn hình liền xuất hiện Thẩm Gạt bản thiết kế. "Sư tôn, ngài xem, nơi này trước tiên là phụ thành chủ vị trí, hiện tại đệ tử theo yêu cầu của ngài, ở chỗ này thiết kế một tòa đại danh cung." Nói, Thẩm Gạt khẽ điểm mấy cái con chuột. Sau một khắc, trước kia chỉ là bản vẽ mặt phẳng đại minh cung, trong nháy mắt chuyển đổi thành 3D hiệu quả bức tranh. Một tòa khí thế bàng bạc đại minh cung nhất thời xuất hiện ở Diệp Minh bọn người trước mắt. Cả tòa cung điện tường đỏ ngói vàng, nguy nga lộng lẫy, bốn phía cổ mục che trời, sống lâu lên lão làng. Theo Thẩm Gạt con chuột di động, đại minh cung nội bộ kiến trúc cũng nhất nhất hiện hiện ra. Mỗi một nhà kiến trúc cũng có thể gọi là giường cột chạm trổ, lộng lẫy, không nói ra được đại khí lâm nhiên, uy nghiêm túc mục. Chương 491, Vạn Lý Trường Thành cùng Huyền Không Tự Sư Tôn, toàn bộ an thành, đệ tử cũng theo yêu cầu của ngài, tại bốn phía xây trước Vạn Lý Trường Thành. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Gạt con chuột điểm nhẹ, theo Đại Minh Cung 3D hiệu quả bên trong, lui ra ngoài, ngược lại mở ra Vạn Lý Trường Thành hiệu quả bức tranh. Vạn Lý Trường Thành, đó là cái gì đồ vật? Trầm Hành Nghiệp hòa thượng Nguyên Lượng hai người chưa từng nghe nói qua cái gì Vạn Lý Trường Thành, cảm thấy đương nhiên tốt hiếm thấy không thôi. Đúng lúc này, Vạn Lý Trường Thành hiệu quả bức tranh đã bị Thẩm Gạt mở ra. Sau một khắc, giống như trường long, khí thế to lớn, bàng bạc cổ thành tượng, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trầm Hành Nghiệp hòa thượng Nguyên Lượng hai người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Vạn Lý Trường Thành, đoạn tuyệt. Quá nguy nga, nếu là thật sự có thể đem cái gì Vạn Lý Trường Thành kiến tạo ra được, chỉ sợ lập tức ngạo thị liên minh tất cả tinh cầu tất cả kiến trúc. Không chỉ có là Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người chấn kinh, ngay cả Diệp Mạnh cái này thấy tận mắt chân chính Vạn Lý Trường Thành người, cũng là lấy làm kinh hãi. Thẩm Gạt thiết kế ra cái này Vạn Lý Trường Thành, cơ hồ cùng trên địa cầu có thể xưng kỳ tích trường thành giống như lúc. Đơn giản chính là Thẩm Gạt thiết kế ra trường thành, vẻn vẹn chỉ là Thanh An thành xuống lại mà thôi. Không tệ không tệ, Gạt ngươi thiết kế coi như không tệ. Diệp Mạnh hài lòng gật đầu một cái, khen. Hắn cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là cùng Thẩm Gạt đơn giản nói một chút trường thành đặc sắc, Thẩm Gạt liền cơ hồ đem nguyên bản trường thành thiết kế ra được. Thật không hổ là truyền thuyết cấp thiết kế đại sư, bất quá lợi hại nhất vẫn là bản bảo, có thể nghĩ đến chơi đùa ra một chuyện thuyết cấp nhà thiết kế đến. Diệp Manh vui vẻ nghĩ đến, trong lòng càng cao hứng trở lại. Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, truyền thuyết này cấp nhà thiết kế, có thật không đáp. Sư tôn, ngài lại nhìn tại đây. Đây là theo ngài yêu cầu thiết kế ra Huyền Không Tự. Nói, Thẩm Gạt mở ra Huyền Không Tự hiệu quả bức tranh. Làm Huyền Không Tự hiệu quả bức tranh xuất hiện ở Diệp Manh ba người trước mặt lúc. Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người nhất thời nhảy dựng lên. Ồ cái rảnh, cái này, đây là thật sao? Đây hoàn toàn là điêu luyện sắc sảo, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Rung động đến cực điểm. Ông trời của ta, trên đời này vậy mà lại có như thế rung động kiến trúc. Nếu nói Vạn Lý Trường Thành là để cho Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người kinh hãi đến, như vậy trước mắt tòa này Huyền Không Tự, nhưng là để bọn hắn đã cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, đây không phải nói Vạn Lý Trường Thành không bằng Huyền Không Tự, mà là Trường Thành là đường đường chính chính, tràn ngập hoàng giả bá khí. Mà Huyền Không Tự thì là thắng ở một cái quỷ chữ. Ngẫm lại xem, tại vách đá vạn trượng trên vách đá, nhưng là bỗng dưng kiến tạo ra tự miếu đến. Đây là bực nào làm cho người rung động. Đừng nói là Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai cái này Úy Lam ngôi sao thổ dân, cho dù là người địa cầu, khi nhìn đến Huyền Không Tự về sau, chỉ sợ cũng là cùng bọn hắn không sai biệt lắm biểu lộ. Thật lợi hại, Gạt lao đệ a, ngươi thật đúng là ngưỡng bức, ta phục sát đất. Xác thực như thế, muốn nói ta Thượng Nguyên Lượng, cuộc đời cũng rất ít phục người, từ cổ chí kim, cũng chỉ có một tiểu tiên đồng, có thể làm cho tâm ta quần áo khẩu phục, nhưng hôm nay, nhưng là phải thêm trên ngươi cái này Thẩm Gạt nha. Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người sau khi khiếp sợ, đối với Thẩm Gạt, thật sự là sâu đậm bội phục đến. Nhưng Thẩm Gạt nghe vậy, khẽ lắc đầu một cái. Gạt chút bản lĩnh này, sao có thể cùng sư tôn so với? Nếu không có những kiến trúc này cũng là sư tôn cùng Gạt miêu tả qua, chỉ sợ Gạt cả một đời đều tưởng tượng không ra, còn có kiến trúc như vậy đến. Cho nên phải nói lợi hại, vẫn là sư tôn lợi hại nhất. Chương 492, một tháng xây xong an thành nghe được Thẩm Gạt, Diệp Manh không có chút nào bất luận cái gì kiêu tốn, ngược lại một mặt đương nhiên bộ dáng. Đó là đương nhiên, bản bảo tự nhiên là lợi hại nhất. Hắn vừa ra khỏi miệng, Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng, Thẩm Gạt ba người lập tức liên tục gật đầu, đồng ý không thôi. Tiểu tiên đồng đương nhiên là lợi hại nhất, trên đời này ai có thể cùng hắn so sánh. Thẩm Gạt bản thiết kế, đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Ngoại trừ đại danh cung, Trường Thành, Huyền Không Tự ở ngoài, những thứ khác như cái gì tượng binh mã, kim tự tháp, so với tất tà tháp, La Mã cổ sân thi đấu chờ một chút, đều toàn bộ bị phục hồi như cũ đi ra. Trừ những thứ này ra cổ kiến trúc ở ngoài, mặt khác như cái gì khả lụy pha tháp, tháp kẹo, tượng nữ thần tự do loại hình kinh điển kiến trúc, cũng xuất hiện ở Thẩm Gạt bản thiết kế lên. Đương nhiên, đang thiết kế bên trong, cũng không thiếu được nhất lấy Diệp Manh niềm vui lịt lợi lén. Xem hết trình biên độ bản thiết kế về sau, Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người sớm đã nhìn mà than thở, phục sát đất. Hai người nửa ngửa đầu, một mặt quan thai hướng tới bộ dáng. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này an thành kiến tạo ra được về sau, sợ rằng phải kinh hãi toàn bộ liên minh a. Ta Trầm gia xem ra, cũng không cần đem đến cái này Nam Giang phủ đến rồi. Tiểu tiên đồng, ngài nhìn ta Thượng gia có thể hay không ngụ lại ngài an thành. Thượng Nguyên Lượng tuy nhiên cũng coi như là trọng kiến an thành người đầu tư một trong, nhưng muốn ngụ lại an thành, đó còn là phải đi qua Diệp Manh đồng ý mới được. Dù sao, an thành thế nhưng là Diệp Manh tư nhân lãnh địa. Được, không có vấn đề, bản bảo hoan nghênh. Diệp Manh nghe vậy, cười hì hì ứng một câu. Chợt, hắn quay đầu, hướng phía Thẩm Gạt nói ra. Gạt ta, chờ An Thành xây xong về sau, ngươi cũng chuyển đến An Thành ở đi. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Gạt đã thông một tiếng quỳ xuống. Sư tôn đại ân, Gạt vĩnh viễn có quên. Dạng này An Thành nếu quả thật được kiến tạo đi ra, chỉ sợ ngay cả liên minh các đại lão đều muốn tranh cướp giành giật, chạy đi An Thành. Đến lúc đó, An Thành giá đất tuyệt đối sẽ hiện lên gấp mấy chục lần, mấy trăm lần dâng đi lên. Diệp Manh một câu nói kia, thế nhưng là để cho hắn Thẩm Gạt. So với liên minh lão đại còn sớm vào ở An Thành, này làm sao có thể không để cho hắn cảm động đến rơi nước mắt đây. Được rồi, đi, đứng lên đi. Nhìn thấy Thẩm Gạt cái bộ dáng này, Diệp Manh lắc lắc tay nhỏ. Thẩm Gạt theo lời lần nữa đứng lên, chợt lại rất cung kính nói ra: "Sư tôn, bản thiết kế tuy nhiên đi ra, nhưng kiến trúc công ty còn có cái khác thất thất bát bát những việc, còn chưa an bài thỏa đáng, chỉ sợ loại công trình triệt để hoàn thành, đoán chừng phải 2-3 năm sau đó, 2-3 năm còn chưa đủ, ít nhất phải 5 năm." Trên thực tế đây là Thẩm Gặt làm ra lạc quan đoán chừng, chân chính muốn kiến tạo một tòa thành, cho dù là thành nhỏ, không có 10 năm 8 năm, ngươi căn bản nghĩ cũng đừng đi nhớ 5 năm. Nhanh như vậy, thật có thể hoàn thành sao? Đúng vậy a, 5 năm sợ là Gặt tiên sinh đã là lạc quan đoán chừng, dựa theo ta lúc đầu suy nghĩ, là chuẩn bị dùng thời gian 10 năm đến kiến tạo. Trầm Hành Nghiệp, Hòa Thượng Nguyên Lượng hai người sau khi nghe được, phi thường khiếp sợ nói: "Thời gian 5 năm, bọn hắn căn bản không có tưởng tượng qua." Nhưng Diệp Minh nhưng là lắc đầu, nói ra: "5 năm quá lâu, bản bảo bảo chờ không nổi. Một tháng đi, loại võ đạo đại hội kết thúc, bản bảo bảo trong một tháng, Thanh An thành xây xong." Âm thanh rơi xuống, Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng, Thẩm Gạt ba người, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. "Cái gì? Một tháng? Cái này sao có thể?" Nhìn thấy ba người một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, Diệp Minh nhếch miệng, đạo: "Đó còn là bản bảo bảo quá bận rộn, nếu không, bản bảo bảo 10 ngày liền đem An thành xây xong." Chương 493, tin đồn thú vị. Diệp Minh câu nói này vừa ra, Trầm Hành Nghiệp ba người lập tức trong gió lộn xộn, đứng chết chân tại chỗ. 10 ngày kiến tạo một tòa thành thị, cái này, thế này thì quá mức rồi. Cho dù là bọn họ ba người, đối với Diệp Minh coi là thiên nhân, trong lòng cũng không thể tin được Diệp Minh lời này. Gặp Trầm Hành Nghiệp ba người không tin, Diệp Minh cũng không nhiều lời, dù sao đến lúc đó bọn hắn thì biết. Nói xong An thành bản thiết kế sự tình, mấy người liền nhàn thoại dâng lên. Nói chuyện phiếm ở giữa, Thẩm Gạt bất thình lình cười nói: "Sư tôn, hai ngày trước ta nhưng nghe được cái tin đồn thú vị, là liên quan tới Bưu Gạt, ngài có muốn nghe hay không thoáng một phát?" Ngày đó tại tiệm kem đụng phải Bưu Gạt về sau Diệp Minh cũng đã đem hắn quên mất không còn chút nào, lúc này đột nhiên nghe được Bưu Gạt bốn chữ, lập tức để cho Diệp Minh cảm thấy hứng thú. "Cái gì tin đồn thú vị ạ?" Diệp Minh tò mò hỏi. Bên trên Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người cũng là cảm thấy hứng thú bình hay, nghe. "Là như vậy, theo Mễ Liên Nhật báo lộ ra, giống như tại vài ngày trước, có một đứa bé ở trước mặt hướng về Bưu Gạt phát ra khiêu chiến, nhưng Bưu Gạt nhưng cũng không dám ứng chiến, chạy trối chết. Hiện tại Bưu Gạt tại mặt ký liên ngôi sao danh vọng rất xuống ngàn trượng, không ít Mễ Liên tinh người đều xem Bưu Gạt làm người nhu nhược, ngay cả tiểu hài tử khiêu chiến cũng không dám tiếp, không xứng được xưng là liên minh đệ nhất thiết kế đại sư." Nói đến đây, Thẩm Gạt cười ha ha, đạo: "Ta lúc ấy sau khi nghe được, theo bản năng liền cho rằng đây là sư tôn đây." Nghe được Thẩm Gạt lời nói về sau, Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng hai người lập tức nở nụ cười. "Cái này so với ngươi Gạt, quả nhiên là càng sống càng vô dụng, ngay cả tiểu hài tử khiêu chiến cũng không dám tiếp, hắn còn có thể người nhu nhược một chút sao? Ha ha, cái gì Bưu Gạt, nhất định chính là một phế vật." Nói đến đây hai người đồng thời khinh thường hứ một cái. Nhưng cười cười, hai người bỗng nhiên phát hiện không thích hợp, lại là tiểu hài tử, lại là khiêu chiến, dưới gầm trời này, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Minh mới có thể làm ra được. Chần chờ một chút về sau, Trầm Hành Nghiệp hỏi thăm: "Chẳng lẽ là tiểu huynh đệ ngươi hướng về Bưu Gạt lao giả này phát ra khiêu chiến?" Diệp Minh nghe vậy, không cho là đúng, khoát tay áo: "Đương nhiên là bản bảo bảo, không phải vậy còn có thể là ai?" Âm thanh rơi xuống, Thẩm Gạt nhất thời trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Tuy nhiên hắn là Diệp Minh ký danh đệ tử, nhưng nếu nói chuyện đối với Diệp Minh hiểu rõ, đó là đương nhiên kém xa tít tắp Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng. Trầm Hành Nghiệp, Hòa Thượng Nguyên Lượng trong lòng tuy nhiên đã có suy đoán, nhưng khi bọn hắn thật nghe được Diệp Minh chính miệng nói ra về sau, trong lòng vẫn là ngăn không được trở nên khiếp sợ dâng lên. "Tiểu huynh đệ, ngươi vì sao muốn hướng về Bưu Gạt lao giả này phát ra khiêu chiến?" "Đúng vậy a tiểu tiên đồng, Bưu Gạt tính là thứ gì, có thể đăng đến ngài hướng về hắn khiêu chiến?" Hai người đều cảm thấy không hiểu chút nào, một bên Thẩm Gạt vậy càng là bách tư bất đắc kỳ giải. Diệp Minh nhếch miệng, đạo: "Dĩ nhiên không phải bản bảo bảo khiêu chiến hắn a, bản bảo bảo là đang thông chí hắn, hắn đệ nhất nhà thiết kế tên tuổi đã đổi người rồi." Nghe được Diệp Minh lời này, Trầm Hành Nghiệp ba người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Loại chuyện này, chỉ sợ cũng liền Diệp Minh mới phải làm đi ra, đúng là phù hợp Diệp Minh phong cách. "Tiểu huynh đệ, ngươi làm như vậy chỉ sợ vô dụng. Bưu Gạt tên tuổi không phải tùy tiện có được, muốn quăng ra hắn đệ nhất thiết kế đại sư xưng hào, chỉ có thực sự có nhân đang thiết kế phương diện đánh bại hắn, mới có thể được thế nhân tán thành." Trầm Hành Nghiệp suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra. Chương 494, xem ra các ngươi hai cái không được gác vậy liền để Gạt đi khiêu chiến hắn, bản bảo bảo không thích cái này Bưu Gạt. Diệp Minh nghe vậy, mài mài răng nẻo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Nghe được Diệp Minh, Trầm Hành Nghiệp ba người chưa phát giác có chút dở khóc dở cười dâng lên. Xem ra Diệp Minh vẫn là đem Bưu Gạt quá mức khinh thường, lấy thân phận của Bưu Gạt, hắn lại thế nào khả năng tùy tiện liền đáp ứng người khác khiêu chiến. Lấy Thẩm Gạt bây giờ bừa bãi vô doanh trạng thái, coi như hắn hướng về Bưu Gạt phát ra khiêu chiến, chỉ sợ cũng vô dụng, bởi vì Bưu Gạt căn bản không khả năng để ý tới một tên vô danh tiểu tốt. Tuy nói Thẩm Gạt đã là truyền thuyết cấp thiết kế đại sư, nhưng hắn thanh danh nhưng vẫn là không có đánh văng rồi, lại như thế nào có thể cùng Bưu Gạt so với đây? Lao Trầm, vẫn còn lao đầu, các ngươi có thể hay không làm được? Diệp Minh quay đầu nhìn Trầm Hành Nghiệp, Hòa Thượng Nguyên Lượng một chút, hỏi thăm. Trầm Hành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng nhất thời mặt hiện lên thần sắc khó khăn. Cái này ngược lại không là hai người bọn họ từ chối, mà là lấy bọn họ địa vị, còn không có biện pháp tiếp xúc đến Bưu Gạt nhân vật như vậy. Bởi vì Bưu Gạt là Mễ Liên tinh người, Trầm gia Hòa Thượng nhà tay, căn bản không đưa tới Mễ Liên tinh đi. Xem ra các ngươi hai cái không được a. Diệp Minh thấy thế, nhỏ giọng thầm thì một câu. Trầm Hành Nghiệp hai người nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ, xấu hổ vô cùng. Thôi, bản bảo bảo đi tìm tiểu mã tử. Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh đã vươn tay, hướng phía hư không phủi đi thoáng một phát. Màn hình giả lập trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối, Lưu Mãn thân ảnh hiện ra. "Tiểu Tiên Đồng, là ngài sao?" Trong màn hình, Lưu Mãn mang theo đầy mặt cười lấy lòng. "Tiểu Mãn tử, bản bảo bảo để cho ngươi hỗ trợ làm kiện sự tình." Diệp Minh không có chút nào khách khí hướng phía Lưu Mãn nói. "Chuyện gì?" "Tiểu Tiên Đồng, ngài cứ việc phân phó là được." Lưu Mãn giọng nói vô cùng làm cung kính, cũng không có bởi vì một thời gian ngắn không gặp Diệp Minh, liền đối với Diệp Minh không có cảm giác kính sợ. Diệp Minh sau khi nghe được, hài lòng gật đầu một cái. "Tiểu Mãn tử, bản bảo bảo nghe nói các ngươi muốn xây cái gì kinh sợ sóng cùng, còn thanh bản thiết kế giao cho Bưu Gặt đến thiết kế." Nghe được là chuyện này, Lưu Mãn trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn không biết Diệp Minh vì sao bất thình lình chú ý tới kinh sợ sóng cung sự tình, tuy nhiên đối mặt Diệp Minh hỏi thăm, hắn tự nhiên không dám thất lễ. "Hồi tiểu tiên đồng, là có chuyện này, Bưu Gặt làm liên minh đệ nhất thiết kế đại sư, như loại này thiết kế phương diện sự tình, trên cơ bản tất cả đều là hắn phụ trách." Lời này vừa ra, Trầm Hoành Nghiệp, Thượng Nguyên Lượng, Thẩm Gạt ba người, không có chút nào bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đây vốn chính là liên minh luôn luôn thông lệ, cũng chính là Diệp Minh mới đối này không hiểu rõ. Nhưng Diệp Minh nhưng là rất không hài lòng, làm Đỗ Vô Trần lão đầu này thiết kế kỷ niệm cung, sao có thể giao cho để cho người khác đến thiết kế đây? "Tiểu Mãn tử, cùng ngươi nghĩa phụ nói, kinh sợ sóng cung bởi bản bảo bảo đồ đệ đến thiết kế, nếu là có người không đáp ứng, liền để Bưu Gặt cùng bản bảo bảo đồ đệ đến so tài một chút." Âm thanh rơi xuống, màn hình giả lập bên trong Lưu Mãn nhất thời lấy làm kinh hãi. "Tiểu Tiên Đồng đồ đệ? Tiểu Tiên Đồng lúc nào thu đồ đệ?" Bất quá Lưu Mãn giật mình thuộc về giật mình, nhưng không có suy nghĩ nhiều, liền gật đầu trả lời. Dù sao hắn so sánh người gạt cũng không quen thuộc, với lại nghĩa phụ tựa hồ cũng đối Bưu Gặt cũng không làm sao chào đón, nếu như thế, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền, bán Tiểu Tiên Đồng một cái tốt. Trầm Hoành Nghiệp ba người gặp Lưu Mãn vậy mà thật đồng ý, đều kinh ngạc và phần. Nhất là Thượng Nguyên Lượng cùng Thẩm Gạt, càng là một bộ sững sờ bộ dáng, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Chương 495, võ đạo đại hội khai mạc thi đấu, Lưu Mãn hiệu suất làm việc cực cao, cũng không lâu lắm, hắn liền cho Diệp Minh hồi phục. Sự tình cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bản thân liền so sánh người gạt cái này mễ liên tinh người, không thế nào đã kiến Lưu Cẩm, không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Chỉ bất quá, thoáng có chút biến hóa là, liên minh bên kia yêu cầu Thẩm Gạt cùng Bưu Gặt đều ra một phần bản thiết kế, sau đó bọn hắn từ đó chọn lựa ra tốt nhất phương án thiết kế. Điểm này, đối với Thẩm Gạt tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề, cho nên Diệp Minh rất hài lòng kết quả này. "Gặt, chuẩn bị một chút, đi kinh sợ sóng ngôi sao đi, nhất định phải đánh bại Bưu Gặt, đừng cho bản bảo bảo mất mặt, có biết hay không?" Diệp Minh cọ sát lấy hàm răng, hướng Thẩm Gạt nói ra. Thẩm Gạt nghe vậy, không người đồng ý, cảm thấy nhưng là nhịn không được kích động. Thiết kế kinh sợ sóng cung, đây chính là vạn phần vinh dự sự tình, đối với Thẩm Gạt mà nói, hoàn toàn là để cho hắn nhất cử thành danh cơ hội tốt. "Ta nhất định phải xuất ra thực lực lớn nhất, triệt để thanh Bưu Gặt nghiền áp xuống, không thể phụ lòng sư tôn thay ta tranh thủ được cơ hội lần này." Làm Thẩm Gạt bước lên tiến về kinh sợ sóng tinh lộ chính lúc, trước mắt nhất bị Diệp Minh mong đợi võ đạo đại hội cũng kéo ra màn che. Nam Giang võ đạo quán, làm chủ nhà Nam Giang phủ, cái này khai mạc thi đấu, tự nhiên là bởi bọn hắn bỏ ra trận. Lúc này toàn bộ Nam Giang võ đạo quán sớm đã không còn chỗ ngồi, vô số võ đạo kẻ yêu thích nhóm đang tại lòng tràn đầy đang mong đợi khai mạc của so tài bắt đầu. Liên như là trên địa cầu 4 năm một lần ngất cùng một dạng, Quý Lam Tinh võ đạo đại hội đồng dạng đạt đến toàn dân tham dự trình độ. Lúc này ngồi tại võ đạo quán bên trong võ đạo mê môn đều là tới từ với Quý Lam ngôi sao các nơi. Ở nơi này hơn một tháng trong thời gian, toàn bộ Nam Giang phủ đạt đến cấp dưới chư thành, có thể nói hiện đầy ngoại phủ người. Đương nhiên, trận này bởi vì là chủ nhà trận đấu, bây giờ võ đạo mê nhất định là phía Nam Giang phủ người địa phương là chủ. Tiếng hoan hô ẩn ẩn truyền vào Nam Giang phủ tuyển thủ phòng thay quần áo, để cho một đám Nam Giang phủ võ giả lại là khẩn trương, lại là kích động. Ngồi trên ghế Diệp Minh cũng đã hưng phấn khuôn mặt nhỏ một mảnh đỏ bừng. "A, một hồi bản bảo bảo ra sân, làm như thế nào chơi đây?" Diệp Minh trong lòng không ngừng tính toán, còn như thế nào cùng những ngoại phủ đó võ giả cứ việc chơi chơi. Còn có 5 phút đồng hồ, muốn ra sân, mọi người tranh thủ thời gian cẩn thận kiểm tra dưới sự đồ phòng hộ, binh khí, pháp khí loại hình, nhưng có không có bỏ sót. Kiểm tra xong về sau, điều chỉnh một chút tâm tình, chuẩn bị đăng tràng biểu diễn. Lần này, chúng ta Nam Giang phủ làm chủ nhà, tuyệt không thể trận đầu tức phụ, phụ lòng Nam Giang 3000 vạn con dân kỳ vọng, minh bạch chưa? Một mực không nói gì Tô Khiếu Thiên, nhìn đồng hồ về sau, đột nhiên hướng phía chúng võ giả trầm giọng nói ra. Chúng võ giả nghe vậy, mỗi cái đều siết chặt quyền đầu, khắp khuôn mặt là kiên nghị biểu lộ. Tựa như phủ chủ nói như vậy, mặc kệ phía sau trận đấu như thế nào, nhưng trận đấu, bọn hắn nhất định phải thắng. Ta nói đơn giản tiếp theo sẽ thứ tự xuất trận. Quy tắc tranh tài mọi người đều biết, hết thể 5 trận chiến, chỉ cần chiến thắng 3 trận, liền có thể thắng được trận đấu. Nhưng là hôm nay chúng ta đối thủ võ tốc phủ, cũng không phải dễ trêu đối thủ. Cho nên, trước 3 chiến đến quan trọng muốn. Trận chiến đầu tiên, liền từ Trầm Lương Minh ngươi bỏ ra chiến, đệ nhị chiến liền giao cho ngươi, quyết tiến. Về phần đệ tam chiến, mọi người có thể không cần lo lắng, bản phủ lân sư, cầm tự mình xuất chiến, một trận chiến này chúng ta nhất định thắng. Trước 3 chiến, chúng ta nếu là 3 trận chiến toàn thắng, vậy không cần nhiều lời, nhưng nếu là chỉ lấy dưới 2 trận thậm chí 1 trận, cái kia thứ 4 chiến cùng thứ 5 chiến, liền giao cho Dương Qua, Trương Vô Kỵ. Nói đến đây, Tô Khiếu Thiên đông nhiên hét lớn một tiếng, đều biết chưa vậy. Chương 496, ân sư, cái kia ra sân minh bạch. Chúng võ giả đông nhiên đứng lên, lớn tiếng đáp. Chỉ có Diệp Minh một người, vẫn còn ở lười biếng ngồi tại trong ghế, suy nghĩ không biết bay tới đi đâu rồi. hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh mặt mày hớn hở, vô cùng vui vẻ bộ dáng. Ra sân, Tô Khiếu Thiên vung tay lên, nam giang chúng võ giả nhao nhao nối đuôi nhau mà ra.
Ân sư,
ân sư, cái kia ra sân. Tô Khiếu Thiên gọi tiếng, cầm Diệp Manh suy nghĩ cắt ngang, hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nói ra.
A,
đều ra sân à, vậy bản bảo bảo nhanh đi ra ngoài. Sau khi nói xong, cũng không chờ đợi Tô Khiếu Thiên có phản ứng, Diệp Manh liền uốn éo thân, ra phòng thay quần áo. Hai phe tuyển thủ ra sân về sau, võ đạo quán bên trong tiếng hoan hô nhất thời băng lên. Làm hiện tại giảng giải vẫn là Lục chủ sư cái này kinh sư đài truyền hình kim bài giải thích. Hắn dùng cực nhanh tốc độ nói, báo lên song phương tuyển thủ bảng danh sách. Trước hết để cho ta cấp mọi người giới thiệu nam giang phụ dự thi bảng danh sách, bọn hắn theo thứ tự là: Tiểu Tiên Đồng Diệp Manh, Quách Tiểu Hiệp Quách Tiến, Ma Ưng Hiệp Dương Qua, Minh Môn Trương Vô Kỵ, công tử áo trắng Trầm Lương Minh. Võ Túc phủ bên này dự thi bảng danh sách là: Hạc Hiệu Nhị Thiếu Trúc Kiêu Văn, Đường Trương Kha, Ác Mai đệ tử Diệt Cảm Dật Nhi, Tuyết Đao Vương Tuyết Đao Tôn. Theo Lục chủ sư âm thanh băng lên, võ đạo quán trần nhà chậm rãi tự động mở ra, cả tòa võ đạo quán trong nháy mắt biến thành một tòa loại cực lớn sân thể dục. Hiện trường tiếng hoan hô nhất thời vang tận mây xanh. Diệp Manh là làm nam giang phủ đại biểu đội đội trưởng ra sân, hắn cùng người khác khác biệt, người khác cũng là đi bộ ra sân, mà hắn nhưng là cưỡi thảo ni mã, dương dương đắc ý tiến nhập đấu trường. Bây giờ người xem khi nhìn đến Diệp Manh nho nhỏ thân ảnh về sau, nhất thời cười ầm lên đi ra. Tại võ đạo đại hội bắt đầu thi đấu trước, các phủ dự thi tuyển thủ bảng danh sách tất cả đều bị che đến cực kỳ chặt chẽ, ai cũng vô pháp suy đoán ra các phủ dự thi võ giả rốt cuộc là người nào. Bởi vậy, bây giờ người xem căn bản cũng không biết nam giang phủ vẫn còn có một năm sáu tuổi bảo bảo dự thi. Nam giang phủ võ đạo mê môn tự nhiên là kinh ngạc và phần, từng cái hai mặt nhìn nhau, đứng chết chân tại chỗ. Nhưng làm bổn chàng đối thủ võ túc phủ con dân, nhưng là mừng rỡ cười ha ha. Mặt khác một chút trung lập võ đạo mê môn cũng là vì đó mỉm cười. Hiện trường tiếng cười vui liên tiếp, không ai nghĩ tới tiến hành đã bao lâu nay võ đạo đại hội, lần này khai mạc thi đấu, vậy mà lại trở nên như thế sung sướng. Cái này nam giang phủ quá trêu chọc, dạng này bảo bảo cũng dám cử đi trận, thật không biết bọn hắn là nghĩ như thế nào. Tiểu hài này, sợ là đơn thuần đến đả tương du đi, có lẽ là đại lao nào hậu bối đến đây võ đạo đại hội tìm vàng. Có thể là a, tuy nói trò đùa một chút, nhưng phụ thêm tầng một võ đạo đại hội tuyển thủ ngoại ý đi, tiểu hài này ngày sau tiền đồ chỉ sợ lập tức không đồng dạng. Có thể hay không chớ đóng chú những thứ này, ta chỉ biết là nhìn thấy đứa trẻ này thân ảnh lão tử đặc biệt liền ngăn không được muốn cười đi ra. Quá mức à, tiểu hài này nhìn xem thật đáng yêu, nhất là hắn cưới con vật nhỏ kia, thấy thế nào làm sao kỳ hoa, cùng tiểu hài này thật sự là tuyệt phối. Không cho phép các ngươi nói lung tung nói xấu, như thế mê tiểu hài tử, các ngươi còn dám nói lung tung, lão nương xé các ngươi. Hiện trường người xem tiếng cười một mảnh lúc, ở vào nam giang phủ một bên trên khán đài, mấy chục người ảnh trong nháy mắt đứng lên, thần tình kích động và phấn. Tiểu huynh đệ cùng Thông Minh Minh ra sân. Ủng hộ, tiểu huynh đệ, ủng hộ, Thông Minh Minh. Ha ha ha, ta thấy được Diệp Thúc Thúc cùng Thông Minh Minh. Là Diệp gia gia cùng Thông Minh Minh ca ca, thật tuyệt. Đây là Trầm gia hậu viên đoàn, cùng một mẫu Diệp Minh Phan. Chương 497, chấp pháp trọng tài lại là hắn Trầm gia hậu viên đoàn đều tới, thượng gia lại thế nào ít. Tuy nhiên so với Trầm gia hậu viên đoàn đến, thượng gia thanh thế rõ ràng yếu nhược không ít. Ngoại trừ thượng nguyên lượng người gia chủ này, tại khan giọng lực kiệt cuồng hống ở ngoài, còn lại thượng gia dòng chính, từng cái đều có chút mặt mày ủ rột bộ dáng. Trên thực tế, này cũng không thể trách bọn hắn, Diệp Minh thanh danh, tuy nhiên chấn động bọn hắn lỗ tai đều lên vết chai, nhưng cái này chút ít thượng gia con em, cuối cùng không có một cái tận mắt nhìn đến Diệp Minh chỗ kinh khủng, bởi vậy cảm thấy khó tránh khỏi sẽ có chút ít nửa tin nửa ngờ. Ngoại trừ Trầm gia, thượng gia ở ngoài, Liêu Phỉ Phỉ, Lý Thành Minh, Tống Sương, Ngụy Hướng Đinh, Lôi Vạn Lý bọn người, tất cả đều xuất hiện ở hiện trường, bọn hắn lạnh nhạt hướng phía Diệp Minh phất tay ra hiệu. Diệp Minh cái cuối cùng hậu viên đoàn, đó chính là tật sinh đoàn kịch những công tác nhân viên đó, cùng Triệu Y Y là loại minh tinh. Đương nhiên, cái này hậu viên đoàn cũng là hấp dẫn người ta nhất con mắt một cái. Không ít hiện trường người xem, khi nhìn đến về sau, đều kinh ngạc và phần, bất quá bọn hắn cũng chỉ đạo là những minh tinh này là vì định nọt Nam Giang bản địa con dân, lúc này mới hỗ trợ Nam Giang phủ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, những minh tinh này vậy mà đều là Diệp Minh fan hậu viên đoàn. Diệp Minh cưỡi thảo ni mã, mang theo đội trưởng tụ tiêu, vui vẻ tiến nhập giữa sân. Hai phe đội hình tất cả đều tiến vào trong tràng về sau, trên người mặc màu đen trọng tài quần áo buồn chàng chấp pháp trọng tài cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. À, chấp pháp buồn chàng tranh tài lại là võ đạo giới tiền bối, người tiễn đưa ngoại hiệu ông cụ non chu bất thông. Quá vượt quá ý người liệu, lần này liên minh coi như là cho mọi người mang đến một phần thiên đại kinh hỉ a. Kim bài giải thích Lục chủ sư âm thanh vang lên, trong lời nói mang theo tràn đầy kích động. Ông cụ non chu bất thông là bên trong thuật pháp quân thất tịch sư đệ, một thân tu vi thâm bất khả chắc, nghe nói một chân đã bước vào tông sư cảnh giới, cái này siêu tuyệt đại nhân vật, vậy mà đảm nhiệm chấp pháp trọng tài, tự nhiên ngoài dự liệu của mọi người. Chu Bắc Thông ánh mắt theo song phương đội viên trên mặt đảo qua, khi hắn nhìn thấy Diệp Minh thời điểm, cảm thấy cũng ngăn không được lấy làm kinh hãi. Nhỏ như vậy đội viên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá Chu Bắc Thông tính tình tương đối cổ quái, người xưng ông cụ non, hắn đối với tiểu hải tử, tự nhiên cũng nhiều một chút thân cận. Thế là hắn len lén hướng phía Diệp Minh trừng mắt nhìn, bắp thịt trên mặt run run một hồi, trắng loà ria mép, nhất thời lúc lên lúc xuống bệnh lên động. Diệp Minh thấy thế, vui vẻ hướng phía Chu Bắc Thông nở nụ cười. A, lão nhân này chơi vui. Hướng phía Diệp Minh làm một nhăn nhó về sau, ông cụ non Chu Bắc Thông trong nháy mắt lại đã kéo xuống khuôn mặt, hướng phía song phương tuyển thủ nói ra: các ngươi xuất chiến trước,
ra sân nhân tuyển đều đã định xong đi, như vậy, trận chiến đầu tiên tuyển thủ lưu lại, những người còn lại đều trở lại hầu chiến khu đi. Thanh âm của hắn rơi xuống, song phương võ giả không dám thất lễ, nhao nhao quay người hướng phía hầu chiến khu đi đến. Diệp Minh nhưng là vui vẻ hướng phía Chu Bác Thông nết miệng nở nụ cười, chợt phất phất tay. "Lao đầu, bản bảo bảo một hồi cùng ngươi gặp." Nói, Diệp Minh thì đã vỗ Thảo Ni Mã, quay người mà đi. Chu Bác Thông nhìn xem Diệp Minh dưới người Thảo Ni Mã, trong mắt nhất thời lộ ra cực kỳ thần sắc hâm mộ. "Hoa à, Thảo Ni Mã à, lão già ta cũng tốt muốn một đầu." Muốn thuộc về nghĩ như vậy, nhưng trận đấu tóm lại vẫn là muốn chấp pháp. Một lát sau, Chu Bác Thông hô một tiếng, bắt đầu tranh tài. Sau đó, hắn liền lui qua một bên. Tên hiệu công tử áo trắng Trầm Lương Minh xoay người, hướng phía võ túc phủ võ giả một chút ô quyền. Nam Giang phủ Trầm Lương Minh. Đối phương thấy thế, trên mặt bôi qua một tia khinh thường, rất tùy ý chắp tay. Võ túc phủ trong mây ưng. Chương 498, thực lực khác xa trận đầu người xem các bằng hữu, vạn chúng chúc mục võ đạo đại hội chính thức kéo ra màn che, buồn chàng trận đấu bởi ta Lục chủ sư vì mọi người giải thích. Hiện tại ta đến vì mọi người giới thiệu giao đấu song phương, Nam Giang phủ phái ra đội dự thi thành viên là có công tử áo trắng danh xưng là Trầm Lương Minh. Hắn hiện tại 16 tuổi, có được dẫn khí cảnh một tầng tu vi, đặt ở Nam Giang phủ coi là cực kỳ xuất sắc thiên tài. Nhưng so với đối thủ của hắn, võ túc phủ trong mây ưng, nhưng là phải xa xa không bằng. Trong mây ưng hiện tại 18 tuổi, tên hiệu Ác ưng, có được dẫn khí cảnh bắt trọng tu vi, nhưng so với tu vi, trong mây ưng am hiểu nhất nhưng là nhẹ nhàng võ kỹ, truyền thuyết khinh công của hắn thuật đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Tại Lục chủ sư giải thích âm thanh bên trong, Trầm Lương Minh cùng trong mây ưng trong nháy mắt giao chiến cùng một chỗ. Hiện trường người xem, tâm tình tựa hồ không quá cao, trên thực tế bọn hắn đang nghe Lục chủ sư giải thích về sau, liền đối với cái này chiến không quá ôm lấy bao lớn kỳ vọng. Toàn trường chỉ có võ túc phủ võ đạo mê môn đang hoàn hô nhảy cẫng. Dẫn khí bắt trọng đối dẫn khí một tầng, đây còn không phải là tùy tiện nghiền ép. Trầm Lương Minh cùng trong mây ưng giao thủ ba lượng chiêu về sau, liền phát hiện mình căn bản là không có cách chiến thắng đối thủ. Hắn lập tức về phía sau nhảy lên, cùng trong mây ưng kéo ra khoảng cách. Trong mây ưng thấy thế, cười lạnh một tiếng. Áo trắng tiểu tử, muốn kéo dài khoảng cách. Tại ta trong mây ứng trước mặt, hữu dụng không? Âm thanh rơi xuống, thân hình hắn bỗng nhiên chớp động. Hiện trường, vậy mà lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy tàn ảnh. T. Xuất hiện, cuối cùng xuất hiện, cái này chính là truyền thuyết trung vân bên trong ưng lô hỏa thuần thanh khinh thân thuật, ương kích trường không. Lục chủ sư kích động giải thích âm thanh, đột ngột vang lên, thanh âm của hắn trở nên cao vút vô cùng. Bốn phía người xem, cũng là đột nhiên mà thoáng một phát đứng lên. Ương kích trường không, quả nhiên kinh khủng như thế. Tốc độ như vậy, cái kia công tử áo trắng có thể ngăn cản được? Tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng. Trong mây ương mấy cái lên xuống ở giữa thì đã tiếp cận Trầm Lương Minh, trong hư không, trên mặt đất, lưu lại cũng là hắn tàn ảnh. Võ túc phủ chủ ngay cả dao động, vê dâu mỉm cười, đắc ý không thôi. Ở trong mây ương trước mặt, muốn kéo mở khoảng cách đánh. Đây chẳng phải là muốn chết. Một trận chiến này, võ túc phủ thắng chắc. Hậu tuyển trong vùng võ túc phủ võ giả đều mặt mày hớn hở, vui mừng hớn hở. Cái này trận đầu, thật sự là thắng dễ như trở bàn tay, chẳng khó khăn gì. Trên khán đài, Trầm gia trong phương trận cũng xuất hiện một trận rối loạn. Bọn hắn không ai nghĩ tới, Trầm Lương Minh vậy mà chỉ ngăn cản mấy chiêu, liền bị trong mây ưng đuổi đến chật vật không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm đều sắc mặt khó coi, trong lòng thầm giận. Chỉ có Trầm Hoành Nghiệp nhưng là bình chân như vậy, một bộ bình tĩnh trí cực bộ dáng. Tô Khiếu Thiên không phải người ngu, ngày đó ta đã nhắc nhở qua hắn, chắc hẳn hắn đã tìm tiểu huynh đệ đòi hỏi đến pháp khí, như vậy, lấy Thông Minh Minh địa vị, hắn không có khả năng sẽ không bị chia được một món. Xem ra, Thông Minh Minh đứa nhỏ này, tính cách không tệ lắm, thế mà có thể biết trước tiên ẩn nhẫn, phía sau bạo phát, không tệ, không tệ, không hổ là ta Trầm gia con em. Trên lôi đài, trong mây ương tận tình treo đùa lấy Trầm Lương Minh, hắn nương tựa theo thân pháp ưu thế, mỗi một lần cũng là một kích tất trúng, không trúng thì lùi. Trầm Lương Minh ngoại trừ ngay từ đầu cùng trong mây ương nộp hai chiêu về sau, thậm chí ngay cả trong mây ương mau đều sợ không tới. Nam Giang phủ võ đạo mê môn, thấy lắc đầu không thôi, âm thầm thương tâm. Tiếp tục giao chiến một lát sau, Trầm Lương Minh thân thể hơi trao đảo một cái, tựa hồ muốn ngã xuống, trong mây ương thấy thế, nào sẽ bỏ qua, lập tức nhào tới. Chờ ngay tại lúc này, Trầm Lương Minh cảm thấy bỗng nhiên chấn động, chợt cổ tay vung lên. Chương 499, cái gọi là pháp khí một vòng bạch quang đống nhiên hướng phía trong mây ương đánh tới. Đối mặt bất thình lình bạch quang, dù là trong mây ương tốc độ đang sắp khinh thân thuật đưa đến, cũng không tế với sự tình. Trầm Lương Minh tựa hồ chống đỡ hết nổi, đây tuyệt đối trong mây ương cơ hội, hắn đi lên. Chơi ạ, cái này cái gì, trận đấu xuất hiện đảo ngược. Trầm Lương Minh sử xuất ám khí. Không, không phải ám khí, là pháp khí. Chơi ạ. Lục chủ sư âm thanh trở nên vô cùng kích động, hắn tình cảm mãnh liệt mênh mông giải thích, trong nháy mắt theo võ đạo quán bốn phía trong radio truyền ra. Nhưng lúc này đã không có người đi nghe, toàn trường mấy trăm ngàn người xem, tại thời khắc này, triệt để ngốc trệ. Hơn 10 vạn người đứng chết chân tại chỗ, toàn bộ võ đạo quán nhất thời trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ còn lại có Lục chủ sư lại nhải không ngừng lời thuyết minh. Một lát sau, như sấm giống vậy tiếng kinh hô trong nháy mắt vang lên. Trời ạ, đây là cái gì, đây rốt cuộc là cái gì? Pháp khí? Không có khả năng, dưới gầm trời này tại sao có thể có như thế kỳ quái pháp khí? Nó nhìn xem giống như chén, nhưng chén làm sao có thể là pháp khí đâu? Trọng tài, ta muốn báo cáo, cái này Nam Giang phủ người vi quy, hắn hẳn là bị phạt xuống dưới. Chết trọng tài, đi ra a, làm sao còn không phán phạt, ngươi cái này hắc tiếu. Bốn phía một mảnh xôn xao, Nam Giang phủ võ đạo mê, từng cái cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, trên nét mặt lộ ra mừng như điên.
nhưng võ túc phủ võ đạo mê nhưng là nổi giận đùng đùng, bọn hắn nhao nhao gầm hết lên. Trong lúc nhất thời, hát tiếu thanh âm vang vọng không ngừng. Trên lôi đài, Trầm Lương Minh ôm cánh tay, cười lạnh nhìn trước mắt một cái to lớn, sụp đổ bát sứ, đang cấp tốc thu nhỏ. Thả ta đi ra, thả ta đi ra, các ngươi vị quỳ. Trong mây ứng âm thanh, theo lớn trong chén chuyển ra. Lúc trước Trầm Lương Minh cổ tay khẽ huy động, cái này chỉ có lớn chừng ngón tay cái bát sứ hình pháp khí, liền bị hắn bắn ra ngoài. Bát sứ đang bay về phía không trung về sau, thì đã cấp tốc biến lớn, sau đó vào đầu bao phủ xuống. Trong mây ương cùng Trầm Lương Minh ở giữa, khoảng cách rất gần, tự nhiên trốn không thoát, lập tức liền bị bát sứ bao bọc lại. Rơi vào trong chén tiểu trong mây ương vốn đang cảm thấy xem thường, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, cái này bát sứ, vậy mà bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Làm bát sứ thu nhỏ thành dán chặt lấy thân thể của hắn lúc, trong mây ương lần nữa hoảng sợ phát hiện, thân thể của hắn cũng đi theo nhỏ đi. Ha ha ha, tại Diệp gia gia pháp khí dưới sự còn như toàn giấy rùa. Thật sự là không biết mùi vị. Trầm Lương Minh cảm thấy sảng khoái tới cực điểm, gặp lại biết đến cái này bát sứ uy lực về sau, hắn có lòng tin, đối đầu dịch cân cảnh võ giả đều có thể thắng được. Bốn phía người xem, võ túc phủ võ giả cùng quan sát chuyển trực tiếp truyền hình người xem, tại thời khắc này đều đã triệt để ngốc trệ. Ngay cả thân là trọng tài Chu Bắc Thông cũng là ngây ngẩn cả người. Nhưng chờ hắn sau khi lấy lại tinh thần, cặp mắt của hắn bên trong đống nhiên tản mát ra cực kỳ sốt ruột, hâm mộ thần sắc. Chơi vui như vậy pháp khí, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này, bình luận viên Lục Chủ Sư âm thanh vang lên lần nữa. Thân yêu người xem các bằng hữu, có lẽ các ngươi đều bị khiếp sợ đến. Ở chỗ này ta muốn cho mọi người phổ cập dưới sự Trầm Lương Minh sử dụng cái chén kia là kiện pháp khí. Cái gọi là pháp khí, tên như ý nghĩa, chính là có pháp lực khí cụ. Cùng pháp khí tương đối phù hợp là pháp bảo, nhưng là pháp bảo đâu, chỉ tồn tại thần thoại truyền thuyết bên trong. Mà pháp khí nhưng là chúng ta ngự pháp chân nhân nhóm, luyện chế đi ra bảo vật, nói ngắn gọn, pháp khí chính là pháp bảo nhược hóa bản. Theo Lục Chủ Sư giải thích, hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like đây là pháp khí a, bất quá này pháp khí uy lực cũng quá biến thái điểm a.